Nhìn thấy đi ra Lý Văn Phương, mọi người đều là tiến lên, rất cung kính thi lễ một cái. Trước cửa họa viện đánh thành một đoàn, còn thể thống gì? Lý Văn Phương nhìn thấy đánh thành một đoàn, đánh sưng mặt sưng mũi tổ hai người, không khỏi lông mi vo thành một nắm. Quả là không giống lời nói. Không giống lời nói. Hai sợi dây thường bay ra, đem hai người trói buộc lên, treo trên cây. Gặp qua tiên sinh, học sinh thất lễ. Còn mời tiên sinh bỏ qua cho ta hai người lỗi. Hai người trên cây bị gió lạnh thổi lập tức tỉnh táo lại, vội vã mở miệng xin khoan dung. Hừ, không biết trời cao đất rộng hàng người, cũng dám ở tự nhiên họa viện động thủ, còn thể thống gì? Lý Văn Phương lông mày nhíu lại, mặt lộ sắc cơ, ánh mắt đảo qua Hoắc Tín, sau đó rơi vào Vương Diễn trên thân, không khỏi dừng lại. Gì? Lý Văn Phương nhìn Vương Diễn, ngơ ngác nhìn sau khi, đồng tử bỗng nhiên co lại nhanh chóng, trong ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng khôn xiết, lập tức không để lại dấu vết che giấu được. Sau đó theo ta đi trong núi bị phạt, làm một tháng làm việc cực nhọc đi. Sau đó nhìn về phía Tiểu Hầu gia, Tiểu Hầu gia tới rồi. Gặp qua tiên sinh. Tiểu Hầu gia liền vội vàng không người thi lễ. Theo ta đi thôi. Lý Văn Phương thu trên cây dây thừng, đem trên cây hai người để xuống, mở ra họa quyển bên trên môn hộ muốn đi. Tiên sinh chấm đã, đệ tử còn có việc, xin cứ tiên sinh cho đệ tử nói một câu thời gian. Vương Diễn cước bộ định ở nơi nào, một đôi mắt nhìn về phía Lý Văn Phương. Tiên sinh, đệ tử cũng có lời. Hoắc Tín cũng liền vội vàng mở miệng. Lý Văn Phương nhướng mày, nhìn về phía Vương Diễn, người muốn nói gì? Đã thấy Vương Diễn vừa quay đầu, bước nhanh đi tới Hoắc Thai Tiên trước người, sau đó một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, thanh âm không ngừng run run. Ngươi
thật là Hoắc Thai Tiên.
Không thể giả được.
Hoắc Thai Tiên nhìn.
Vương Diễn thân thể run rẩy, sau đó song quyền nắm chặt, ta thiếu ngươi một cái mạng, chờ ta đem cái mạng này trả cho ngươi, ta sẽ giết ngươi. Nói xong lời nói đi tới Lý Văn Phương trước người. Bên kia Lý Văn Phương theo Vương Diễn ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, không khỏi sửng sốt. Trên mặt hiện hiện sắc mặt vui mừng, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Hoắc Tín cắt đứt. Lão sư, đệ tử có lời muốn nói, đệ tử muốn tố cáo một người, vàng thau lẫn lộn lấy quỷ mị thủ đoạn lẫn vào tự nhiên hòa viện. Chương 127, luyện mực khẩu quyết. Hoắc Tín nói lời nói, mãnh liệt giơ ngón tay lên hướng Hoắc Thai Tiên, Hoắc Thai Tiên. Hắn mặc dù là ca ca của ta, nhưng ta không thể bao che hắn. Hắn không biết lấy cùng các loại thủ đoạn lừa dối qua cửa, tiến nhập tự nhiên hòa viện, còn mời tiên sinh minh xét. Lý Văn Phương nhìn Hoắc Tín một mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, cái này tên khốn kiếp là đệ đệ ngươi. Đệ đệ ta tâm tính thiện lương, chỉ là chưa mưa gió, sợ bị liên lụy đến mà lấy. Hoắc Thai Tiên cười híp mắt nói, ha ha ha, đúng là chưa mưa gió non nớt. Nói đến đây cười đi tới trước, ngươi là mấy đẳng huyết mạch? Kém nhất huyết mạch cũng không phải, chỉ là cấp thấp nhất phàm người huyết mạch, còn phải may mắn mà có Bạch Minh Lý đại sư trợ lực, bằng không ta sợ là phải bị người xám xịt đuổi xuống núi. Hoắc Thai Tiên bất đắc dĩ cơ cơ trong tay lệnh bài. Bình thường nhất phàm người huyết mạch, làm sao sẽ? Ông ngoại ngươi là Tề Hoàng Công, cái tiết nhưng là chân chính thần thoại huyết mạch, ngươi kém nhất cũng nên là tiến sĩ huyết mạch mới đúng. Lý Văn Phương không thể tin được. Hoắc Thai Tiên bất đắc dĩ vươn hai tay, Lý Văn Phương xoay người nhìn về phía Trần Lương, có hay không trắc nghiệm chuẩn xác? Nhưng là khảo nghiệm kia họa quyển xảy ra vấn đề. Hồi bẩm đại sư, tinh thạch không có vấn đề, vị sư huynh này đúng là phàm người huyết mạch. Trần Lương liền vội vàng tiến lên trả lời một câu. Lý Văn Phương nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, coi như phàm huyết lại có thể thế nào? Từ xưa đến nay lấy người phàm thân thể chứng thành thần thoại người, chỗ nào cũng có thể nguyện theo ta mà đi, vào ta trong núi tu hành. Hoắc Thai Tiên nghe vậy lắc đầu, cơ cơ trong tay lệnh bài, đại sư hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Hắn tới tự nhiên hòa viện, chỉ là muốn nhìn một chút luyện mực thủ đoạn mà lấy. Còn nói bái nhập Lý Văn Phương tòa hạ. Cùng Lý Văn Phương so sánh, hắn cảm thấy Bạch Minh Lý càng đáng tin. Trước đây nhưng là hắn lấy đả thần tiên đánh cho bất tỉnh Lý Văn Phương, còn nhiều lần đoạt đối phương tạo hóa, chỉ là đối phương không biết mà lấy. Lý Văn Phương gặp cái này mặt mang tiếc nuối, xoay người nhìn về phía Vương Diễn, các ngươi nhận thức. Có chút mâu thuẫn, bất quá đều là chuyện nhỏ. Hoắc Thai Tiên hời hợt trả lời một câu. Đã như vậy, vậy thì thôi, về sau gặp phải sự tình, có thể tới ta phong bên trong tìm xin giúp đỡ, chúng ta có thể nhiều hơn đi lại. Lý Văn Phương xoay người nhìn Hoắc Tín một mắt, lạnh lùng hừ một cái, mang theo Vương Diễn cùng Tiểu Hầu ra đi vào trong môn hộ. Mắt thấy hai người tiêu thất, Hoắc Tín vội vã cất bước theo sau, chỉ là mới đến môn hộ trước, còn không đợi nó chen chân vào bước vào, giữa không trung môn hộ tiêu thất, chỉ chừa xuống Hoắc Tín ngây ngốc đứng ở nơi đó. Sư phụ, còn có ta đâu? Còn có ta đâu? Hoắc Tín đứng tại chỗ hô một tiếng, cả người có chút đã tê dần. Gặp một màn này, quanh thân mọi người cười trộm, cả kinh Hoắc Tín mặt đỏ tới mang tai, nhất thời gian ngốc lăng tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Tốt rồi, đệ nhất nhóm đệ tử số lượng đầy đủ, các ngươi theo ta vào núi đi. Trần Lương nhìn mọi người một mắt, sau đó hô một câu, xoay người nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Sư Minh, ngài là theo các vị đệ tử một chỗ vào núi, hay là đi thông chi Bạch Minh Lý Phong chủ? Ta theo các vị đệ tử một chỗ vào núi đi. Hoắc Thai Tiên nói một câu. Gặp cái này Trần Lương gật đầu, lĩnh lấy mọi người hướng trong núi đi tới, một đường thẳng thắn đi tới một tòa ngọn núi to lớn bên dưới. Tại trong ngọn núi, mây mù mông lung, trong núi nước suối leng keng. Các ngươi hiện tại xem như là tự nhiên họa viện phổ thông đệ tử, sau này ở nơi này dưới chân núi chờ trên núi tiên sinh bắt đầu bài giảng giảng bài, đợi được các ngươi lúc nào nhập đạo, bị ta tự nhiên họa viện phong chủ nhìn chúng, liền có thể chọn tuyển nhập ngọn núi, mới tính là trong môn rừng cột. Nếu có được phong chủ nhìn chúng, thu là thân truyền đệ tử, đó chính là một bước lên trời, thành là ta tự nhiên họa viện chân chính thiên tiêu. Trần Lương nói đến đây, nhìn về phía mọi người, an bài cho bọn hắn gian phòng, phát xuống thư tịch. Sau đó nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, Hoắc sư huynh, đi theo ta. Trần Lương lĩnh lấy Hoắc Thái Tiên, một đường đi tới tốt nhất phòng ốc, nơi này là cái kia trong núi Thanh Tuyền đầu nguồn, đàm bên trong không ngừng có nước suối thoát ra. Hoắc sư huynh, đây là chúng ta hạ viện tốt nhất gian nhà. Trần Lương nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Đa tạ, Trần sư huynh có lòng. Hoắc Thái Tiên cười. Đàm đương không nổi sư huynh xưng hô, ngài nếu là không ghét bỏ, gọi ta một tiếng sư đệ liền là tiểu đệ vinh hạnh. Ngài sớm muộn gì cũng là muốn tiến nhập thượng viện người, gọi ngài sư huynh là cần phải. Trần Lương liên tục khiêm tốn, sau đó móc từ trong ngực ra sách, đây là chúng ta tự nhiên họa viện hạ viện một ít quy củ. Còn có, phía sau núi là ta họa viện tàng thư quán, muốn tu hành khẩu quyết, tu hành pháp môn, có thể đi phía sau núi nhìn. Ta tự nhiên họa viện phổ thông đệ tử, tu hành luyện mực khẩu quyết là trung đẳng, muốn thu được thượng đẳng khẩu quyết, hoặc là bị chủ phong coi trọng trực tiếp ban tặng, hoặc là trực tiếp tốn hao tiền tài đi mua. Trần Lương trực tiếp móc từ trong ngực ra một quyển sách đưa cho Hoắc Thái Tiên. Đây là Mai Hoa Quyết. Về sau có tiên sinh tự trong núi bên dưới đến giảng bài, nói cũng là Mai Hoa Quyết. Muốn tu hành thượng đẳng khẩu quyết, thu được trong đó con thiếu, còn muốn đi phía sau tàng thư lâu chính mình mua. Trần Lương lại la trong a lắm mồm giới thiệu nhất thống, sau đó cước bộ vội vã rời đi. Hoắc Thái Tiên trong tay cầm Mai Hoa Quyết, sau khi mở ra như có điều suy nghĩ nghiên cứu lên. Thế gian luyện mực khẩu quyết có 37 loại phân, thượng đẳng nhất khẩu quyết có thể luyện chế ra nhất phẩm pháp mực, cái này thần thoại căn cơ. Chỉ cần pháp mực đầy đủ, tài nghệ đầy đủ, có thể trực tiếp miêu tả thần thoại đồ quyển. Trung đẳng pháp mực cùng hạ đẳng pháp mực không cần phải nói. Hoắc Thái Tiên hao tốn nửa ngày thời gian, đem vật cầm trong tay Mai Hoa Quyết nhìn xong, tiện tay ném tại giường bên trên. Pháp mực một khi luyện thành, liền sẽ vĩnh cửu định hình, sẽ không bao giờ lại thăng cấp. Coi như là đái chiếu cùng thần thoại, pháp mực chỉ là số lượng tăng, chất lượng tuyệt sẽ không đang gia tăng chút nào. Đây là định luật, thiên địa định luật, tư chất, huyết mạch. Hoắc Thái Tiên mày nhăn lại, ảnh hưởng pháp mực chất lượng, tư chất cùng huyết mạch chiếm cứ yếu tố rất lớn. Huyết mạch của ta là đường mạch, chỉ là bình thường nhất phàm người huyết mạch. Hoắc Thái Tiên lông mi run lên, hắn biết được nguyên nhân, luân hồi chi lực hóa thành hắn thần thông, dựa đi trên người của hắn sở hữu ân ký. Phiền toái. Hoắc Thái Tiên thả ra trong tay thư tịch. Trong cơ thể ta thần lực cùng pháp mực nhất định là không giống nhau, pháp mực có điểm giống là kiếp trước pháp lực, vận chuyển tại kinh mạch trong lúc đó, mà không phải trong huyết mạch. Hoắc Thái Tiên gánh vác hai tay, không luyện được nhất đẳng pháp mực, lẽ nào người bình thường liền cả đời cũng không thể chứng thành thần thoại hay sao? Không thể nào. Có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Hoắc Thái Tiên suy tư. Trong cơ thể hắn thần lực có thể đi thôi động thiên công bút vẽ tranh, có thể dùng đến thôi động các loại đồ quyển, nhưng không cách nào dùng thông thường kỹ năng vẽ chịu tải, vô pháp làm ra phổ thông họa quyển. Mười năm này hắn đã nhận ra trong đó tệ đoan. Nói cách khác, cho Hoắc Thái Tiên một cây thông thường bút, hắn vô pháp dùng thông thường bút vẽ tranh. Hắn chỉ có thể thôi động thiên công bút. Nhất định muốn tu luyện ra nhất phẩm pháp mực, sau đó tìm được pháp mực huyền diệu. Hoắc Thái Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Hoắc Thái Tiên trong lòng chưa tính toán gì ý niệm suy tư, sau đó để trong tay xuống thư tịch. Giờ này sắc trời đã dần dần đen xuống, Hoắc Thái Tiên nhen nhóm ngọn đèn sáng, giờ này mùi thịt xông vào mũi, có họa viện đệ tử từ ngoài cửa đi tới. Chư vị sư huynh, họa viện nhà ăn dọn cơm, chư vị sư huynh có thể cầm tiền tài đi mua a. Tiểu đồng tử thanh âm thanh thúy thêm sáng sủa. Hoắc Thái Tiên lắc đầu, đi ra khỏi phòng, một đường theo đoàn người lớn lưu, đi tới nhà ăn chỗ. Tự nhiên họa viện bên trong thức ăn ngược lại là phong phú, chừng hơn 30 đạo thức ăn, chỉ là giá cả so bên ngoài đắt mười mấy lần. Hoắc đại ca. Ngay tại Hoắc Thái Tiên nhìn bên trong phòng ăn thức ăn chảy nước miếng lúc, một đạo ngạc nhiên hoan hô tự sau thai chuyển đến. Nghe cái kia thanh âm quen thuộc, Hoắc Thái Tiên quay đầu đi, liền gặp Bát Bảo giờ này mặc tự nhiên họa viện đệ tử áo bào màu xám, tràn đầy ngạc nhiên nhìn Hoắc Thái Tiên. Bát Bảo. Hoắc Thái Tiên khỏe miệng vểnh lên, nơi này là xuống núi, thần tú đại sư không phải nói ngươi bị tự nhiên họa viện thần thoại nhìn chúng sao? Ngươi làm sao tại hạ phong ăn? Ta làm sao không thể ở chỗ này ăn? Bát Bảo lườm một cái, sau đó trở về Hoắc Thái Tiên bên người, hai người đánh tốt cơm nước, ngồi ở bên cạnh trong góc, Bát Bảo tả hữu quan sát một hồi, sau đó đệ thấp cuống họng nói: Không đơn thuần là ta, tất cả sớm bị quan trên chọn chúng đệ tử, trên được phong truyền thụ cho bí kỹ sau đó, đều phải trở về xuống núi. Bát Bảo một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, có người nói tự nhiên họa viện muốn chọn lấy 12 vị chân truyền, từ giáo tổ tự mình dạy bảo, mà cái kia 12 vị chân truyền, liền muốn từ hạ viện tuyển chọn. Bọn ta được phong chủ truyền thụ bí kỹ cùng thiên tài địa bảo, đi tới hạ viện rất tu luyện, an tâm ngủ đông chờ thời cơ. Bát Bảo một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên nhíu nhíu mày, đây không phải là âm thầm thao tác sao? Hoắc đại ca, ngươi mấy đẳng huyết mạch? Bát Bảo tò mò nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Không có huyết mạch. Hoắc Thái Tiên tức giận nói. Không có khả năng. Hoắc đại ca trong nhà có họa sĩ, tổ thượng càng là khai quốc văn quý, làm sao sẽ không có huyết mạch? Bát Bảo ngây ngẩn cả người. Hoắc Thái Tiên cau mày, chỉ là túi lầu ăn. Hoắc đại ca, ngươi đừng lo lắng, là có cải biến huyết mạch biện pháp. Bát Bảo nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, ta lần này trở về vấn sư phó. Nói xong lời nói ném xuống bát ăn cơm liền đi. Nhìn hấp tấp Bát Bảo, Hoắc Thái Tiên lắc đầu, túi lầu tiếp tục ăn cơm. Mới ăn hai khẩu, liền gặp trước mắt bóng đen chặn ánh sáng, Bát Bảo đứng tại Hoắc Thái Tiên trước người. Hoắc đại ca, ngươi ở mấy hào viện tử? Chính là nước suối ngọn nguồn gian kia viện tử. Hoắc Thái Tiên trả lời một câu, ta cảm thấy ngươi bây giờ là tối trọng yếu cần phải là ăn. Đó chính là số một viện tử. Bát Bảo nháy mắt một cái, xoay người chạy đi, chờ ta hỏi tin tức, sẽ nói cho ngươi biết. Hoắc Thai Tiên nhìn Bát Bảo đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi cơm nước xong cho Bát Bảo gói một phần, mang về trong viện. Một phần thức ăn muốn ăn tốt, nói ít cũng muốn 20 lượng bạc, tự nhiên họa viện đây là đang giật tiền. 20 lượng bạc ở bên ngoài, đầy đủ dân chúng bình thường một nhà ba miệng ăn một năm trước. Hoắc Thai Tiên dẫn theo hộp đựng thức ăn, trở lại trong viện, trong đầu suy tính Mai Hoa Quyết quan thiếu. Luyện mực khẩu quyết huyền diệu khó giải thích, rượu lại rượu, vô pháp lời nói. Qua hai canh giờ, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân vang, Bát Bảo xuất hiện ở Hoắc Thai Tiên ngoài cửa, "Hoắc đại ca, ngươi ở đâu?" Chương 128, Hoàng Long chân nhân. Bát Bảo mặt mang mồ hôi hột, giờ này mặc khí thô, thiếu nữ mùi thơm ngát nên mặt sông và mũi, ngọn đèn bên dưới từng giọt mồ hôi hột theo cái kia mê người đỏ ửng xẹt qua nhắn nhủi cổ. "Mau vào, tư chất sự tình không nóng nảy, loại chuyện như vậy không phải một ngày có thể giải quyết." Hoắc Thai Tiên cười híp mắt nhìn thiếu nữ. Bên trong nhà lò lửa ảm đạm, một cỗ cơm thẻ hương khí trong phòng vọng lại, Bát Bảo ngửi bên trong nhà hương khí, không khỏi trong bụng một tiếng sấm rền đồng thanh. "Sợ ngươi buổi tối đói, cho ngươi đóng gói một phần cơm, sớm nóng bên trên." Hoắc Thai Tiên mặt mang nụ cười đem thiếu nữ kéo vào bên trong nhà, sau đó hai tay đem lồng hấp mang hạ xuống, từng đạo thức ăn trên cái bàn trưng bày tốt. Thiếu nữ nhìn cái kia án kỷ bên trên thức ăn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, "Hoắc đại ca, ngươi lợi ta thật tốt. Nhanh ăn đi." Hoắc Thai Tiên sờ sờ thiếu nữ đầu góc. Thiếu nữ gặp cái này cúi đầu, miệng nhỏ đích ăn uống, sau nửa canh giờ ăn cơm tối xong, Hoắc Thai Tiên chuyển lên chuẩn bị xong nước trà cho Bát Bảo xúc miệng. "Hoắc đại ca, ta nghe ngóng, người phàm muốn luyện thành nhất phẩm pháp mực, cần đem thiên địa linh vận, pháp tắc dẫn vào bên trong cơ thể." Bát Bảo nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. "Họa viện tàng thư lâu bên trong, ghi chép một loại đặc biệt luyện dược thủ pháp, có thể căn cứ thiên tài địa bảo phẩm chất, luyện chế ra phẩm chất bất đồng đan dược. Tên sách gọi Hoàng Chân Nhân Ký Thực Lục. Năm xưa đại hoang có thần thoại xuất thế, Hoàng Chân Nhân cảm ngộ đại hoang pháp tắc, thu được thiên địa pháp tắc quán thể chui luyện, một ngày vào thần thoại. Chỉ là kia lúc Hoàng Chân Nhân nhi tử đã sinh ra, Hoàng Chân Nhân mặc dù thành là thần thoại, nhưng Hoàng Chân Nhân nhi tử nhưng không cách nào kế thừa Hoàng Chân Nhân trong cơ thể huyết mạch. Thế là Hoàng Chân Nhân rút ra cùng cực thiên địa, nghiên cứu vạn vật sinh khắc chi diệu lý, bắt được một đầu Đông Hải giao long, cướp lấy giao long huyết mạch, luyện chế ra một loại bí dược, đem giao long bên trong huyết mạch phát tác, mạnh mẽ dưới vào kỳ tử tự trong cơ thể. Bát Bảo ánh mắt sáng quắc mà nói, thế là vị ấy chân nhân con cháu thuận lợi để thăng huyết mạch, ngưng tụ nhất phẩm pháp mực, sau đó chứng đạo thần thoại, được xưng Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long Chân Nhân. Hoắc Thai Tiên như có điều suy nghĩ, Hoàng Long Chân Nhân có phụ thân là người phàm, vậy Hoàng Chân Nhân là như thế nào thành là thần thoại? Hoàng Chân Nhân không có nhất phẩm pháp mực a? Hoàng Chân Nhân tại chứng thành thần thoại trước đó, chưa bao giờ luyện qua bút, đi chính là thiên nhân đại đạo. Ngộ đạo thiên địa 30 năm, một chiều viết thẳng vào thần thoại. Sau đó họa quyển trả lại, pháp tắc tới, trực tiếp thành là thần thoại cường giả, nhất phẩm pháp mực. Bát Bảo trả lời một câu. Hoắc Thai Tiên lộ ra một vẻ chấn động, lấy người phàm thân thể ngộ đạo thiên địa 30 năm, cái này là bực nào đại nghị lực. Khổ tu 30 năm, không thể nắm giữ nửa điểm siêu phàm chi lực, kia lúc đã dần dần già rồi, nửa thân thể xuống mổ. Tu hành 30 năm người bình thường, như vậy đường ai có thể kiên trì? Thành thì nhất phi xuống tiêu, bại thì hóa thành cho bụi, trên đời chưa bao giờ ghi khắc qua tên người này. Hoắc Thai Tiên rung động trong lòng, gọi hắn lấy người phàm thân thể ngộ đạo thiên địa 30 năm, hắn là kiên quyết không làm được. Hoắc Thai Tiên hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời tinh thần, thế giới này quả nhiên rất có ý tứ. Bát Bảo ăn xong cơm, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, chúng ta đi tàng thư các đi. Đi tàng thư các. Hiện tại. Hoắc Thai Tiên nháy mắt một cái. Ừm. Bát Bảo gật đầu, trong tàng thư các vẫn luôn có sư huynh trực ca. Đêm dài đằng đẵng, Tả Hữu cũng ngủ không được, ngược lại không như đi trong tàng thư các đi dạo. Hai người một đường xuyên qua trong núi đường nhỏ, Bát Bảo ở phía trước dẫn đường, mang theo Hoắc Thai Tiên tại trong vách núi xuyên toa, không bao lâu liền gặp xa xa trong núi đèn đuốc sáng trưng, một đạo ngói sáng lầu các, thành là xung quanh hơn 10 dặm sao mai đèn. Hoắc Thai Tiên cùng Bát Bảo đi tới tàng kinh các, tàng kinh các bên trong minh châu lắc lắc, từng viên một minh châu tản mát ra tia sáng chói mắt, đem toàn bộ tàng kinh các chiếu sáng sủa không gì sánh được. Tàng kinh các bên trong không có thủ vệ, chỉ có từng cái quả đấm lớn nhỏ, nhìn lên tới manh đắt đắt tiểu tinh linh, không ngừng tại tàng kinh các bên trong đi về thượng hạ xuyên toa nhảy lên. Tàng kinh lâu bên trong đừng có động tiên, bên trong là 100m cao giá sách dán trên vách tường, giá sách bên trên thả lấy từng quyển sách, không ngừng có tiểu tinh linh trên giá sách xuyên tới xuyên lui. Có đệ tử đang mặt đỏ tới mang thai cùng từng cái tiểu tinh linh tranh luận cái gì, tức giận đến là mặt đỏ tới mang thai, trong ánh mắt tràn đầy hỏa khí. Tranh luận cái gì Hoắc Thai Tiên nghe không rõ, bởi vì tàng thư lâu bên trong có một cái họa quyển, bức tranh đó đem các vị đệ tử cùng tiểu tinh linh bao phủ ở, không có chút nào thanh âm truyền tới. Bát Bảo đối với tàng kinh lâu khinh xa lộ thủ, một thanh đem đi ngang qua tiểu tinh linh ôm vào trong ngực dùng sức vuốt ve. Ai u, người tên bại hoại này, không cần nhu bức ta, người ta rất đau. Tiểu tinh linh vẻ mặt đau khổ, ủy khuất ba ba nói, ta muốn mượn duyệt Hoàng Chân Nhân Ký Thực Lục. Bát Bảo một đôi mắt nhìn về phía tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh bay ra, sau đó trên giá sách rút ra một quyển sách đưa tới, xuất ra một bức tranh triệu hồi ra một cái bong bóng, đem hai người bao phủ ở, không cho thanh âm bên ngoài truyền, mượn đọc Hoàng Chân Nhân Ký Thực Lục một ngày cần hoàng kim 50 lượng. 50 lượng? Ngươi tại sao không đi ăn cơm a? Bát Bảo không vui. pháp không thể khinh truyền, trừ phi các ngươi là tự nhiên họa viện đệ tử, cái này các loại bí pháp coi như một vạn lượng cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Tiểu tinh linh tức giận nói, bất quá là gân gà thư tịch mà thôi, 10 lượng hoàng kim một ngày có làm hay không? Bát Bảo tức giận nói, thành giao. Tiểu tinh linh không cần suy nghĩ, trực tiếp đem bộ sách kia ném vào Bát Bảo trong lòng, nhận được chiếu cố, 10 lượng hoàng kim. Vượt qua ngày tháng không có trả, một ngày 50 lượng. Bát Bảo đi lật túi áo, Hoắc Thai Tiên tự trong tay áo móc ra 10 lượng hoàng kim đưa cho tiểu tinh linh, hắn không bao giờ thiếu tiền. Cảm ơn chiếu cố, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tiểu tinh linh cười hì hì thu hoàng kim, sau đó hóa thành lưu quang chui vào cái kia hoàng chân nhân ký thực lục bên trong. Gặp một màn này, Hoắc Thai Tiên không khỏi sửng sốt, Bát Bảo giải thích nói, cái này tiểu tinh linh một cách tinh quái, chính là trong sách tinh linh, trong tranh tinh linh. Tự nhiên họa viện cao nhân tiền bối vô số, vài vạn năm tới không ngừng có cao nhân tiền bối vẫn lạc, cái kia cao nhân tiền bối lúc còn sống lưu lại hoa quyển, đều bị gửi tồn tại nơi đây. Trong tàng thư các hội tụ thiên địa tinh khí, nhật nguyện tạo hóa, cuốn sách tự nhiên mà vậy có linh tính. Trong đây có bao nhiêu thư tịch, có bao nhiêu tinh linh, liền liền giáo tổ đều không biết. Liên liên lịch đại giáo tổ truyền thừa hoa quyển, đều giấu ở cái này mịt mờ trong biển sách vở. Chúng ta mau trở về đi thôi. Bát Bảo nét mặt tươi cười như hoa nhìn Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên nhìn sắc mặt ngọt thiếu nữ, không khỏi trong lòng khẽ động, dắt thiếu nữ tay. Thiếu nữ không khỏi thân thể run lên, đỏ ửng nhuộm dần bên tai, túi đầu mặt ngượng ngùng, lại không nói ra lời. Nhìn trước người thiếu nữ, Hoắc Thai Tiên khẽ cười một tiếng, quanh thân ngũ thải quang hoa lấp lóe, người đã trở lại tiểu trúc bên trong. Chúng ta đọc sách đi. Thiếu nữ vung vẩy trong tay thư tịch. Sắc trời đã khuya lắm rồi, ngươi không quay về ngủ sao? Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Bát Bảo. Ngươi huyết mạch tư chất như vậy kém, ta như thế nào ngủ được? Bát Bảo một đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên nghe vậy sờ sờ Bát Bảo đầu óc, đừng có lo lắng, coi như ta là phạm nhân huyết mạch, ta cũng có thể giống như tiền bối kia, đi thiên nhân đường, một chiều phá vào trong thần thoại. Hoắc Thai Tiên khẽ vuốt Bát Bảo cái trán, sau đó đem thư tịch tự Bát Bảo trong tay lấy tới, ngươi đi ngủ. Một chỗ nhìn. Bát Bảo con ngươi lấp lánh nhìn Hoắc Thai Tiên, trong một đôi tròng mắt viết đầy quả cường. Hoắc Thai Tiên gặp cái này gãi đầu một cái, cuối cùng là không có cự tuyệt tâm ý của thiếu nữ, hai người ngồi tại ánh nến trước, thiếu nữ mùi thơm nức mũi mà đến. Gọi người không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, một hồi tâm viên ý mã. Hoắc Thai Tiên mở sách tịch, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một nhóm đại khí bàng bạc chữ viết, ta là Hoàng Chính, ẩn cư đại danh núi 36 năm, một chiều hiểu được thủy chi pháp tác, làm nước chảy đá mòn đổ, vào thần thoại diệu cảnh giới, chứng đạo thần linh. Sau đó chính là dương dương sái sái ghi chép cái kia hoàng chân nhân cuộc đời. Cuối cùng ghi lại là cái kia vô danh phương thuốc. Ta có nước chảy đá mòn pháp tác, trung quy thẩm thấu thiên cơ, là thiên hạ chúng sinh, mở ra một đầu đường lên trời. Phàm phu tục tử, được ta phương thuốc, có thể được nhất phẩm chi tư. Phương thuốc, cấp độ thần thoại tu sĩ thân thể 1, hoặc cấp độ thần thoại đại yêu thân thể 1. Bạch mẫu thảo 1 gốc cây, thiên nhất thần thủy 10 dọn, linh mạch khoáng thạch 10 khối, 10.000 thước dưới đất đại địa tùy 3 dọn. Lấy cấp độ thần thoại xuyên vân thú đôi, Đông Hải Long cung chi long châu 1 viên, đang phối hợp Bắc Hải côn bằng chi huyết dùng cái gì âm dương. Hoắc Thai Tiên nhìn trong tay đơn thuốc dân gian, có chút một bức, cái này vụn vặt lẻ tẻ hơn 30 loại dược liệu, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ kỳ trân. Bên kia Bát Bảo thân thể run không ngừng, một khuôn mặt trắng bệch, khóe mắt giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, làm ướt Hoắc Thai Tiên bàn tay. Bát Bảo, ngươi làm sao vậy? Hoắc Thai Tiên nhìn túi đầu hai vai co giật Bát Bảo, lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc. Hoắc đại ca, luyện chế sửa tư chất linh dược, thật sự là quá khó khăn, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Cái kia đơn giản nhất thần thoại cảnh giới thi thể, chúng ta liền vô pháp thu được. Càng chưa nói giá trị tại phía xa thần thoại thi thể bên trên bạch mẫu thảo, thiên nhất thần thủy, linh mạch khoáng thạch, 10.000 thước dưới đất đại địa tùy. Lấy cấp độ thần thoại xuyên vân thú, Đông Hải Long cung Long Châu. Thiếu nữ lóe lên từ ánh mắt vẻ tuyệt vọng. Hoắc Thai Tiên nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn trước người phương thuốc. Chậm rãi đem thư tịch khép lại, sau một hồi mới nói, đừng có khóc, không phải còn có thiên nhân đại đạo một con đường sao. Cùng lắm thì vi huynh đi thiên nhân lớn nói hay. Từ cổ chí kim, có thể một buổi sáng ngộ đạo có mấy cái. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát Bảo nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, một đôi mắt hồng sưng. Hoắc đại ca đối với ta có đại ân, ta quyết không thể trơ mắt nhìn Hoắc đại ca chết giả. Ta muốn cùng Hoắc đại ca sống lâu trăm tuổi, cùng Hoắc đại ca một chỗ trường sinh cửu thị. Nhìn lộ ra chân tình Bát Bảo, Hoắc Thai Tiên đột nhiên cảm giác được, chính mình viên kia lạnh như băng nội tâm. Giờ này không khỏi ấy náy mà phát động. Từ đi tới thế giới này 10 năm, tiểu xuân tử phản bội, phụ thân bất công, quyền đắc tiền coi thường, đã gọi Hoắc Thai Tiên trái tim kia càng ngày càng băng lãnh. Thế giới này không có ai quan tâm hắn, lại càng không có người quan tâm hắn sinh tử, cho nên hắn phải sống cho tốt. Thế nhưng vào giờ khắc này, hắn cái kia lạnh như băng trái tim, giờ này không tự chủ được ấy náy mà phát động. Chương 129, đan dược. Hoắc Thai Tiên trọng sinh ở cái thế giới này, vẫn luôn là lục đục với nhau nhìn quen băng lãnh. Giờ này nhìn bên người mặt lộ tuyệt vọng trong mắt chứa lệ quang bi thiết thiếu nữ, viên kia lạnh như băng tâm giờ này không khỏi áy náy mà phát động. Đỡ một cái thiếu nữ, Hoắc Thai Tiên đánh giá thiếu nữ tràn đầy lệ quang con ngươi, hồng nhuận cánh môi tại hơi hơi run run. Sau đó Hoắc Thai Tiên đưa tay ra bóp thiếu nữ cái cằm, sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Mây mưa đánh tới, nhắn nhủi ngọc châu đánh trên mái hiên, đùng đùng âm thanh trong phòng truyền ra. Hoắc Thai Tiên ôm trong lòng người ngọc, nắm thật chặt trên thân thảm, vuốt ve nữ hài nhắn nhủi ra thịt, nhìn nghe ngoài cửa sổ mưa rơi âm thanh. Còn có một cái biện pháp. Bát Bảo nằm ở Hoắc Thai Tiên lồng ngực, một đôi mắt nhìn Hoắc Thái Tiên, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ quả cường. Ta sự tình ngươi không cần khẩn trương, ta tự có tạo hóa. Hoắc Thái Tiên vuốt ve nữ tử bóng loáng lưng. Ngươi không cần lo lắng ta, vận mệnh của ta không ngươi có thể tưởng tượng. Nghe lời nói của Hoắc Thái Tiên, Bát Bảo lông mi run lên, tại Hoắc Thái Tiên trước ngực cắn một ngụm không có nói chuyện, sau một hồi mới đứng dậy xuyên tốt xiêm y. Ta lại đi hỏi sư phụ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được thay ngươi trọng tố huyết mạch tạo hóa cơ hội. Bát Bảo nói xong lời nói đẩy cửa mà đi, chống đỡ mở ô giấy dầu tiêu thất ở trong màn mưa. Nhìn Bát Bảo bóng lưng biến mất, Hoắc Thái Tiên phong thả thở dài, lóe lên từ ánh mắt một vệt trầm tư, sau một hồi mới khẽ cười một tiếng. Bát Bảo thật sự là một kẻ ngu si. Đi ở trong màn mưa, Bát Bảo một đôi mắt nhìn gợn nước bên trên rung động, trong đầu một đạo ý niệm lấp lóe. Có lẽ còn có một cái cơ hội. Hoắc Thái Tiên tại tiểu trúc bên trong nghiên cứu lấy Mai Hoa Quyết, một ngày này hắn không có đi ra ngoài, chỉ là tại tiểu trúc bên trong khổ sở suy nghĩ huyết mạch sự tình. Thiên nhân đại đạo quá khó khăn, tràn đầy sự không chắc chắn, coi như là Hoắc Thái Tiên cũng vô pháp khống chế nắm chặt. Buổi tối, Bát Bảo lại tới, trên thân mang theo ướt nhẹp hơi nước, cầm hộp đựng thức ăn đi đến, nhìn tiểu trúc lò lửa đang ngồi Hoắc Thái Tiên, khóe miệng mang theo vui vẻ. Ngươi đừng có lo lắng, sự tình có thể xoay chuyển. Vừa nói, đem nóng hổi cơm nước tại Hoắc Thái Tiên trước người bày tốt. Cái gì có thể xoay chuyển? Hoắc Thái Tiên vô cùng kinh ngạc nói. Bát Bảo nhìn Hoắc Thái Tiên một mắt, sau đó đệ thấp cuống họng nói, có tin tức truyền ra, Lý Văn Vương tại là tiểu hầu gia luyện chế tăng cường huyết mạch linh dược. Chỉ trước án kỷ hoàng chân nhân bản chép tay, thấp giọng nói, chính là cái này bản chép tay bên trong ghi lại linh dược. Ta nghe sư phụ nói, tông môn tựa hồ cùng Tây Nam hầu đạt thành giao dịch, muốn đem tiểu hầu gia đẩy thăng tới thần thoại cảnh giới. Vì phối trí này tấm linh dược, giáo tổ đều xuất quan tự mình chạy nhanh. Nói đến đây Bát Bảo đệ thấp cuống họng nói, chúng ta nếu có thể đem cái kia linh dược trộm được, đến lúc đó ngươi trong tối uống vào. Bát Bảo trong đôi mắt của lộ ra một vệt nguy hiểm ánh sáng. Tiểu nữ tử này không hề giống là hắn trong xương biết điều như vậy. Tiểu hầu gia linh dược. Hoắc Thái Tiên mắt sáng rực lên. Muốn nói lấy trộm của người khác linh dược, hắn có lẽ còn có chút lương tâm làm khó dễ, nhưng nếu như tiểu hầu gia linh dược, cái kia thì không có sao. Chuyện khi nào? Hoắc Thái Tiên hỏi một câu. Nghe chế thuốc đồng tử nói, còn có 3 ngày linh dược liền có thể luyện chế thành công. Bát Bảo nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Việc này giao cho ta chính là, ta là thần thoại cao thủ tự mình mang về. Liền tính xảy ra vấn đề, xem ở ta mặt mũi của phụ thân bên trên, bọn họ cũng chung quy không dám quá khó xử ta. Ông ngoại ngươi mặc dù là thần thoại, nhưng quá xa. Hoắc Thái Tiên nhìn sắc mặt kiên nghị Bát Bảo, đưa tay ra sờ sờ thiếu nữ khỏe mắt, đuôi lông mày, một thanh đem thiếu nữ ôm trên giường, tiểu cô nương, ngươi tựa hồ là coi thường ca ca thủ đoạn. Ngươi thay ta tìm hiểu tin tức tốt, ta tự mình độc thủ. Bản lĩnh của ta, có thể tuyệt không ngươi thấy đơn giản như vậy. Hoắc Thái Tiên vừa nói đem thiếu nữ mềm mại thân thể đặt ở thân bên dưới. Lại là một đêm dày vò, đến rồi sắc trời hơi sáng lúc, thiếu nữ xuyên tốt quần áo rời đi, nửa ngày sau có tin tức truyền đến. Nghe được, cái kia linh dược phân là miệng phục cùng tắm rửa, cần nội ngoại đều dùng, mới có thể tẩy tủy phạt ma hoàn thành hoàn huyết. Cái kia linh dược luyện chế được sau, trong vòng 3 canh giờ nhất định phải sử dụng, bằng không qua canh giờ, linh vận liền sẽ tan hết, trong đó pháp tắc chi lực cũng sẽ không có tung tích gì nữa. Đây là tiểu hầu gia địa chỉ. Đợi được tiểu hầu gia cầm đến linh dược ngày đó, ta nghĩ biện pháp đem lửa gạt đi ra ngoài, ngươi đến lúc đó nhân cơ hội lấy trộm nó linh dược. Bát Bảo ngồi tại Hoắc Thái Tiên chân bên trên, trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Hoắc Thái Tiên nhìn Bát Bảo, hơi nhếch khóe môi lên, tiểu hầu gia ở đâu? 83 hào viện tử. Bát Bảo trả lời một câu. Hoắc Thái Tiên nghe vậy hơi chút trầm ngâm, lại cũng không có nhiều lời, chỉ là ôm Bát Bảo tầm hoan tác nhạc. Thời gian vội vã lưu chuyển trong nháy mắt rồi biến mất. Ngày thứ 3, sáng sớm. Hoắc Thái Tiên nhìn trong lòng ngủ say Bát Bảo, trong cơ thể bắt tiên đồ lấp lóe, hán trung ly đồ quyển tự trong luân hồi bay ra, thẳng thắn đi ra cùng Hoắc Thái Tiên thân thể trùng hợp. Đã thấy Hoắc Thái Tiên đối với Bát Bảo thổi một ngụm, sau đó từ từ ngồi dậy. Nhìn trên giường ngủ say Bát Bảo, hơi chút trầm ngâm tay háo một trường, đem Bát Bảo thu nhập trong đó. Hắn cũng không dám đem Bát Bảo lưu ở bên trong phòng, nếu như giống như Doãn Chí Bình bị người cho cưới, đó mới là hận không thể tự mình kết thúc đây. Thu hồi Bát Bảo, Hoắc Thái Tiên gánh vác hai tay, không nhanh không chậm đi ra trong viện. Hắn hiện ở trong người nói ít cũng có 1000 năm thần lực, thôi động thần thoại đồ quyển đối với hắn đến nói cũng không khó, không trải qua đại chiến kịch liệt, luôn luôn duy trì thần thoại đồ quyển phụ thể cũng là việc rất nhỏ. Hoắc Thái Tiên làm bộ thưởng thức cảnh sắc, một đường men theo đường nhỏ, bất chi bất giác ở giữa đi tới tiểu hầu gia vị trí 87 hào viện tử. Nhìn 87 hào viện tử bố cục, Hoắc Thái Tiên không khỏi vui mừng quá đỗi, thực sự là trời giúp ta. Ngươi nói vì sao? 87 hào viện tử bốn phía đều là giả sơn lưu thủy, danh nhất về dấu kín hình người, che lấp hành tích. Hoắc Thái Tiên lặng yên ẩn nấp hành tích, đi tới tiểu hầu gia viện tử bên ngoài, giấu ở một tòa giả sơn sau trốn đi tới. Lại nói Lý Văn Phương trong cung điện, một tòa đỉnh lô xanh khói lượn lờ, tản mát ra đạo đạo ánh sáng màu tím, vương cao thu đầu đầy mồ hôi cầm quạt thương bổ, dùng sức kích động lò lửa. Sư phụ, ta chỉ không rõ, chúng ta luyện chế cái này một lò linh dược, chi phí đã bồi dưỡng ra một tôn thần thoại cao thủ, cái kia tiểu hầu gia có tài đức gì, cũng xứng hưởng thụ như vậy tạo hóa. Vương Cao Thu hùng hùng hổ hổ nói, cái kia Tây Nam hầu hao phí ta tự nhiên họa viện một bộ chân quý thần thoại đồ quyển kéo dài tính mạng không nói, vì góp đủ cái này bếp lò bên trong bảo vật, coi như giáo tổ bảo khố đều vơ vét thất thất bát bát. Đây chính là 36 loại kỳ chân, chúng ta tự nhiên họa viện mặc dù ra đại nghiệp lớn, nhưng hàng năm đệ tử cũng nhiều, không có có bao nhiêu chữ hàng. Tây Nam hầu phụ tử cũng xứng được lên hai bức thần thoại đồ quyển đại giới. Ngươi biết cái gì? Lý Văn Phương lắc đầu, nếu có thể đem Chu Thiên Tử lật tung xuống ngựa, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ tài nguyên đều là của chúng ta. Nói đến đây Lý Văn Phương nhìn về phía Vương Cao Thu, còn không phải ngươi bất tranh khí, vô dụng đồ vật, giáo tổ vì ngươi mưu đồ 10 năm, ngươi cũng chưa từng thu được trường ăn đồ, bằng không chúng ta thầy trò cần gì phải chịu phần này cơn giận không đâu. Vương Cao Thu lẩm bẩm oán giận, sư phụ, cái này thật là không thể trách ta. Tình huống lúc đó ngài cũng không phải không thấy được, ta đều đã muốn thành công, ai có thể biết bỗng nhiên có thần thoại đồ quyển xuất thế, đoạt đệ tử tạo hóa. Lý Văn Phương gãi đầu một cái, biết được việc này quả thực trách không được Vương Cao Thu, chỉ là túi đầu cao mày nói, vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Ta tự nhiên họa viện rầm rộ trước đó, nhất định có một phen khúc chiết, trước mắt bất quá là rầm rộ trước đó tiểu khảo nghiệm mà thôi. Ta nghe người ta nói Đại Chu Trấn Long thạch ném. Vương Cao Thu nói đến đây bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Văn Phương. Là ném. Giáo tổ bây giờ còn đang cùng Chu gia lão tổ giải thích đây. Lý Văn Phương yếu ớt thở dài. Ai đánh cắp Trấn Long thạch? Có người nói cái kia Trấn Long thạch trọng lượng, coi như là bình thường thần thoại cường giả cũng vô pháp lay động chút nào, càng đừng để tại chúng ta mí mắt bên dưới đánh cắp. Vương Cao Thu lẩm bẩm câu, có chút tà môn, cái kia Trấn Long thạch liên quan đến trọng đại, quan hệ đến nhân tộc ta khí số, cũng không thể xuất sai lầm. Chu Thiên Tử hoài nghi là Tây Nam Hầu làm. Lý Văn Phương nói, Tây Nam Hầu? Hắn? Không phải ta coi thường hắn, hắn có thực lực kia. Vương Cao Thu nghe vậy nở nụ cười. Tây Nam Hầu tự nhiên không có cái kia cái thế lực, nhưng nếu như Tây Nam Hầu phía sau còn có thế lực khác đâu? Cái kia cái thế lực muốn mượn Long tộc thế lực, tương trợ Tây Nam Hầu đoạt được thiên hạ đâu? Lý Văn Phương nói một câu. Vương Cao Thu sửng sốt, lập tức sợ hãi nói, dẫn Long tộc nhập quan. Hắn dám? Hắn dám hoặc là không dám, rất nhanh thì biết. Trấn Long thạch đánh mất sự tỉnh, lừa gạt không được bao lâu. Lý Văn Phương yếu ớt thở dài. Nghe lời nói này, Vương Cao Thu không dám lại nói. Tiểu tại này lúc, đông nhiên lò luyện đan rung động, một tia sáng tím xông lên trời không đem chân trời tầng mây nhuộm dần thành màu tím sậm, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi mà ra, tràn ngập toàn bộ tự nhiên hòa viện. Xong rồi. Vương Cao Thu nói một câu. Lần này luyện chế dược hoàn, tổng cộng có 8 hạt. Lý Văn Phương nhìn về phía lò luyện đan, trong đó một viên cho tiểu hầu gia, còn lại 8 viên chính là ta tự nhiên hòa viện vì lôi kéo các đại gia tộc chuẩn bị. Những người kia mặc dù thân cư đại khí số, lại cũng chưa chắc có vô thượng tư chất. Lý Văn Phương mở ra lò luyện đan, liền gặp một cỗ tử sắc xương mù chạy xuôi mà ra, 8 viên am thuần đạn lớn nhỏ viên đạn tự cái kia trong mây mù phiêu đãng đi ra, dường như là cưới mây đạp gió bình thường treo lơ lửng giữa trời. Lý Văn Phương đem đan dược thu lấy, sau đó lấy ra một hạt dùng bình trang tốt, gọi tiểu hầu gia tiến đến. Vương Cao Thu nghe vậy rời khỏi gian nhà, không bao lâu liền gặp một đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới, chính là thần thái sáng láng tiểu hầu gia. Gặp qua đại sư. Tiểu hầu gia cung kính thi lễ. Cải biến tư chất đan dược đã luyện tốt, viên thuốc này cần ngậm vào trong miệng, lấy nước bọt chậm rãi hòa tan. Đợi cho thân thể không lại hấp thu dược lực, lại đem chưa từng hòa tan viên thuốc để vào trong thùng nước tắm ngâm. Như vậy nội ứng ngoại hợp tẩy tủy phân bao, mới có thể chân chính thoát thai hoàn cốt. Lý Văn Phương đem bình đưa cho tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia nghe vậy lập tức vui mừng quá đôi, một đôi mắt nhìn về phía Lý Văn Phương, liền vội vàng không người thi lễ, cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Đi xuống đi. Nuốt ăn đan dược sau này có thể đi tới một bước nào, đều xem chính ngươi tạo hóa. Lý Văn Phương lúc lắc tay, ra hiệu đối phương lui xuống. Chương 130, muộn côn tiểu hầu gia. Đa tạ đại sư. Kết quả thừa đựng thuốc viên bình sứ, tiểu hầu gia thân thể đều run rẩy. Đã bao nhiêu năm? Vì hôm nay, hắn đã chờ bao nhiêu năm? Bằng hắn Tây Nam hầu gia nghiệp, muốn nhập đạo tu hành hòa quyển, cái gì thiên tài địa bảo tìm không được, cái gì danh sư không mời được, tại sao phải bái nhập tự nhiên hòa viện? Còn không chính là vì viên đan dược kia, có thể nghịch cải tư chất đan dược, khắp thiên hạ chỉ có tự nhiên hòa viện có. Hơn nữa luyện chế nên đổi tư chất tối trọng yếu một vị thuốc, cũng chỉ có tự nhiên hòa viện có. Tiểu hầu gia không tiếp tục khách khí, mà là đứng dậy cầm đan dược xoay người rời đi. Nhìn tiểu hầu gia nguyên khí bóng lưng, Vương Cao Thu tức giận lẩm bẩm một câu, tiện nghi hắn. Bực này đan dược, coi như không đổi tư chất, đối với bọn ta đến nói cũng là thuốc đại bổ. Ta chỗ này có một phần danh sách, ngươi đi đem đan dược phát xuống đi. Lý Văn Phương phân phó câu. Là. Lại nói tiểu hầu gia được linh dược, một đường vội vã trở lại nhà mình viện tử, sau đó đóng cửa phân phó tôi tớ lấy một thùng nước, lại đem sở hữu tôi tớ tất cả đều đổi ra ngoài, sau đó mở ra bình sứ, một đạo tử sắc xương mù tự cái kia bình sứ bên trong tràn lan mà ra, nhìn bình sứ bên trong đan dược, tiểu hầu gia không khỏi ngửa đầu cười to. Ha ha ha. Ha ha ha. Thần thoại đường, ta tới rồi. Cái này hồi còn có cái kia có thể ngăn cản ta chứng thành thần thoại đường. Đưa tay ra, một viên tử sắc viên đạn tự bên trong chai cút ra khỏi, rơi vào trong tay. Cầm lấy trong tay đan dược, tiểu hầu gia đang muốn nuốt xuống, chợt chỉ nghe một đạo âm thanh, định. Trong chốc lát, yên lặng như tờ, thời không tựa hồ đình chỉ lưu động. Hoắc Thai tiên tử giả sơn sau đi ra, nhìn định tại nguyên chỗ người hầu, trong một đôi tròng mắt tràn đầy vẻ khác biệt. Khoan hay nói, hán trung ly định thân chú thật đúng là dùng tốt. Nói lời nói Hoắc Thai tiên không thấy tôi tớ, đẩy cửa ra trực tiếp đi vào gian nhà. Chúng định thân chú, tinh khí thần, tư duy đình chỉ lưu chuyển, đối phương dường như là thời không đứng im. Đối ngoại giới triệt để mất đi nhận biết. Hoắc Thai tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư, một đường thẳng thắn đi tới tiểu hầu gia trước người, nhìn tiểu hầu gia đan dược trong tay, tiện tay đem đan dược cầm tới, sau đó đặt ở bình sứ bên trong chứa đựng tốt, nhét vào trong tay áo. Ra người. Hoắc Thái Tiên nhìn gần trong gang tấc tiểu hầu gia, không khỏi lóe lên từ ánh mắt vẻ sắc cơ, hắn tại tiểu hầu gia trên mặt phát hiện một tầng da người. Trường Tâm Lôi ánh sáng lấp lóe, nhưng là muốn Hoắc Thái Tiên cuối cùng là không có phát tác, mà là xoay người biến mất ở bên trong nhà. Nơi này là tự nhiên hòa viện, không có khả năng không có thần linh. Liên liên Hoắc gia đều có thần linh, tự nhiên hòa viện lại làm sao có thể không có thần linh đâu. Hoắc Thái Tiên trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, sau đó thân hình mấy cái lên xuống, người đã tan biến không còn dấu tích. Quả nhiên ngay tại Hoắc Thái Tiên đi không lâu sau, bên trong nhà thần quang hội tụ, một đạo hư ảo bóng người hiện hiện. Thần thoại xuất thủ. Tiểu tử này đắc tội qua tự nhiên hỏa viện thần thoại. Đáng tiếc đối phương bị thần thoại đồ quyển ánh sáng cái bọc, ta cũng thấy không do nó đối phương hình dáng. Đắc tội một vị thần thoại, thực sự là thương cảm. Cái kia thần linh chỉ là nhìn thoáng qua liền không để ý, tiêu tán ở giữa không trung. Hoắc Thái Tiên trở lại bên trong nhà, đem bát bảo một lần nữa thả trên giường, sau đó trung ly quyển một lần nữa nhảy vào trong luân hồi dấu ký lên, chỉ có Hoắc Thái Tiên đứng tại chỗ, nhìn vẫn ở chỗ cũ ngủ say bát bảo, không khỏi nhếch miệng lên. Bỏ đi y phục nằm ở bát bảo bên người. Tự nhiên hỏa viện cho dù có thần linh, cũng nhìn không ra ta chân thân, ta lúc đó thi triển là thần thoại cảnh giới đồ quyển, tự nhiên có pháp tắc phù hộ chân thân. Thần linh chỉ có thể nhìn được pháp tắc, thấy không rõ ta hình thể. Thần linh đã không thể tính là người, cần phải tính là pháp giới vật. Hoắc Thái Tiên như có điều suy nghĩ. Liền thật không biết đan dược này có phải hay không thật sự có trong truyền thuyết thần ký như vậy. Hoắc Thái Tiên đem bát bảo kéo ở trong ngực, hôn loạn ngủ, bên kia bị định trụ tiểu hầu gia giờ này phục hồi tinh thần lại, nương theo lấy định thân thuật mất đi hiệu lực. Tiểu hầu gia ý thức hồi phục lưu động, sau đó một đôi mắt nhìn về phía hai tay, không khỏi phát sinh một hồi khẩn trương kêu gọi, của ta đan dược đâu? Sau đó vội vã cúi đầu, ở trên mặt đất tìm kiếm, tại trong thùng nước tìm kiếm, thậm chí còn lật khắp cả nhà, vẫn như cũ không thấy đan dược tung tích. Người đến, mau tới người! Tiểu hầu gia tiếng hô. Cửa phòng bên ngoài không người hưởng ứng. Tiểu hầu gia đẩy cửa ra, nhìn ngây người ngây ngốc như giống như tượng điêu khắc gỗ thị vệ, cả kinh mồ hôi lạnh trên trán phụt ra mà ra. Không thích hợp, không thích hợp, nguy rồi, có người xuất thủ ám toán ta. Cướp đi ta đan dược. Tiểu hầu ra một tiếng kêu rên, không ngừng gào thét. Thủ vệ. Họa viện thủ vệ ở đâu? Tiểu hầu ra lớn tiếng gào thét, kinh động họa viện giá trị ban đệ tử, lập tức không bao lâu liền kinh động tự nhiên họa viện cao tầng. Lý Văn Phương trong cung điện, nghe ngoại giới kêu gọi, không khỏi hỏi một câu. Ngoài cửa chuyện gì như vậy tranh cãi ở Mỹ? Hồi bẩm lão tổ, nghe người ta nói là tự nhiên họa viện gặp kẻ trộm, có một vị sư huynh đan dược bị mất. Đồng tử vội vã trả lời một câu. Đan dược bị mất? Lý Văn Phương sửng sốt. Sẽ không như thế đúng dịp. Chính mình chân trước đem đan dược cho tiểu hầu gia, học viện bên trong chân sau thì có đan dược bị mất. Đây không khỏi thật trùng hợp a. Ai đánh mất đan dược? Lý Văn Phương hỏi một câu. Đồng tử đang muốn trả lời, chợt chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo quỷ khóc sói tru thanh âm. Tiền bối, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Đệ tử bị người ám toán, đan dược bị mất. Tiểu hầu gia tức hồn hển hướng về trong cung điện chạy đi. Vị sư huynh này, tổ sư chính đang bế quan tu luyện, ngài không thể xông vào. Đồng tử ngăn trở thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tránh ra, ta có cấp tốc sự tình đi gặp mặt tiền bối. Tiểu hầu gia tức hồn hển hô câu. Mấy cái người bắt đầu ở ngoài cửa xô đẩy, bên trong nhà Lý Văn Phương nhíu nhíu mày, để hắn vào đi. Lý Văn Phương trong cung điện. Tiểu hầu gia giờ này sắc mặt xanh mét quỳ rạp xuống đất, không ngừng đối với Lý Văn Phương dập đầu. Đại sư, ngài có thể phải làm chủ cho ta a, đệ tử đem cái kia đan dược cầm trong tay, còn chưa kịp che nóng hổi, ai có thể biết vậy mà tại họa viện bên trong bị người ám toán, đan dược bị người cướp đi, còn mời tổ sư vì ta làm chủ a, không nghĩ tới đường đường tự nhiên họa viện, vậy mà cũng sẽ có kẻ cắp. Lý Văn Phương nghe nói tiểu hầu gia giảng thuật chuyện đã xảy ra, cũng là cao mày lên, hỏi thăm câu, hôm nay là vị nào thần linh đang làm nhiệm vụ? Hồi bẩm tổ sư, là thượng nguyên cung hộ pháp thần Ba Lâm Anh tổ sư. Đồng tử trả lời một câu. Mời tôn thần tới một thuật. Lý Văn Phương giơ lên tay đối với hư không thi lễ. Chỉ thấy hư không thần quang lấp lóe, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, gặp qua thần thoại. Gặp qua hộ pháp thần. Lý Văn Phương hồi thi lễ, nhìn cái kia hư huyễn bóng người, mở miệng hỏi câu. Hộ pháp thần có thể biết chuyện hôm nay? Có thần thoại xuất thủ, người kia quanh thân thần quang lưu chuyển pháp tắc khí cơ vần quanh, ta thấy không rõ nó dung mạo. Hắn ra 87 hào viện tử, chỗ có khí tức toàn bộ tiêu thất, ta cũng không dám tùy ý truy tra thần thoại, miễn cho chọc lên phiền phức. Hộ pháp thần trả lời một câu. Thần thoại xuất thủ. Lý Văn Vương nghe vậy sửng sốt, túi đầu nhìn về phía tiểu hầu gia, chính là đắp nạn huyết mạch đang dược, thần thoại cao thủ đoạt để làm gì? Trừ phi là cho con cháu hậu bối sử dụng. Có thể ta tự nhiên họa viện tất cả các đệ tử người đều là đăng ký trong danh sách, có người tư chất để thăng, há có thể giấu giếm được bọn ta? Ngươi chừng nào thì trêu chọc qua thần thoại cảnh giới tiền bối, để đối phương cố ý ngăn trở ngươi con đường tu hành? Lý Văn Phương vô cùng kinh ngạc nói, hắn biết tiểu hầu gia không phải một cái tỉnh chuyện chim, nhưng vạn vạn không nghĩ tới tiểu hầu gia vậy mà như vậy gây sự. Nghe nói cái này lời nói, tiểu hầu gia đụng thiên quất, tiền bối, ta mới tiến nhập họa viện mấy ngày, luôn luôn đóng cửa khổ tu, nơi nào có thời gian đi gây sự. Cái này khiến Lý Văn Phương gặp khó khăn, một đôi mắt tả hữu quan sát, sau đó đứng dậy hướng cung khuyết đi ra ngoài, ta tự nhiên họa viện chín vị thần thoại, tất nhiên có người xuất thủ ám toán ngươi. Ta tự mình đi hỏi thăm một phen, nhìn một chút có thể hay không tìm về đan dược. Như đan dược có thể tìm về, tính vận may của ngươi. Nếu như tìm không về, ngươi tự nhận xui xẻo. Nói xong lời nói người đã rời đi, chúng ta đan dược đã cho ngươi, xem như là hoàn thành cùng cha ngươi ước định, chính ngươi bất tranh khí, nhưng không trách được chúng ta. Hoắc Thái Tiên tiểu viện. Ngoài cửa sổ chim tức tiếng kêu đem Bát Bảo đánh thức, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, Bát Bảo lười biếng mở mắt ra, liền gặp Hoắc Thái Tiên rơi vào ngủ say, không khỏi nhẹ nhàng mổ Hoắc Thái Tiên một ngụm, sau đó rón rén mặc quần áo, lặng yên xuống giường đi ra gian nhà. Mới ra khỏi phòng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến từng đạo nghị luận, cẩn thận tiến lên nghe, dĩ nhiên là tiểu hầu gia nên đổi tư chất đan dược bị trộm. Cái gì? Bát Bảo nghe vậy trong lòng kinh hãi, cả người như bị sét đánh, không phải còn có 3 ngày cái kia đan dược mới luyện chế được, ta mới buồn ngủ một chút, làm sao lại đan dược luyện tốt? Bát Bảo liền vội vàng tiến lên níu lại một vị nữ đệ tử hỏi, vị sư tỷ này lễ độ, không biết bây giờ là ngày nào. Nữ tử kia nhìn ngốc manh Bát Bảo, không khỏi lắc đầu, lại là một cái bế quan choáng váng người đáng thương. Bây giờ là đại chu lịch 18.000 năm, tháng nhuận mùng 10. Tháng nhuận mùng 10. Bát Bảo đầu góc quanh một cái. Nghe người ta nói tông môn luyện chế một nhóm đan dược, có thể đổi tư chất, cái kia tiểu hầu gia liền được một hạt, ai có thể biết bị người hạ thủ trước. Nữ tử đệ líu ríu nói không ngừng. Một lúc sau Bát Bảo mới thất hồn lạc phách đứng tại chòi nghỉ mắt chỗ, đại não có chút mơ vòng, chờ một chút, ta gỡ một gỡ. Ta cái này ngủ một giấc 3 ngày. Xong. Xong. Tiểu hầu gia linh dược bị người đánh cắp đi, cái kia lang quân làm sao bây giờ? Bát Bảo thất hồn lạc phách đi về nhà mình viện tử, đang giờ này chợt nghe Vương Cao Thu thanh âm truyền đến. Bát Bảo, ta tìm ngươi 3 ngày, sư phụ lệnh ta đem vật ấy cho ngươi đưa tới. Vương sư minh. Nhìn thấy Vương Cao Thu, Bát Bảo thất hồn lạc phách nói một câu. Sư phụ nói ngươi mặc dù linh quang thấu đỉnh, nhưng tư chất cuối cùng là kém một chút, đơn giản đoạn thời gian trước có đổi tư chất đan dược luyện tốt, lệnh ta cho ngươi đưa tới. Vương Cao Thu đem bình sứ đưa cho Bát Bảo, tìm ngươi đã vài ngày, đều không thấy bóng dáng. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận chút, năm nay tự nhiên họa viện gặp kẻ trộm, có thằng xui xẻo đan dược bị người cho đoạt đi. Ngươi cũng phải cẩn thận trông nom tốt, tuyệt không có thể đem linh dược thất lạc, sư phụ có thể lại cũng luyện chế không ra lọ thứ hai. Đổi tư chất đan dược. Bát Bảo tiếp nhận bình sứ, không khỏi ngẩn ngơ, ta cũng có phần. Chương 131, hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc. Ngươi mặc dù linh quang thấu đỉnh, nhưng tư chất bình thường, không coi là tuyệt đỉnh. Vương Cao Thu nói một câu, đem bình sứ đưa cho Bát Bảo. Viên thuốc này trước miệng phục, sau đó lại tắm thuốc, một bước không thể sai lầm, ngươi nhớ rõ ràng. Đa tạ Vương sư huynh. Bát Bảo nhẹ khẽ gật đầu. Vương Cao Thu một đôi mắt nhìn Bát Bảo, nhìn thấy thiếu nữ không yên lòng thao túng lấy bình, không khỏi có chút trong lòng ngứa. Hắn Vương Cao Thu không phải chưa từng thấy nữ nhân, thân là vương gia thiếu gia, từ nhỏ đến lớn các loại nữ nhân cũng không biết ngủ bao nhiêu, có thể như thiếu nữ trước mắt như vậy, toàn thân bên trên lộ ra một cấu ngây thơ, nhuyễn miên, thuần khiết khí tức thiếu nữ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiếu nữ có một loại không nói ra được an tĩnh lực lượng, cả người trên thân đều tản mát ra một cỗ tiểu muội nhà bên khí tức, giống như là một đóa làm người thương yêu gái hoa nhỏ, gọi người không khỏi nổ lớn tâm động. Sư muội mới đến, còn không có thu được luyện mực khẩu quyết ta. Vương Cao Thu một đôi mắt nhìn một chút hướng thiếu nữ. Sư phụ cho mai hoa quyết. Bát Bảo híp mắt lại tới, cười rất ngọt, ngọt Vương Cao Thu tâm đều muốn hòa tan. Vậy cũng là hồ lộng đệ tử bình thường hàng thông thường sắc. Ta chỗ này có một quyển cực phẩm khẩu quyết, hôm nay liền tặng đưa cho ngươi. Còn đây là ta tự nhiên họa viện thần thoại hạt giống bất truyền bí mật, chỉ có thần thoại hạt giống mới có thể tu hành. Vương Cao Thu tự trong tay áo đảo làm ra một bộ quyển trục đưa cho Bát Bảo. Cái này, cực phẩm luyện mực pháp quyết, sẽ hay không không tốt? Tư nhân bên dưới học trộm, có thể hay không bị sư môn phát hiện? Bát Bảo có chút chần chừ. Ha ha ha, đương nhiên sẽ không. Không nói gạt ngươi, sư phụ từng cùng ta nói, ta tự nhiên họa viện có 12 chân truyền hạt giống, có ngươi một cái danh ngạch, hôm nay bất quá là sớm đem khẩu quyết truyền cho ngươi mà thôi. Vương Cao Thu cười to. Ta có danh ngạch. Bát Bảo ánh mắt sáng lên. Đương nhiên. Vậy Hoắc Thái Tiên sư huynh có danh ngạch sao? Bát Bảo nhìn về phía Vương Cao Thu. Hoắc Thái Tiên, hắn tới tự nhiên họa viện rồi. Ngươi nhận ra hắn? Vương Cao Thu sửng sốt. Đương nhiên nhận ra. Bát Bảo cười nói. Hắn ở đâu? Vương Cao Thu kinh ngạc nói. Số một viện tử. Số một viện tử. Vương Cao Thu sửng sốt, sắc mặt không khỏi đổi đổi, sau đó nhìn Bát Bảo một mắt, đem luyện mực khẩu quyết nhét vào Bát Bảo trong lòng. Ngươi cầm đi rất tu luyện a, đừng cũng bị người rơi xuống tiến độ. Nói xong lời nói người đã biến mất ở tại chỗ. Nhìn trong tay dược hoàn cùng đồ quyển, Bát Bảo con mắt bỗng nhiên sáng, sau đó bước dài hướng Hoắc Thái Tiên nhà cửa đi tới. Hoắc Thái Tiên trong viện, giờ này Hoắc Thái Tiên trồng trọt trong sân đóa hoa, chợt nghe một đạo cười tiếng vang lên. Hoắc đại ca. Hoắc đại ca. Bát Bảo. Hoắc Thái Tiên đem nhào tới Bát Bảo ôm lấy, xoa xoa đối phương đầu góc, làm sao cao hứng như thế? Hoắc đại ca, cái kia tiểu hầu gia đang dược, ta thay ngươi trộm được. Bát Bảo một đôi mắt nhìn Hoắc Thái Tiên, đem bình sứ tự trong tay áo móc ra, nhét vào Hoắc Thái Tiên trong tay. Dạng này ngươi liền có thể tẩy tủy phạt mao, tu vi đột nhiên tăng mạnh nâng cao một bước. Nhìn Bát Bảo trong tay dược hoàn, Hoắc Thái Tiên không khỏi sửng sốt, quan sát cái kia giống nhau như lúc dược hoàn, còn có ánh mắt sáng ngời thiếu nữ, lấy Hoắc Thái Tiên trí tuệ làm sao không biết trong đó tiền căn hậu quả. Nhân quả cổ trùng cùng vận mệnh cổ trùng rung động, vô số tin tức tự trong hư vô tới, nhìn trước mắt môi hồng răng trắng khả ái trí cực thiếu nữ, Hoắc Thái Tiên một lòng giờ này không khỏi áy náy mà phát động. Nha đầu, ngươi cùng ta tới. Hoắc Thái Tiên lôi kéo Bát Bảo, thần thần bí bí đi vào bên trong nhà. Chuyện gì? Bát Bảo tò mò nhìn Hoắc Thái Tiên. Ta với ngươi nói, nói lên tới ngươi khả năng không tin, lúc trước ta ở trong sân chính tại đào đất, trên trời bỗng nhiên ngã xuống một cái bình sứ, cùng ngươi bình này bình thường răng rớp. Hoắc Thai Tiên tự trong tay háo đem tiểu hầu gia đan dược móc ra. Đây chính là thay đổi tư chất đan dược sao? Từ trên trời rớt xuống. Bát Bảo ngây ngẩn cả người, có hay không trùng hợp như vậy? Bát Bảo nhìn Hoắc Thai Tiên, Hoắc Thai Tiên nhìn Bát Bảo, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hoắc Thai Tiên nói, vừa vặn, đan dược này chúng ta một người một viên, ngược lại muốn nhìn một chút đan dược này có phải hay không thật sự có tẩy tủy phạt mao công hiệu. Ừm ân, chúng ta một người một viên. Bát Bảo hung hăng gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Viên đan dược kia phân là uống thuốc cùng bên ngoài phục, chúng ta lặng lẽ ăn đi, miễn cho cùng kia không may tiểu hầu gia giống nhau đem đan dược làm mất. Bát Bảo cùng Hoắc Thai Tiên đem đan dược để vào trong miệng, sau đó Hoắc Thai Tiên thi triển ngũ quỷ bản vận thuật, đưa đến ôn tuyền nước suối, hai người mỗi người ngồi tại vạc lớn bên trong, chờ trong cơ thể khí huyết lột xác. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, ngồi tại vạc lớn bên trong, cảm thụ được trong miệng viên thuốc bên trong tản mát ra một cô nóng dược chi lực, theo huyết hầu, thiên trung, hướng quanh thân bách khiếu thẩm thấu đi, sau đó theo trong cơ thể kinh mạch, hướng huyết nục, da thịt không ngừng lan tràn. Sau đó Hoắc Thai Tiên chỉ cảm thấy một cỗ kỳ diệu chi lực lay động huyết mạch, nhà mình huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào, nhưng mà còn không đợi huyết dịch cải biến, Hoắc Thai Tiên trong cơ thể dòng máu màu đen nội khí cơ lưu chuyển, tất cả viên thuốc bên trong tản ra khí cơ đã bị toàn bộ hấp thu. Sau đó Hoắc Thai Tiên liền trơ mắt nhìn cái kia viên thuốc tất cả lực lượng bị huyết mạch hấp thu, căn bản cũng không có trong sách ghi lại huyết mạch báo hòa cảm giác. Cái này, Hoắc Thai Tiên trợn to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ chấn động, tại sao có thể như vậy? Lại mở mắt ra, Bát Bảo viên thuốc đã từ trong miệng phun ra, ngâm tại trong chậu gỗ. Nước trong bồn đều biến thành tự sắc. Hoắc Thai Tiên tự trong thùng gỗ bước ra, đứng tại trước cửa sổ trong đầu vô số ý niệm lưu chuyển, huyết mạch của ta có chuyện, tuyệt đối có vấn đề lớn. Dung hợp luân hồi chi lực huyết mạch, thế nào lại là phổ thông huyết mạch đâu? Hoắc Thai Tiên đứng ở trước cửa sổ, bắt đầu không ngừng cảm ngộ luân hồi chi lực, cảm ngộ lục đạo luân hồi đồ, xúc động trong cơ thể luân hồi huyết mạch, tiên tiên thần thông. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoắc Thai Tiên rốt cục tự cái kia luân hồi tiên tiên thần thông bên trong nhận thấy được từng tia khí cơ, giờ này một đạo linh quang trong đầu lưu chuyển mà qua, ta biết rồi, là pháp tắc. Máu của ta sớm liền đã không phải là huyết dịch, mà là pháp tắc chi lực, một đầu hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc. Đây là từ cổ chí kim, trước nay chưa có vô thượng chi lực. Hoắc Thai Tiên trong lòng niệm động, trong cơ thể dòng máu màu đen chuyển động, vậy mà hóa thành thâm thúy tử sắc, sau đó từ tử sắc chuyển làm màu xanh da trời, thanh sắc, màu đỏ. Máu của ta đã không còn là huyết dịch, mà là pháp tắc. Bởi vì ta làm ra đồ quyển quá nhiều, trong cơ thể huyết mạch sớm liền không còn là huyết mạch, mà là pháp tắc. Hoắc Thai Tiên trong đầu trí tuệ hỏa quang giờ này trước nay chưa có phụ ra, phổ thông họa sĩ vẽ tranh phản hồi là pháp mực chi lực, mà thần thoại cao thủ vẽ tranh phản hồi là pháp tắc chi lực. Pháp tắc mới là thần thoại cao thủ nắm giữ lực lượng. Hoắc Thai Tiên ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì lục đạo luân hồi đồ đặc thù, bên trong cơ thể của ta là một đầu hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc. Chỉ có luân hồi pháp tắc mới có thể thôi động luân hồi thần thông. Ha ha ha, chính là như vậy. Chính là như vậy. Thần thoại cao thủ trong huyết mạch có pháp tắc chất chứa, cho nên hóa thành huyết mạch chi lực, lưu truyền khắp đời sau. Cái kia tinh thạch chỉ có thể kiểm tra đo lường ra pháp tắc chuyển hóa huyết mạch chi lực, nhưng lại không thể trực tiếp kiểm tra pháp tắc. Hoắc Thai Tiên tâm tình lúc này lớn tốt, liền liền lục đạo luân hồi thần thông đều có cảm ngộ mới. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó chính là luyện mực khẩu quyết. Hoắc đại ca, huyết mạch của ngươi hoàn thành lột xác rồi. Bên kia Bát Bảo tự trong thùng gỗ đứng lên, cầm lấy lụa mỏng phi trên thân, đi tới Hoắc Thai Tiên bên người. Hoắc Thai Tiên xoay người nhìn về phía Bát Bảo, không khỏi sửng sốt, lúc này Bát Bảo khác với lúc đầu. Nếu như nói khi trước Bát Bảo linh quang tấu đỉnh, cái kia lúc này Bát Bảo chính là linh quang hóa thành mũi xe. Đảm nhiệm ai xem ra đều biết, lúc này Bát Bảo trong cơ thể hội tụ khó tin tạo hóa, một viên thúy lục sắc hạt châu nhỏ, cũng chính là trước đây cái kia tiên tiên hỏa quyển, tản mát ra sáng quắc chi lực, làm dịu Bát Bảo thân thể. Hoàn thành lột xác. Hoắc Thai Tiên đem Bát Bảo ôm vào trong ngực, nhìn ngươi bây giờ, tựa hồ rất tốt ta. Ta cảm giác, có một loại cảm giác không nói ra được. Bát Bảo một đôi mắt nhìn Hoắc Thai Tiên, rất tốt cảm giác. Hoắc đại ca, tại sao ta cảm giác không ra ngài thân thể biến hóa? Bát Bảo nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ánh mắt có chút lo lắng. Ta à, ta cũng hoàn thành lột xác, rất tốt đây. Hoắc Thai Tiên ôm lấy Bát Bảo, sau đó thẳng thắn hướng về giường bên trên đi tới. Ngươi trước đừng náo, ta còn có một phần khẩu quyết cho ngươi, nghe nói là cực phẩm luyện mực khẩu quyết. Bát Bảo ngây thơ hô một tiếng. Bất kể hắn là cái gì khẩu quyết, một hồi lại nói. Một đêm xuân phong. Ngày thứ hai. Trung tiếng vang lên, Hoắc Thai Tiên còn tại ngủ say, Bát Bảo tự giường leo lên lên, kéo lấy Hoắc Thai Tiên hai gò má. Hoắc đại ca, hôm nay là thư viện tiên sinh lần đầu tiên bắt đầu bài giảng, chủ yếu là giảng thuật ta tự nhiên họa viện tu hành quan thiếu, chúng ta cũng không thể thiếu giờ học. Hoắc Thai Tiên nghe vậy mở mắt, nhìn người mặc lụa mỏng Bát Bảo, đột nhiên đem đánh ngược lại trên giường. Nhanh đừng làm rộn, chúng ta nhanh đi học đi. Tự nhiên hòa viện, ngọn núi cao nhất bên trên. Đoan Vương không biết lúc nào đứng tại đỉnh núi, một đôi mắt quét mắt xa xa biển mây, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Điện hạ, ngài tìm ta. Một bộ bạch y thanh niên, giờ này chân đạp gió núi, rơi vào Đoan Vương phía sau. Nhìn trước mắt thanh niên, Đoan Vương trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, lập tức ánh mắt thu liễm. Thương Lộc sư huynh, đừng có khách sáo, người ta trong lúc đó chỉ là bằng hữu, cũng không quân thần nói đến. Điện hạ lời ấy sai rồi, quân chính là quân, thần chính là thần. Thương Lộc sắc mặt cổ bản thi lễ một cái. Huống hồ điện hạ có đại ân, không ngừng tặng ta các loại tu hành tài nguyên, thiên tài địa bảo, tại hạ há có thể đối với điện hạ bất kính. Nghe lời nói của Thương Lộc, Đoan Vương nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt, ta cho ngươi thiên tài địa bảo, là sợ ngươi bị tiểu tử kia cho hút khô rồi. Tiểu tử kia nhưng là tà môn tới cực điểm, ngươi bây giờ trở thành ta thế thân, thay ta gặp kiếp số, ta không đối với ngươi tốt một chút sao được? Vạn nhất ngươi nếu là chết, bị tội không phải thành ta. Ha ha ha, sư huynh khách khí. Đoan Vương cười to, ngươi ta mới quen đã thân, có tình nghĩa huynh đệ, chính là một chút lễ vật, không thành tính y vi huynh hôm nay đến đây, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chương 132, Như Quỷ Xà Thần đều đăng tràng. Không biết vương gia có gì phân phó? Thương Lộc cung kính nói. Không có biện pháp, hắn coi như là đã bị định là 12 chân truyền hạt giống đứng đầu, bị định là thứ nhất chân truyền, nhưng là đối mặt Đại Chu triều đình, như trước muốn túi đầu làm thiếp. Ai kêu trên đời này lợi hại nhất không phải ba đại hòa viện, mà là Đại Chu triều đình đâu? Tự nhiên hòa viện bên trong mới tới một vị đệ tử, tên là Hoắc Thái Tiên. Có thời gian ngươi thay cô vương nhiều chiếu cố một chút hắn. Đoan Vương nhìn về phía Thương Lộc. Thương Lộc sửng sốt, hơi chút do dự sau, ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Vương, "Vương gia, là tiểu nhân hiểu cái nào chiếu cố sao?" "Là thật chiếu cố. Đưa hắn thu nhập ngươi dưới trướng, ước thúc tại hắn, không thể để hắn chọc là sinh không phải." Đoan Vương quay đầu nhìn về phía Thương Lộc. "Thân ngươi là học viện đặt trước chân truyền hạt giống đứng đầu, thu phục chính là một cái đệ tử, đối với ngươi đến nói không khó lắm a. Người này có chỗ đặc thù gì, vậy mà để vương gia để bụng chiếu cố?" Thương Lộc hỏi một câu. Nghe nói cái này lời nói, Đoan Vương híp mắt lại, "Nam Khê công chúa là muội muội của ta, nhưng bây giờ phụ vương vậy mà đem Nam Khê công chúa gả cho hắn, hắn là cô vương muội phu, ngươi nói cô vương có nên hay không chiếu cố?" Vừa nói, Đoan Vương con mắt nghiêng phía Thương Lộc, người này là Nam Khê công chúa người theo đuổi, nghe nói tin tức này, Hoắc Thái Tiên về sau tại Tự Nhiên Họa viện có chú ý. "Cái gì? Nam Khê công chúa vậy mà đính hôn?" Thương Lộc nghe vậy quá sợ hãi. Một bên khác, Tự Nhiên Họa viện mặt khác một ngọn núi. Tự Nhiên Họa viện chân truyền hạt giống Bách Lý Hề nhìn đỉnh núi cái kia đạo bạch tí tung bay bóng người, song quyền cầm thật chặt, đau lòng sắp nước. "Loan Loan, ngươi đừng có luẩn quẩn trong lòng, đã hồi lâu giọt nước không vào, lại không ăn cơm, thân thể của ngươi cốt như thế nào thừa nhận?" Bách Lý Hề nhìn Loan Loan gầy gò bóng lưng, còn có cái kia bay loạn sợi tóc, trong ánh mắt tràn đầy đau nhức khổ. "Ta bây giờ luân lạc tới tình cảnh như vậy, còn sống còn có ý gì?" Loan Loan yếu ớt thở dài, khóe mắt nước mắt chậm rãi suy sụp. "Việc này đi lên kinh thành quyền quý mặc dù ngoài sáng bên trên bất chuyển, nhưng ngầm lại không biết như thế nào bố trí ta, ta về sau như thế nào sống sót?" "Đừng có gấp gáp, đừng có gấp gáp. Ta nghe người ta nói, cái kia anh em nhà họ Hoắc đi tới Tự Nhiên Họa viện, đang ở Tự Nhiên Họa viện bên trong tu hành, muốn xung kích chân chuẩn bị. Người cái kia chưa kết hôn tướng công Vương Diễn cũng đến rồi." Bách Lý Hề nói. "Cái gì?" Loan Loan động tác không khỏi bị tìm hãm, đột nhiên xoay người lại, lộ ra cái kia trường khuôn mặt tái nhợt. "Tới tốt, tới tốt." Loan Loan song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, "Ta muốn đem cái kia Hoắc Thái Tiên đá ra Tự Nhiên Họa viện, ngươi có giúp ta hay không?" Đối mặt thiếu nữ cái kia tràn đầy hận ý ánh mắt, Bách Lý Hề cắn hàm răng, hung hăng gật đầu, "Giúp. Ta cái này đi mời người, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hoắc Thái Tiên cho đá ra." Tự Nhiên Họa viện ngọn núi cao nhất, Thần Thoại tiểu viện. Bách Minh Lý gánh vác hai tay, nghe nói phía sau đệ tử hồi báo, "Sư phụ, Hoắc Thái Tiên tới rồi, nghe người ta nói hai ngày trước cầm ngài lệnh bài, bái nhập Tự Nhiên Họa viện." "Hoắc Thái Tiên tới rồi?" Bách Minh Lý chớp mắt, lộ ra như có vẻ suy nghĩ, đi trong tối tin tức truyền ra, liền nói Bách Lý Hề trúc cơ đồ quyển đại hạ vô lượng đồ ngay tại cái kia Hoắc Thái Tiên trên thân. "A." Cái kia đệ tử nghe vậy sửng sốt. "Đi làm a, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng muốn bị người ta tóm lấy chân ngựa." Bách Minh Lý cười híp mắt nói, đã sớm nhìn cái kia Bách Lý Hề không vừa mắt, nếu có thể đem lợi dụng Hoắc Thái Tiên đem từ bỏ. Nói đến đây, Bách Minh Lý rơi vào trầm tư, hồi tưởng lên Hoắc Thái Tiên thủ đoạn, liền không khỏi trong lòng rung động, nhân vật lợi hại như thế, ta chưa từng thấy qua. Hắn đã là thần thoại, cái này trong thiên hạ có thể làm hắn kiêng kỵ người, cũng bất quá chỉ mấy cái như vậy người mà thôi. Nhưng bây giờ bất đồng, phải thêm cái trước Hoắc Thái Tiên. Sáng sớm, Hoắc Thái Tiên đi ra viện tử, liền gặp một bộ thanh ý nhân ảnh, giờ này đứng ở ngoài cửa viện. Ngáp động tác dừng lại, Hoắc Thái Tiên sắc mặt âm trầm xuống, "Vương Cao Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Hoắc Thái Tiên, chúng ta nhưng là hồi lâu không gặp. Nghe nói ngươi cũng bái nhập Tự Nhiên Họa viện, cho nên trước tới nhìn ngươi một chút." Vương Cao Thu nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, vẫn là bộ kia lộ mùi hướng lên trời biểu tình. "Ngươi ngược lại là có chút ý tứ, vậy mà có thể bái nhập Tự Nhiên Họa viện, thực sự là ngoài ta dự liệu. Xem ra trước đây ngăn cản ngươi tiến nhập Trường An Họa viện, ta là hưởng làm tiểu nhân." Nhìn Vương Cao Thu, Hoắc Thái Tiên sắc mặt tâm lãnh, trước đây hắn mới đến, ngực bị người đâm thủng, vốn muốn đi Trường An Họa viện cầu học, lại bị Vương Cao Thu người này không có chút lý do nào cản lại, đoạn chính mình sinh lộ. Nếu không có kim thủ chỉ mang theo, chỉ sợ chính mình giờ này đã chết. "Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng có thể bái nhập Tự Nhiên Họa viện, lão thiên gia thực sự là đuôi mù." Hoắc Thái Tiên suy cười một tiếng. "Ha ha, ta chính là giáo tổ bổ nhiệm chân truyền, ta sư phụ càng là thần thoại cao thủ, nếu không thể bái nhập Tự Nhiên Họa viện, đó mới là quái sự đây." Vương Cao Thu nhìn thấy Hoắc Thái Tiên sắc mặt tâm lãnh, cười nói, "Không phải là trước đây ngăn cản ngươi tiến nhập Trường An Họa viện sao? Cũng không phải sinh tử đại thù, ngươi bây giờ không phải là bái nhập Tự Nhiên Họa viện rồi không?" trước đây Đê Long môn trước, ngươi một mực chắc chắn tiểu hầu gia, gọi ta cùng sư phụ thuận lợi thoát tội, việc này còn phải cảm tạ ngươi. Về sau tại Tự Nhiên Họa Viện gặp phải phiền phức, cứ tới tìm ta chính là. Đang nói lời nói, đã thấy Bát Bảo lười biếng tự bên trong nhà đi ra, trong miệng áp, cùng Hoắc Thai Tiên bình thường lười biếng. Đợi nhìn thấy ngoài cửa Vương Cao Thu, sắc mặt vô cùng kinh ngạc nói: "Gì? Vương sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao tại phòng của hắn?" Vương Cao Thu nhìn sắc mặt một mảnh xuân hồng Bát Bảo, giờ này như bị sét đánh, trong ánh mắt đầy là vẻ không dám tin. "Ta tối hôm qua ngay tại Hoắc sư huynh trong phòng ngủ được, làm sao không thể ở chỗ này?" Bát Bảo trợn to hai mắt: "Các ngươi ngủ ở cùng một chỗ?" Vương Cao Thu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Bát Bảo, chỉ hy vọng trong miệng thiếu nữ phun ra một cái không chữ. Bát Bảo cười, tiến lên khoác ở Hoắc Thai Tiên cánh tay: "Phụ mẫu ta đã sớm đem ta gả cho Hoắc đại ca làm thiếp phòng." "Cái gì? Thiếp thất? Ngươi làm sao có thể làm thiếp phòng? Ngươi làm sao có thể làm thiếp phòng? Ngươi biết thiếp thất ý vị như thế nào? Ngươi có biết không thiếp thất ý vị như thế nào?" Vương Cao Thu thân thể run rẩy, không ngừng lùi lại, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Khéo léo như thế thiếu nữ, chính mình trong ngộng nữ thần, làm sao lại đi làm thiếp thất đây? "Ta cùng Hoắc đại ca tình đầu ý hợp, Hoắc đại ca cùng ta có ân cứu mạng, ta tin tưởng hắn về sau sẽ đối với ta tốt." Bát Bảo ngon ngọt cười. Hoắc Thai Tiên nhìn Vương Cao Thu một mắt, nhìn thấy đối phương bộ kia thất hồn lạc phách biểu tình, không khỏi cười to một lần, sau đó lôi kéo Bát Bảo, hai người một đường hướng học đường mà đi. "Vương huynh, nhân sinh đường còn dài mà, trong ngày thường Vương huynh nhân tình, tại hạ sẽ báo đáp trở về." Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Vương Cao Thu giống như là đấu bại gà trống, giờ này đần độn đứng ở nơi đó, lung tung không có mục đích cùng sau lưng hai người đi tới. Một đường đi tới học đường, giờ này trong học đường ngồi hơn 10 đạo nhân ảnh, đều là yên lặng ở nơi nào ngồi. Hoắc Thai Tiên lôi kéo Bát Bảo ngồi vào một góc hẻo lánh trong, một đôi mắt quét qua đám người, mấy đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Nam Khê công chúa, Hoắc Tín, tiểu hầu gia đám người đều đã đến. Giờ này nhìn thấy Hoắc Thai Tiên, đều là đưa mắt đầu chú tới, sau đó trong nháy mắt thu về. Hắn chính là Hoắc Thai Tiên. Đoan Vương nhìn Hoắc Thai Tiên, đối với Thương Lộc thấp giọng nói một câu. Thương Lộc nghe vậy đồng tử co rụt lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Hoắc Thai Tiên nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu tại này lúc, ngoài cửa tiếng chuông cánh vang, Lý Văn Vương gánh vác bàn tay, từ ngoài cửa đi đến. "Hôm nay từ ta giảng bài, truyền thụ các ngươi ta Tự Nhiên Họa Viện quy củ, cùng với Tự Nhiên Họa Viện kỹ năng vẽ." Lý Văn Vương quét mọi người một mắt, cũng không cùng mọi người nhiều lời, tự mình đứng trên đài giảng đạo. "Muốn tương lai đi được xa, một là luyện mực khẩu quyết, hai là trúc cơ đồ quyển, ba chính là bút vẽ, họa quyển tài liệu. Bọn ngươi vào ta Tự Nhiên họa viện sẽ là các ngươi phân phối trung phẩm luyện mực khẩu quyết, muốn thượng phẩm luyện mực khẩu quyết, cần các ngươi tự mình đi tàng thư các mua. Khẩu quyết sự tình không cần nhiều lời, trong các ngươi có thể chứng thành thần thoại người lác đác không có mấy, đến lúc đó tự nhiên có đỉnh núi đem các ngươi sớm chọn lấy, cực phẩm luyện mực khẩu quyết đã sớm là các ngươi chuẩn bị tốt. Còn các ngươi đại đa số người, đời này trung phẩm khẩu quyết cũng đã đủ, không đáng đi tốn hao giá tiền lớn đi mua thượng đẳng khẩu quyết. Sau đó hãy nói một chút thần thoại trúc cơ, thức tỉnh luồng thứ nhất pháp một lúc. Cái gọi là thần thoại trúc cơ, chính là vào ngày thường trong không ngừng đi miêu tả thần thoại trúc cơ đồ quyển, lĩnh ngộ đồ quyển bên trong ý cảnh, sau đó cùng đồ quyển cộng hưởng. Khi ngươi miêu tả họa quyển nhập phẩm lúc, cả hai khí cơ cộng hưởng cảm ứng, ngươi có thể nhân cơ hội đem cái kia thần thoại đồ quyển luyện vào chính mình miêu tả đồ quyển bên trong, đoạt thần thoại đồ quyển pháp tắc vật luật, thành toàn chính mình họa quyển. Đem cái kia thần thoại đồ quyển hóa làm chính mình bản mệnh đồ, tiên thiên thần thông, gọi các ngươi mặc dù không phải thần thoại, nhưng nắm giữ thần thoại pháp tắc, có thần thoại chi lực gia trì, tự nhiên mà vậy liền có thể được nhờ. Tê phẩm pháp mực. Lý Văn Vương đảo qua mọi người. "Ta Tự Nhiên Họa Viện có thập nhị phúc thần thoại đồ quyển, giáo tổ có chỉ, lần này mở rộng ra sân môn, cái kia thập nhị phúc họa quyển đều là lấy ra, cung người hữu duyên miêu tả. Bọn ngươi bên trong, ai nếu có thể chứng thành thần thoại căn cơ, giáo tổ đem sẽ đích thân tuyển nhận các ngươi là thân truyền đệ tử." Lý Văn Phương lóe lên từ ánh mắt một vệt nóng rực, nửa năm sau, người mới đệ tử thi đấu, sẽ quyết định chân truyền đệ tử hoa rơi vào nhà nào thuộc sở hữu, các ngươi rất nỗ lực tu hành, mỗi người đều có cơ hội. Sau đó Lý Văn Phương bắt đầu giảng giải kỹ năng vẽ. Hoắc Thai Tiên tại đài bên dưới nghe, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Nhìn tới Tự Nhiên Họa Viện muốn tuyển nhận 12 chân truyền tin tức thật nện cho, Tự Nhiên Họa Viện đến tột cùng muốn làm gì? Giáo tổ đều tới tự mình thu đồ đệ, hơi bị quá mức tại có chút tang tâm bệnh cuồng. Hoắc Thai Tiên như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó. "Hoắc đại ca, cha ta lưu cho ta một bộ tiên tiên họa quyển, trở về sau ta liền cho ngươi, gọi ngươi thần thoại trúc cơ, thành là giáo tổ thân truyền đệ tử." Giờ này Bát Bảo ghé vào Hoắc Thai Tiên bên thai thấp giọng nói một câu, đồng thời dùng ngón tay chỉ mình lòng ngực. "Ta đây chính là tiên tiên đồ quyển, so cái kia thần thoại đồ quyển còn muốn tốt bên trên nhất đẳng. Đại ca dùng bức họa này quyển trúc cơ, nhất định chứng thành thần thoại." Bát Bảo con mắt rất tinh khiết, rất chân thành, cái kia một đôi mắt như nước mùa xuân, không nhiễm nửa phần hạt bụi nhỏ. Chương 133, 12 đồ quyển. "Nha đồng đốc, ta tự nhiên có cơ duyên, ngươi không cần quản ta. Ngươi nếu có thể chứng thành thần thoại căn cơ, ta liền đủ hài lòng." Hoắc Thai Tiên vuốt ve Bát Bảo đầu góc. "Hắn thiếu thần thoại đồ quyển sao? Hắn vẽ ra thần thoại đồ quyển đều có thể ấn đồ tập đến bán. Ngược lại ngươi ta cần hai bức thần thoại đồ quyển, phụ thân ta là thần thoại cường giả, tất nhiên có thần thoại đồ quyển. Ngày mai ta liền cùng ngươi xuống núi, sau đó đem cái kia thần thoại đồ quyển lấy được. Đến lúc đó chúng ta liền đều có thể thần thoại trúc cơ." Bát Bảo ngon ngọt cười. Nhìn hàm nha đồng đốc, Hoắc Thái Tiên không khỏi trong lòng ấm áp, cầm bát bảo tay. Phía sau, Vương Cao Thu nhìn Hoắc Thái Tiên cùng bát bảo, không khỏi đau lòng sắp đứt, chỉ cảm thấy đại não ong ong rung động, phía trên Lý Văn Phương nói gì đó, hắn là nửa câu cũng nghe không lọt. Thời gian vội vã, học đường tan học. Hoắc Thái Tiên đi tới nửa đường cước bộ không khỏi một hồi chậm chạp, lại có một đạo nhân ảnh đứng thẳng, chặn đi lối đi. Là Thương Lộc. Bát bảo tại Hoắc Thái Tiên bên tai nói một câu, một đôi mắt nhìn sắc mặt khó coi Bách Lý Hề, không khỏi có chút lo lắng. Ngươi nơi nào đắc tội hắn? Vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút bất thiện. Ta cái nào biết? Hoắc Thái Tiên tức giận nói một câu, sau đó nhìn về phía ngăn cản ở phía trước Thương Lộc, không biết vị sư huynh này có gì phân phó. Nghe người ta nói ngươi cùng Nam Khê công chúa đính hôn. Thương Lộc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Không sai, phụ mẫu mệnh môi giới nói như vậy. Hoắc Thái Tiên gật đầu. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Thương Lộc ánh mắt rơi vào Hoắc Thái Tiên cùng bát bảo nắm lại trên tay, ngươi tất nhiên cùng Nam Khê công chúa đính hôn, vì sao ở chỗ này cùng người câu kết làm bậy còn thể thống gì? Vì sao không tuân thủ phu đạo? Sau lưng hai người Vương Cao Thu nghe lời nói này, con mắt nhất thời sáng lên, Hoắc Thái Tiên cùng Nam Khê công chúa đính hôn. Ngươi quản ta à? Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Thương Lộc, trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Ngươi là ai a? Ta nhận thức ngươi, cũng dám quản ta nhàn sự. Ta liền thích nàng, không thích Nam Khê công chúa cái kia cái bà nương, không được sao? Hoắc Thái Tiên cả lờ phất phơ mà nói. Được, quá được rồi. Ngươi quả thật không thích Nam Khê công chúa. Ngay tại Hoắc Thái Tiên cho rằng Thương Lộc còn muốn cùng mình đánh võ miệng, thậm chí còn đánh lớn xuất thủ lúc, ai biết đối phương bỗng nhiên thay đổi thái độ, mặt mang sắc mặt vui mừng tiến lên trước hỏi một câu. Hoắc Thái Tiên không thích Nam Khê công chúa, đối với hắn đến nói là chuyện tốt. Thiên đại hảo sự. Ta đương nhiên không thích Nam Khê công chúa, cái kia bà nương mặc dù xinh đẹp, nhưng một thân công chúa bệnh, quý tộc bệnh, ta làm sao sẽ thích nàng? Hoắc Thái Tiên tức giận nói. Không thích nàng tốt. Không thích nàng tốt. Chính là muốn ngươi ưa thích bát bảo, mà không thích Nam Khê công chúa. Thương Lộc nghe vậy vui mừng quá đỗi. Huynh đệ, ngươi sợ không phải có bệnh nặng a? Ngươi là ai a? Ta nhận thức ngươi. Hoắc Thái Tiên tức giận nhìn Thương Lộc. Tại hạ là Thương Lộc, được xưng tự cái kia họa viện một đời mới đại sư huynh. Thương Lộc nhìn Hoắc Thái Tiên, ta là tới cùng ngươi đánh cược. Ồ. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Thương Lộc, ta vì sao phải cùng ngươi đánh cược? Bởi vì thần thoại đổ quyền. Thương Lộc nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên hứng thú. Làm sao đổ? Hoắc Thái Tiên nói, ngươi nên biết thần thoại đổ quyền tầm quan trọng. Ta cũng không gạt ngươi, trong môn thập nhị phúc thần thoại đổ quyền, ta đã lấy được một. Nửa năm sau, họa viện đệ tử thi đấu, ngươi ta của người nào thứ tự tốt, người đó liền thắng lợi. Ngươi nếu là thắng, ta đem giáo tổ ban cho ta thần thoại đổ quyền cho ngươi. Thương Lộc nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Ồ. Hoắc Thái Tiên như có điều suy nghĩ, nếu như ngươi thắng đâu, ngươi đi cùng Nam Khê công chúa từ hôn. Sau đó sau này làm ta tùy tùng, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, đối với ta mệnh lệnh không được có nửa phần chống lại. Thương Lộc hai tay cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Đây chính là thần thoại đồ quyển, ngươi cuộc đời này duy nhất có thể nghịch chuyển lật bản cơ hội, có dám hay không đủ. Hoắc Thái Tiên nhìn Thương Lộc, không khỏi nở nụ cười. Tự nhiên họa viện phí hết tâm tư chế tạo 12 chân truyền, đồ quyển tất nhiên là cực phẩm trong cực phẩm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đồ ước thành lập, nửa năm sau gặp cao thấp. Hoắc Thái Tiên cười cười, lĩnh lấy bát bảo liền muốn ly khai. Thương Lộc, ngươi quá cản rỡ. Bản công chúa thân phận bực nào, cũng là ngươi có thể tiền đặt cuộc. Giờ này Nam Khê công chúa tự xa xa đi tới, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Công chúa, ta xem tiểu tử này cùng người câu kết làm bậy, như thế nào xứng đáng được công chúa? Cho nên bất mãn trong lòng, muốn để tiểu tử này biết khó mà lui. Thương Lộc tiến lên ngồi tốt, không để ý đến Thương Lộc, Nam Khê công chúa sắc mặt tâm trầm, đi thẳng tới Hoắc Thái Tiên trước người, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới bát bảo, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút không thoải mái. Ngươi dù sao cùng ta có hôn ước, về sau tại trước công chúng bên dưới, vẫn là chú ý chút tốt. Nam Khê công chúa thu hồi ánh mắt nói câu, sau đó nhìn về phía Thương Lộc. Ngươi đi theo ta. Đoàn người tán đi, nhìn Hoắc Thái Tiên cùng bát bảo đi xa bóng lưng, Bách Lý Hề quay đầu nhìn về phía Loan Loan, người kia chính là Hoắc Thái Tiên. Không sai, chính là hắn. Loan Loan cắn răng, sắc mặt phức tạp. Bách Lý Hề hít sâu một hơi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để hắn tốt hơn. Trước mắt ngược lại có một cơ hội, có thể hỏng hắn chuyện tốt, để hắn cùng với Thương Lộc tiền đặt cược thảm bại. Ta cùng tự nhiên họa viện quản sự quen biết, đến lúc đó tùy ý phân phối cho hắn một cái phái đi, nhiễu loạn nó tâm tư, để hắn không được chuyên tâm tìm hiểu hoa quyển, việc này liền thành. Đợi ta thành làm 12 chân truyền đệ tử, đến lúc đó nhất định vì ngươi giết chết hắn, ra cơn giận này, tẩy đi xỉ nhục. Bách Lý Hề nói. Càng xa xăm. Vương Diễn nhìn Loan Loan cùng Bách Lý Hề đứng chung một chỗ, sắc mặt phức tạp và mẹo, đột nhiên vừa quay đầu biến mất ở trong đám người. Trở lại tiểu trúc. Hoắc Thái Tiên bắt đầu suy tư thần thoại trúc cơ sự tình, hắn ngược lại muốn nhìn một chút pháp mực chi lực cùng nhà mình thần lực phân biệt. Thần thoại đồ quyển ta không thiếu, về phần nói luyện mực khẩu quyết. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía bát bảo. Vương Cao Thu cái kia liếm chó, trực tiếp đem cực phẩm pháp quyết cho bát bảo, Hoắc Thái Tiên hiện tại cũng có. Thiếu sót duy nhất chính là kỹ năng vẽ. Bất quá hắn bị giam lỏng ở trong phủ 10 năm, làm 10 năm họa, việc này đối với hắn đến nói cũng không khó. Về phần nói vẽ tranh tiên tài địa bảo, đoạt tự nhiên họa viện hai tòa đầu tiên, lại tăng thêm Minh Châu phu nhân các hỗ trợ chính mình thu thập tài liệu, hắn cũng không thiếu vẽ tranh tiên tài địa bảo. Càng xa xăm, Nam Khê công chúa cùng Thương Lộc đứng ở một tòa bí ẩn trong lương đình. Nghe người ta nói tự nhiên họa viện có 12 bức chân truyền đồ quyển, theo thứ tự là Âm Dương Kính Khổn Tiên Thẳng Ngũ Cầm Thất Hỏa Phiến Độn Long Thung Hàng Ma Sử Cửu Long Thần Hỏa Cháo Phiên Tiên Ấn Trường Hồng Tỏa Lạc Phách Phiên Dương Chi Ngọc Tịnh Bình Toàn Tâm Đinh Hạnh Hoàng Kỳ. Nam Khê công chúa nhìn về phía Thương Lộc. 12 bức chân truyền đồ quyển, ngươi thu được cái nào? Tam Mông Tổ Sư nhìn chúng, ban thưởng bên dưới thần thoại đồ quyển Toàn Tâm Đinh. Thương Lộc một bộ liếm cho dáng dấp. Ai? Nghĩ ta là hoàng thất hậu duệ quý tộc, lại cũng không có thần thoại đồ quyển trúc cơ, về sau các ngươi đều chứng đạo thần thoại, ta lại phai mở vì mọi người, thực sự là gọi người cực kỳ bi thương. Nam Khê công chúa trong hốc mắt nước mắt dần dần ướt át. A. Thương Lộc nghe vậy sửng sốt, không cần suy nghĩ, vội vã tự trong tay áo móc ra một viên đinh sắt, thẳng thắn nhét vào Nam Khê công chúa trong tay. Nam Khê muội muội, ngươi đừng có bi thương, ta bản vẽ này quyển liền đưa cho ngươi. Ngươi đổ quyển đưa cho ta. Vậy ngươi làm sao? Nam Khê công chúa cầm trong tay họa quyển, không khỏi sửng sốt. Ta suy nghĩ tiếp biện pháp chuẩn bị một bức họa quyển chính là, vừa vặn ta cùng Hoắc Thai Tiên đánh cược, cái kia bát bảo là giáo tổ chọn chúng chân truyền hạt giống một trong, đến lúc đó ta tất nhiên có thể thắng Hoắc Thai Tiên, đang dụ dỗ Hoắc Thai Tiên lập bản, chắn lên bát bảo thần thoại đồ quyển. Thương Lộc nghe vậy không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời một câu. Thương Lộc sư minh, ngươi đối đãi với ta như thế, ta lại không cần báo đáp. Ta. Nam Khê công chúa sắc mặt cảm động. Ta cũng không cần ngươi hồi báo, chỉ cần ngươi có thể thật vui vẻ, ta liền đủ hài lòng. Thương Lộc đầu góc nóng lên, nhịn không được nói một câu. Hoắc Thai Tiên tiểu trúc. Hoắc đại ca, đây là ta tiên thiên họa quyển, ngươi cầm đi dùng đi. Bát bảo trong tay xuất ra một viên ngọc châu, đưa cho Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên nhìn bát bảo trong tay ngọc châu, nó bên trên một tầng thiên nhiên nhắn nhủi đường vằn không ngừng lưu chuyển, không khỏi lông mi khẽ động. Nha đồng đốc, ta sớm đã có trúc cơ đồ quyển, bản vẽ này quyển chính ngươi giữ lại dùng đi. Đang nói lời nói, ngoài cửa truyền đến Vương Cao Thu thanh âm, bát bảo sư muội, sư phụ có lệnh, giáo tổ truyền đòi, gọi ngươi qua. Bát bảo nhìn Hoắc Thai Tiên một mắt, Hoắc Thai Tiên cười gật đầu, sau đó mới gặp bát bảo đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Vương Cao Thu nhìn tự bên trong nhà đi ra bát bảo, không khỏi trong lòng vừa kéo, sư muội, liền cùng Hoắc Thai Tiên cứ như vậy ở cùng một chỗ. Bát bảo gật đầu. Gặp cái này Vương Cao Thu càng là đau lòng sắp nức, cố nén bi thiết, bài trừ một nụ cười, sư muội, ngươi nhưng là phúc chuyển đến, giáo tổ tựa hồ muốn ban thưởng ngươi thần thoại đồ quyển, giúp ngươi đúc thành thần thoại căn cơ. Bên trong nhà, Hoắc Thai Tiên phô khai bản vẽ, cẩn thận nghiền nát mực nước sau đó, dẫn theo bút vẽ trong phòng đứng vững. Thần thoại trúc cơ, sử dụng tới trúc cơ đồ quyển tự nhiên là càng cao càng tốt. Hoắc Thai Tiên không cần suy nghĩ trực tiếp lựa chọn luân hồi đồ quyển. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Hôm nay liền theo ta thấy nhìn, thần thoại trúc cơ luyện chế ra nhất phẩm pháp mực, rốt cuộc cái gì đồ vật. Hoắc Thai Tiên bàn tay khẽ động, bút vẽ hướng về đồ quyển rơi xuống. Hắn luyện tập kỹ năng vẽ 10 năm, bây giờ lại có luyện mực khẩu quyết, còn có cái kia thần thoại đồ quyển, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, có thể chần chờ đạo lý. Không biết có thể thành hay không. Hoắc Thai Tiên trong đầu lấp lóe luân hồi đồ quyển, tiếp trong tay bút vẽ rơi xuống, đọc thầm luyện mực khẩu quyết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nương theo lấy Hoắc Thai Tiên cuối cùng một bút rơi xuống, một bộ luân hồi đồ quyển sinh thành, nhiều đóa đóa hoa màu vàng nóng trong phòng nở rộ, hướng về ngoại giới lan tràn mà đi. Giờ này Bất Chu Sơn chấn ấn khẽ chấn động, chỗ có dị tượng đều bị chấn áp xuống. Tranh thành, được vận không nhập phẩm. Mượn tới Xuân Phong một cây viết, nhưng là đã nhập cảnh. Đây là ta không tá trợ tiên công bút, chính mình vẽ ra bức thứ nhất nhập phẩm đồ quyển. Hoắc Thai Tiên nhìn trước mắt họa quyển, mặc dù không nhập phẩm, nhưng dứt khoát bất động. Giờ này nương theo lấy họa quyển thành hình, một cỗ kỳ dị khí cơ tại trong hư không không hiểu tụ đến. Chương 134, mượn tới Xuân Phong một cây viết. Chỉ là không đợi dị tượng ngưng tụ, Hoắc Thai Tiên đặt ở trước án kỷ Bất Chu Sơn ấn hơi chấn động một chút, tất cả dị tượng khí cơ trong nháy mắt nội liễm, phòng xá bên trong lại không cái gì dị tượng. Trong hư vô từng đạo khí cơ hội tụ, Hoắc Thai Tiên trong cơ thể ngưng tụ thành hình. Pháp mực là lực lượng gì? Pháp mực là một loại rất kỳ quái lực lượng. Nếu như nói kỹ năng vẽ là bắt được thiên địa pháp tắc phương pháp, cái kia pháp mực thì là có thể đem bắt được tới pháp tắc sắp xếp thứ tự phương pháp. Đó là một loại rất lực lượng kỳ dị, cố lực lượng kia tự trong hư vô tới, đột nhiên xuất hiện tại Hoắc Thai Tiên trong cơ thể, sau đó tại Hoắc Thai Tiên trong thân thể lưu chuyển. Giờ này Hoắc Thai Tiên luân hồi bên trong huyết mạch thần lực hơi chấn động một chút, tiếp lấy trong hư vô điểm một cái khí cơ phủ ra, cái kia vừa mới sinh ra pháp mực Hoắc Thai Tiên còn chưa kịp nhận biết, liền đều đã bị luân hồi huyết mạch chuyển hóa là luân hồi huyết mạch thần lực. Ta pháp mực đâu? Hoắc Thai Tiên nháy nháy con mắt, trợn to tròng mắt nhìn trước mắt hư không, nhà mình pháp mực mới vừa sinh ra, còn không đợi nó nhận biết pháp mực đặc tính, cũng đã bị thần lực cắn nuốt. Thần lực rốt cuộc đẳng cấp gì lực lượng? Hoắc Thai Tiên con mắt run lên, trong ánh mắt tràn đầy thải sắc. Thần lực rốt cuộc cái gì? Không đợi Hoắc Thai Tiên suy nghĩ cẩn thận, giờ này tối tâm luân hồi trong huyết mạch một đạo tin tức truyền lưu mà ra, dưới vào Hoắc Thai Tiên trong đầu. Luân hồi mô phỏng. Luân hồi huyết mạch, thần lực có thể chuyển hóa là pháp mực. Hơn nữa còn là nhất phẩm pháp mực. Hoắc Thai Tiên chấn kinh rồi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Huyết mạch của ta. Hắn giờ này rơi vào trầm tư, cả người cầm bút vẽ, nương theo luân hồi pháp tắc chuyển động, Hoắc Thai Tiên thần lực trong cơ thể chuyển hóa ra một đạo màu sắc pháp mực, ở tại trong kinh mạch lưu chuyển. Trong lòng niệm động, thi triển khẩu quyết, trong cơ thể pháp mực tùy theo chuyển động, Hoắc Thai Tiên trong tay bút vẽ rơi xuống, một bộ trông rất sống động thuần dương kiếm sôi nổi tại giấy bên trên. Vù vù. Dị tượng hội tụ, bị Bất Chu Sơn ấn áp chế lại, họa quyển bên trên một đạo tinh khí thần trả lại, dưới vào Hoắc Thai Tiên trong cơ thể pháp mực bên trong, Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt tràn đầy thần dị. Đây chính là pháp mực. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Tu hành đến tận đây, xem như là vào đại đạo, tương lai có thể đi tới một bước kia, tất cả đều bằng cá nhân tạo hóa. Có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc đến một bước kia, tự nhiên mà vậy liền có thể vẽ ra thiên địa ở giữa nào đó một đẳng cấp pháp tắc hòa quyện. Tu hành đến tận đây, toàn bằng đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, đối với thiên địa pháp tắc nắm giữ. Không ngừng vẽ tranh, thông qua hỏa quyển trả lại, tăng trong cơ thể pháp mực. Sau đó tôi luyện kỹ năng vẽ, tăng đối với thiên địa pháp tắc lý giải cùng nắm giữ, hấp thu thiên địa ở giữa các loại khó tin chi lực. Lúc nào có thể chân chính chạm đến thiên địa pháp tắc chi lực, đến lúc đó chính là thần thoại cảnh giới. Hoắc Thai Tiên một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. 10 năm cầu không được, bây giờ một chiều nhập đạo, trái lại làm cho lòng người bên trong không hiểu có chút lạ thay. Pháp mực, liền cái này, còn không như nhà mình trong cơ thể thần lực đâu. Trong cơ thể ta thần lực, rốt cuộc lực lượng gì? Hoắc Thai Tiên trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, đối với nhà mình trong cơ thể thần lực càng thêm hiếu kỳ. Hoắc đại ca, ngoài cửa một đạo tiếng vang giòn giã, đem Hoắc Thai Tiên thức tỉnh, bắt bảo cái này lúc hưng phấn vội vàng đi tới Hoắc Thai Tiên trước người, hiến vật quý giống nhau móc từ trong ngực ra một bức họa quyển. Ta gặp được tổ sư gia, giáo tổ gia gia ban thưởng bên dưới ta một bộ thần tiên họa quyển khổn tiên hằng. Trong cơ thể ta tiên tiên họa quyển vẫn là khổn tiên hằng, chính ngươi chọn một chút cơ đi. Bát Bảo một đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thai Tiên, lông mi lắc lư, lừa dối nháy. Nha đồng đốc, chính ngươi giữ đi, ta đã chúc cơ. Hoắc Thai Tiên bàn tay đưa ra, năm màu ánh sáng lấp lóe, ngươi ngược lại là tốt phúc duyên, lại có họa viện ban thưởng xuống thần thoại đồ quyển. Không hổ là bị chọn tuyển mang vào trong núi, cùng chúng ta chủ động đến nhà bái sơn không giống nhau. Năm màu ánh sáng cực phẩm pháp mực. Bát Bảo nhìn Hoắc Thai Tiên trong tay pháp mực, không khỏi mắt sáng rực lên. Hoắc đại ca, ngươi làm sao chúc cơ nhanh như vậy? Ngươi Hoắc đại ca ta là ai? Hoắc Thai Tiên chỉ hướng cách đó không xa trống rỗng bàn vẽ. Giấy và bút mực, bảo vật đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, ngươi có thể tại tiểu trúc bên trong vẽ tranh, sau đó tìm được linh cảm trúc cơ. Nghe lời nói của Hoắc Thai Tiên, Bát Bảo con mắt sáng sủa, "Oa, đều là chuẩn bị cho ta sao? Cái này cũng đều là thiên tài địa bảo nha." Quay đầu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, "Hoắc đại ca, ngươi nói ta nên dùng cái kia một bức tranh trúc cơ, là dùng tiên thiên họa quyển, vẫn là khổn tiên thẳng đồ quyển?" Hoắc Thai Tiên nhìn về phía thiếu nữ trong tay kim hoàng sắc dây thừng, cuối cùng rơi vào cái kia tiên thiên họa quyển bên trên, "Ta nếu như ngươi, liền khẳng định dùng tiên thiên họa quyển." Trong đó là cấn chính là tự nhiên quy tắc. Nghĩ đến tự nhiên họa viện cái kia đồ bỏ 12 thần thoại, Hoắc Thai Tiên cũng không khỏi được có chút trong lòng sợ hãi. Tự nhiên họa viện gây ra tình cảnh lớn như vậy, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Vạn nhất về sau thật làm chuyện bất chính, cái kia 12 chân truyền hạt giống chứng thành thần thoại đại đạo sau, tất nhiên muốn là tự nhiên họa viện xông pha chiến đấu, đến lúc đó không thiếu được nguy hiểm. Tự nhiên họa viện chỗ tốt cũng không phải là dễ cầm như vậy. Này tấm tự nhiên họa quyển sao? Này tấm tự nhiên họa quyển ta quan sát hơn 10 năm, sớm cũng đã hiểu rõ tại tâm. Bát Bảo nói lời nói đem ngọc thạch thu vào bên trong cơ thể. Ta có thể vung lên mà liền nhập đạo, luyện thành pháp mực chi lực. Nói xong lời nói, Bát Bảo đi tới trước bàn, cầm lấy bút vẽ đang muốn vẽ tranh, đột nhiên chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo vô cùng lo lắng thanh âm. Bát Bảo sư muội, Bát Bảo sư muội, ngươi có thể có ở đây không? Bát Bảo động tác dừng lại, Hoắc Thai Tiên theo cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, là Vương Cao Thu. Bát Bảo nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, Hoắc Thai Tiên gật đầu, mới gặp Bát Bảo đẩy cửa ra đi ra ngoài, "Vương sư huynh, ngươi gọi ta có chuyện gì không?" Giáo tổ ban thưởng ngươi thần thoại đổ quyển rồi. Vương Cao Thu thở hổn hển hỏi một câu. Ừm. Bát Bảo gật đầu. Không thể lấy trong giáo thần thoại đổ quyển trúc cơ. Ngươi nhớ kỹ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể trong giáo thần thoại đổ quyển trúc cơ. Vương Cao Thu đệ thấp cuống họng nói. Vì sao? Bát Bảo sửng sốt. Mệnh số. Vương Cao Thu tả hữu quan sát một phen, mới đệ thấp cuống họng nói, giáo tổ ban thưởng chính là cái kia 12 bức đổ quyển, đều là lấy vận mệnh chi lực là kén tạm dệt thành mà thành. Một khi hấp thu trong đó phát tắc, lấy vận mệnh chi lực trúc cơ, liền sẽ thành là một con khối lỗi, bị từ nơi sâu xa tự nhiên họa viện mệnh số thao túng. Có loại chuyện thế này? Bát Bảo sửng sốt. Vương Cao Thu dùng sức gật đầu, nếu không hắn làm sao sẽ phí hết tâm tư đi cướp đoạt trường an đồ. Cũng chính là cướp đoạt trường an đồ vô vọng, mới không thể không là lại trở về kế thừa tự nhiên họa viện vận mệnh chi lực. Lấy tự nhiên họa viện đồ quyển trúc cơ, mặc dù sẽ bị trong minh minh mệnh số thao túng tả hữu, nhưng cũng đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là hắn nhất định muốn tại Bát Bảo nhập đạo trước đó, báo cho biết Bát Bảo trận tướng, gọi nàng mình làm ra lựa chọn, mà không phải tỉnh tỉnh mê mê bên trong bị tự nhiên họa viện ám toán. Cái này là chân truyền đồ quyển. Chân truyền chưa xác định, giáo tổ vì sao truyền cho ta? Bát Bảo không hiểu. Còn có thể có cái gì, điều động nội bộ thôi. Vương Cao Thu tức giận nói. Xa xa Hoắc Thai Tiên nghe vậy không khỏi sắc mặt thổn thức, thực sự là tất chó, nơi nào đều có đặc chiêu. Tu hành giới cũng như vậy quyển. Ta biết rồi, đà tạ Vương sư huynh. Bát Bảo nhìn về phía Vương Cao Thu, sư huynh còn có chuyện gì sao? Vương Cao Thu nghe vậy sửng sốt, sau đó thượng hạ nhìn Bát Bảo, nhìn lại Bát Bảo sau lưng tiểu trúc. Ngươi cùng Hoắc Thai Tiên chỉ là cùng một chỗ luận bàn kỹ năng vẽ, lúc trước nói ở chung, chỉ là khí lời nói đúng hay không? Bát Bảo ngại ngùng cười, Vương Cao Thu sư huynh, ta đã gả cho Hoắc sư huynh làm thiếp á, hôm nay đa tạ ngươi, về sau có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Nói xong Bát Bảo ngại ngùng cười, chạy trở về trong phòng. Hoắc Thai Tiên nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngác thất thần, không muốn tin tưởng Vương Cao Thu, không khỏi nhẹ nhàng cười, sau đó đem bát bảo kéo ở trong ngực. Đặt trước thần thoại hạt giống, thực sự là tiện sát người bên ngoài, bảo bối tốt phúc duyên. Cũng không biết 12 chân truyền điều động nội bộ bao nhiêu người. Hoắc Thai Tiên nói một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Hiện tại không cần lựa chọn, ngươi không có lựa chọn khác. Đúng vậy a, chỉ có thể tiên thiên vận đồ quyển trúc cơ. Bất quá cái này thần thoại đồ quyển vẫn như cũ có tác dụng lớn, có thể làm là hộ đạo thủ đoạn. Bát Bảo ngon ngọt cười, đẩy ra Hoắc Thai Tiên đi tới bàn vẽ trước. Sư huynh đã nhập đạo, ta lại không thể thua ở người. Nói xong lời nói đem trong cơ thể tiên thiên đồ quyển triệu hoán đi ra cầm trong tay, sau đó chỉ thấy Bát Bảo huy động bút vẽ, chỉ thấy bút vẽ nhảy, trên bàn vẽ buộc vòng quanh một bức trông rất sống động tuyến đầu. Nương theo lấy Bát Bảo họa quyển rơi xuống, một bức rõ ràng dứt khoát tiên thiên đồ quyển cá nhảy tại giấy bên trên. Tiểu tại này lúc trong hư vô khí cơ hội tụ, họa quyển bên trên bảo quang lấp lóe, một luồng xuân phong ý cảnh đập vào mặt. Điểm một cái dị tượng dâng lên, tựa hồ tại vô tận trong rừng rậm, có một vầng minh nguyệt chậm rãi lên không. Sau đó Bát Bảo trong tay tiên tiên đồ quyển rung động, tại Hoắc Thai Tiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái tia quả cầu bằng ngọc phân giải, cùng Bát Bảo biến thành đồ quyển cộng hưởng, sau đó dần dần bị Bát Bảo biến thành đồ quyển hấp thu. Đây chính là thần thoại trúc cơ, chân chính thần thoại trúc cơ. Hoắc Thai Tiên sắc mặt rung động. Họa sĩ lần đầu tiên nhập đạo, có thể bằng vào pháp mực sinh ra, trong hư không cái kia một luồng hội tụ không hiểu pháp tắc, cắn nuốt thần thoại đồ quyển bản mẫu. Từ đó sau chỉ cần không vấn lạc, liền có thể thẳng vào thần thoại diệu cảnh. Hoắc Thai Tiên trợn to hai mắt, nhìn cái này cực là rung động một màn. Thần thoại đồ quyển bực nào phẩm chất, đây là phàm tục tu sĩ duy nhất một lần liền cơ hội thôn vệ thần thoại, đoạt thần thoại nội tình cơ hội. Là cấn tiên tiên pháp tắc. Hoắc Thai Tiên vội vã ở bên cạnh nhắc nhở. Bát Bảo nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh, liền gặp cái kia thần thoại đồ quyển bay ra, tại Bát Bảo bả vai bên trên để lại một vòng sáng loáng trắng tròn. Sau đó quyển trục hóa thành một viên ngọc châu, bay vào Bát Bảo lồng ngực. Bát Bảo trong cơ thể khí cơ biến hóa, năm màu ánh sáng lưu chuyển, trong cơ thể pháp mực chi lực sinh ra. Năm màu pháp mực, nhất phẩm pháp mực. Sư huynh, ta thành công. Ta thành công. Bát Bảo mở mắt ra, sắc mặt hưng phấn nhào vào Hoắc Thai Tiên trong lòng. Sư muội, ngươi tiên tiên thần thông là cái gì? Hoắc Thai Tiên tò mò hỏi một câu. Ánh trăng. Bát Bảo nói, nguyên lai bộ kia tiên tiên đồ quyển khắc chính là ánh trăng pháp tắc, từ ánh trăng bên trên rơi xuống ngọc thạch, phía trên là cấn lấy trăng sáng pháp tắc bản nguyên. Sư huynh, thần thông của ngươi là cái gì a? Bát Bảo trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Luân hồi. Hoắc Thai Tiên cũng không giấu giếm. Luân hồi? Đó là cái gì? Bát Bảo sửng sốt. Về sau ngươi sẽ biết. Hoắc Thai Tiên hai tay trên người Bát Bảo đi khắp, người ta hôm nay nhìn trộm đại đạo, lý nên ăn mừng một phen. Sư huynh, không cần nha. Bát Bảo trên mặt lộ ra một vẻ e lệ, ngã nhào vào Hoắc Thai Tiên trong lòng. Sư huynh, sau đó ngươi muốn cùng Thương Lộc đánh cược, cái kia Thương Lộc có thần thoại đồ quyển tìm hiểu, ngươi nhưng có phần thắng. Bát Bảo nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy oán giận. Ngươi vì sao bắt chuyện cũng không đánh, sớm chúc cơ. Dẫu gì, ta cũng có thể hướng đi phụ thân đòi hỏi một phần thần thoại đồ quyển. Chương 135, Trân Châu. Hoắc Thai Tiên cùng Bát Bảo chán ngấy tại một chỗ lúc, xa xa đại nội thâm cung, Chu Thiên Tử nhưng là ngồi trên cao lầu bao quát nhân gian, một đôi mắt nhìn về phía không khẩn đại địa, trong ánh mắt tràn đầy trầm tư. Muốn phổ biến thôi ấn lệnh, cũng không có đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận chính là giang sơn dung chuyển, ta đại chu rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Cơ công đán nâng chén trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm. Có thể thôi ấn lệnh là tiểu đệ duy nhất có thể nghĩ đến, triệt để hóa giải ta đại chu thế cục biện pháp duy nhất. Một cái gần như có thể hoàn mỹ đem ta đại chu tất cả tai họa ngầm trừ khử tại này sinh trạng thái biện pháp tốt nhất. Chu Thiên Tử trả lời một câu. Ta còn là coi thường hắn, chưa từng nghĩ hắn lại có như vậy bản lĩnh, lại có thủ đoạn như vậy. Cơ công đán cảm khái một câu. Làm sao bây giờ? Chu Thiên Tử nhìn về phía cơ công đán. Cơ công đán nghe vậy yên lặng, sau một hồi mới nói, ta đại chu lập nước lần đầu, có tam giáo tương trợ, theo thứ tự là Thắng Thiên, Tự Nhiên, Thiên Nhân ba đại hòa viện. Thắng Thiên Họa Viện cùng ta đại chu triều mật thiết nhất, gần như vui buồn có nhau, cái kia Thắng Thiên Họa Viện có nhiều đệ tử tại ta Tự Nhiên Họa Viện bên trong đảm nhiệm chức quan. Đại vương muốn biến pháp, còn cần cùng Thắng Thiên Họa Viện thương lượng. Bằng không chỉ bằng vào ta đại chu vương thất một nhà, muốn trấn áp thiên hạ 365 đường chư hầu, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Đại chu đã không còn là năm đó đại chu. Nghe lời nói này, Chu Thiên Tử cười nói, ta đã cùng Thắng Thiên Họa Viện giáo tổ thương thảo qua, lại tăng thêm Phật môn cứu rút, việc này coi như là thành. Chỉ là muốn biến pháp, lại tạm không tìm được một cái thích hợp nhân tuyển. Tự Nhiên Họa Viện đệ nhất chân truyền Trân Châu, có thể tương trợ bệ hạ hoàn thành biến pháp, thành là đại vương trong tay đao nhọn. Cơ công đắn một đôi mắt Chu Thiên Tử. Trân Châu sao? Chu Thiên Tử nghe vậy nở nụ cười, ta chính có ý đó. Cô vương nếu như nhớ không lầm, Văn Thái sư tựa hồ cũng là Thắng Thiên Họa Viện người a. Hai người hỗ trợ lẫn nhau phụ tá, ngược lại là có thể cùng thiên hạ chư hầu vật cổ tay. Người đến, truyền Trân Châu. Chu Thiên Tử đối với dưới trướng nói một câu. Thần xin cáo lui. Cơ công đán bóng người lóe lên, biến mất ở trong lầu cát. Nhìn cơ công đán bóng lưng biến mất, Chu U Vương lóe lên từ ánh mắt một vẻ tức đau, thần thoại a. Cô vương lúc nào mới có thể tu trì tới như vậy cảnh giới? Đại vương, ngài tìm ta. Ngay tại Chu Thiên Tử rơi vào trầm tư lúc, Tự Nhiên Họa Viện đệ nhất chân truyền Trân Châu từ ngoài cửa đi tới, cung kính thi lễ một cái. Trân Châu ái khanh, ngươi bây giờ tu trì tới cảnh giới cỡ nào rồi? Chu Thiên Tử nhìn Trân Châu, mở miệng hỏi câu. Thần vào đại chiếu, đã 50 năm, lại không nghe thấy thiên cơ buông xuống, cuộc đời này cũng không biết có thể hay không đột phá thần thoại cảnh giới, nhìn trộm cái kia vô thượng đại đạo. Trân Châu yếu ớt thở dài. Cô Vương cho ngươi một cái cơ hội. Chu Thiên Tử nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Trân Châu, ngươi thắng Thiên Họa Viện ý tứ là nhân định thắng thiên, lấy ra trong chỗ u minh một chút hy vọng sống, cô Vương ngược lại là có thể cho ngươi cái thành đạo cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Thình thịch. Trân Châu nghe vậy hơi vén lên áo bào, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, còn mời đại vương dạy ta. Ta chỗ này có một phần sổ con, ngươi cầm xem một chút. Chu Thiên Tử đem đã sớm chuẩn bị xong sổ con đưa cho Trân Châu. Ngươi như có thể hoàn thành, cô Vương có thể hứa hẹn ngươi phong hầu. Trân Châu không có nhiều lời, mà là sắc mặt trịnh trọng tiếp nhận sổ con, đợi quan sát cái 3 năm giây sau, sắc mặt không khỏi cuộn biến. Trân Châu đứng ở nơi đó, dường như là mê muội giống nhau, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào trong tay sổ con, một lúc sau mới hít sâu một hơi, đột nhiên đem sổ con móc lên. Cái này sổ con như thế nào? Chu Vũ Vương hỏi một câu. Khai thiên tích địa, quỷ thần ưu. Nhân vật như vậy, tính toán như thế, thần chưa từng thấy qua. Trân Châu trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Có thể được không? Chu Thiên Tử lại hỏi câu. Nếu có thể thành, Đại Chu tại tăng vận mệnh quốc gia 10 vạn năm. Càn Khôn ném một cái, đáng giá đánh cược một lần. Trân Châu hơi chút do dự, sau đó mở miệng nói một câu. Hắn chưa nói có thể thành hay không, chỉ nói là có đáng giá hay không. Không biết là nhân vật nào, có như thế thông thiên trí tuệ, là Thái sư Văn Trùng, vẫn là Thái phó Trần Lưu, thậm chí còn đại tướng quân Vương Hứa, hoặc là Hoàng thất Lao Tổ Tông. Như vậy trí tuệ, quả là kinh thiên nước mắt quỷ thần, vì ta Đại Chu kéo dài tính mạng 10 vạn năm, thậm chí còn vô cùng, gọi ta Đại Chu Giang Sơn vĩnh cố, thần xin gặp một mặt, mong rằng bệ hạ thành toàn. Trân Châu khuôn mặt trong tràn đầy chân thành, cùng nhiệt. Ha ha ha. Ha ha ha. Chu Thiên Tử nghe vậy cười to, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy lao thành như nước sách lược, cũng không phải ngươi quen thuộc bất cứ người nào, mà là một danh bất kinh truyền hạng người. Ngươi muốn gặp hắn, về sau có khi là cơ hội. Cô Vương hiện đang hỏi ngươi, cái này biến pháp ngươi có dám tiếp xuống? Chu Thiên Tử hỏi một câu. Cùng thiên hạ chư hầu liều mạng, vì Đại Chu cướp đoạt một chút hy vọng sống, chính phù hợp ta thắng Thiên Họa Viện nhân định thắng thiên chí lý. Tại người khác mà nói là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục vực sâu, có thể đối với thần đến nói nhưng là thiên đại tạo hóa. Thần đột phá thần thoại khiết cơ, đang ở trước mắt. Trân Châu cung kính nói, chỉ là có một việc còn mời bệ hạ bằng lòng, thần muốn gặp một lần cái kia mưu nước người, tế đàm biến pháp bên trong quan thiếu, như vậy mới tăng thêm nắm chặt. Nghe nói Minh Châu không cần suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, Chu Thiên Tử gật đầu, lộ ra một vẻ hài lòng, cô Vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía ở một bên phục vụ Hồng An, Hoắc Thái Tiên bây giờ tại nơi nào? Hồi bẩm đại vương, Hoắc Thái Tiên bái nhập Tự Nhiên Hòa Viện. Hồng An cung kính trả lời một câu. Tự Nhiên Hòa Viện. Chu Thiên Tử nghe vậy lông mày nhíu lại, sau đó nhìn xuống phía dưới Trân Châu, ra kế này sách người, tên là Hoắc Thái Tiên. Bây giờ bái nhập Tự Nhiên Hòa Viện. Là hắn. Trân Châu sửng sốt. Ngươi nhận biết hắn? Chu Thiên Tử gặp Trân Châu biểu tình, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thần nhận thức một cái gọi Hoắc Thái Tiên, lại không biết có phải hay không đại vương nói tới Hoắc Thái Tiên. Trân Châu nói, lại bộ thị lang Hoắc Giáp chi tử. Chu Thiên Tử nói, quả nhiên là hắn. Trân Châu ngẩn ra một chút, lập tức nói, đáng tiếc, vậy mà bái nhập Tự Nhiên Hòa Viện. Thần cái này liền chuẩn bị biến pháp sự tình, sau đó đi Tự Nhiên Hòa Viện tự mình đi một lần, nhìn một cái kia Hoắc Thái Tiên. Trân Châu cung kính thi lễ. Tự Nhiên Hòa Viện. Bát Bảo trong tay đang cầm một cây kim hoàng sắc dây thừng, trước người dâng hương phiêu đãng, lâm vào nhập cảnh trạng thái. Hoắc Thái Tiên chỉ một người ngồi tại bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt ngơ ngác xuất thần. Ta hiện tại có nhân quả cổ trùng, còn có vận mệnh cổ trùng, nhất là vận mệnh cổ trùng thôn phệ hai bức thần thoại đồ quyển, đã lột xác hai lần, có lẽ có thể tìm cơ hội nhìn trộm trong truyền thuyết vận mệnh nhân quả, tìm được trong hư vô kẽ hở. Hoắc Thái Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Kim Thiền Tử ở bên thai không ngừng vọng lại, hắn căn bản là vô pháp an tâm đi luyện tập đồ quyển. Ngược dòng nhân quả, ngược dòng vận mệnh. Hoắc Thái Tiên ý niệm trong lòng chuyển động, Tự Nhiên Họa Viện đệ tử thi đấu, ngược lại là một cái cơ hội. Đến lúc đó có sư môn trưởng bối trông coi, ta coi như là lợi dụng trong truyền thuyết vận mệnh pháp tác xúc động trong minh minh tồn tại, đối phương cũng không dám tại Tự Nhiên Họa Viện chư vị thần thoại nhìn kỹ bên dưới phản kích ta. Kể từ đó, thì cho ta chuẩn bị thời gian. Tự Nhiên Họa Viện thi đấu. Tự Nhiên Họa Viện thi đấu. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía tìm hiểu đồ quyền bắt bảo, lập tức thu hồi ánh mắt. 12 chân truyền a, tuyệt không thể bỏ qua. 12 món thần bí khó lường thần khí, ta quả thật là tò mò chặt đây. Giáo tổ sớm ban thưởng thần khí, sợ là có danh ngạch đã xác định. Thương Lộc muốn cùng ta đánh cược. Hoắc Thái Tiên khẽ miệng vểnh lên, không biết ta thiết kế một phen, có thể hay không đoạt kỳ chân truyền bị. Tự Nhiên Họa Viện chân truyền hạt giống, Hoắc Thái Tiên làm sao không quen mắt. Thời gian vội vã, trong nháy mắt liền qua. Đảo mắt đã đến thi đấu đêm trước. Sáng sớm. Sư huynh, ngươi quả thật muốn cùng Thương Lộc đánh cược. Bát Bảo nằm ở Hoắc Thái Tiên trong lòng, trong một đôi tròng mắt tràn đầy ngưng trọng. Đây chính là Nam Khê công chúa. Cùng Nam Khê công chúa so sánh, ta càng muốn cái kia Tự Nhiên Họa Viện thần thoại đồ quyền. Hoắc Thái Tiên cười tủm tỉm mà nói, Thiên Định 12 thần thoại, nghe một chút khí thế kia. Tự Nhiên Họa Viện dám lấy 12 thần thoại liền khiêu khích Đại Chu uy nghiêm, nhất định là có khó tin chi lực, hơn nữa Tự Nhiên Họa Viện 12 chân truyền địa vị, tài nguyên đều tuyệt không tầm thường, Hoắc Thái Tiên làm sao không muốn tranh một chuyến. Đương nhiên, nếu như Hoắc Thái Tiên biết được, Thương Lộc trong tay thần thoại đồ quyển đã bị Nam Khê công chúa gạt lừa gạt, không biết ý tưởng thế nào. Keng, keng, keng. Nương theo lấy đạo đạo trung tiếng vang lên, Hoắc Thai Tiên tự trong chăn bò dậy, y phục tốt quần áo trên người, sau đó không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng. Hôm nay nhưng là khó được tĩnh hội, có người nhất phi xung tiêu, có người chẳng khác người thường, không thể bỏ qua. Nhanh rời giường, chúng ta đi tham gia thi đấu. Hoắc Thai Tiên nói một câu. Một bên khác, Thương Lộc đứng tại bên trong tầm cung, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thận trọng. Ở tại đối diện là Tự Nhiên Họa Viện thứ hai chân truyền Bách Lý Hề. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng ta mượn họa quyển? Bách Lý Hề nhìn Thương Lộc, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, tựa hồ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Ngươi không có nghe lầm, ta chính là muốn cùng ngươi mượn họa quyển. Đưa ngươi họa quyển mượn ta một ngày, ngươi nên biết ta hôm nay muốn cùng Hoắc Thai Tiên đánh cược, ta đến lúc đó không cầm ra thần thoại đồ quyển, Hoắc Thai Tiên sợ là không chịu cùng ta đổ. Thương Lộc nhìn về phía Bách Lý Hề, dùng thần thoại đồ quyển đi đổ. Ngươi điên rồi. Huống hồ, chính ngươi có đồ quyển, cầm ta đổ quyển đi đổ tính chuyện gì xảy ra? Bách Lý Hề trong giọng nói tất cả đều là bất mãn. Ta đổ quyển mượn đi ra, bây giờ trong tay thiếu khuyết tiền đánh bạc, đây không phải là cầm ngươi đổ quyển tới khẩn cấp. Thương Lộc nhìn về phía Bách Lý Hề. Ta lấy thần thoại đồ quyển trúc cơ, thắng Hoắc Thai Tiên bất quá là nước chảy thành sông mà lấy, ngươi có cái gì thật lo lắng cho? Mượn ngươi Cửu Long thần hỏa cháo đến có thể, chỉ là có một việc ngươi lại nếu ứng nghiệm ta. Bách Lý Hề hơi chút do dự, sau đó nhìn Thương Lộc một mắt. Cái gì? Thương Lộc kinh ngạc nói. Ngươi nếu là thắng, gọi Hoắc Thai Tiên giao ra đại hạ vô lượng đồ, đồng thời đuổi hắn ra thư viện. Bách Lý Hề nhìn về phía Thương Lộc. Chỉ cần hắn ra Tự Nhiên Họa Viện, đến lúc đó ta thì có 10.000 loại biện pháp đối phó hắn. Bách Lý Hề lóe lên từ ánh mắt một vệt lạnh lùng. Các ngươi có cửu án? Thương Lộc vô cùng kinh ngạc nói. Không đội trời chung. Bách Lý Hề mặt mang sắc khí. Tốt. Thương Lộc gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Chương 136, tỷ thí. Trên đời này cùng Hoắc Thai Tiên có cửu án quá nhiều người. Thông môn thi đấu đúng hạn tới. Sở hữu đệ tử hội tụ ở một ngọn núi, giờ này từng đôi mắt lộ ra vẻ khát vọng, đều là nhìn chòng chọc vào chủ phong. Chủ phong bên trên đạo đạo màu khí bốc lên, có hàng ngàn hàng vạn khí tượng diễn biến, chu thiên hỗn độn lưu chuyển, sở hữu đệ tử đều biết đạo giáo tổ giờ này đã thức tỉnh, đang đợi thi đấu kết quả. Hoắc Thai Tiên cùng Bát Bảo Kề vai đứng tại một chỗ, giờ này cảm thụ được quanh thân từng đạo tối tăm ánh mắt, Thương Lộc chậm rãi mà đến, đi tới Hoắc Thai Tiên cùng Bát Bảo trước người. Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay nhưng là ngươi lưu tại Tự Nhiên Họa Viện cuối cùng một ngày. Thương Lộc nhìn Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên nghe vậy cười cười, hai tay cắm ở trong tay áo, con mắt đảo qua trong tràng từng gương mặt quen thuộc một. Nam Khê công chúa mí môi, sắc mặt lạnh tanh nhìn chính mình. Bên kia Vương Diện ánh mắt phức tạp, cùng Loan Loan lập tại một chỗ, dường như là một đôi bích nhân. Hoắc Tín ở phía xa nhìn chòng chọc vào Loan Loan cùng Vương Diện, một đôi mắt tựa hồ có thể phun ra lửa. Vương Diện vẫn là cùng Loan Loan đi cùng một chỗ, coi như Hoắc Tín hỏng Loan Loan trong sạch, cũng như trước vô pháp ngăn cản hai người cùng một chỗ. Hoắc Thai Tiên trong lòng lấp lóe qua một đạo ý niệm. Mặc dù Vương Diện cùng Loan Loan thanh mai trúc mã, nhưng Vương Diện cùng Loan Loan mới là chân ái. Bách Lý Hề giờ này đứng tại Hoắc Tín bên người, một đôi mắt túi đầu nhìn về phía đầu ngón chân, yên lặng không nói. Tràng bên trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu ánh mắt đều vô tình hay cố ý rơi vào Hoắc Thai Tiên trên thân, dù sao Hoắc Thai Tiên tại Tự Nhiên Họa Viện, tuyệt đối cũng coi là một cái chân chính nhân vật phong vân. Người chuẩn bị xong chưa? Hoắc Thai Tiên thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía Thương Lộc. Đây là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Thương Lộc móc từ trong ngực ra một quyển tơ lụa, trên không trung lắc lư, về phần nói ta đáp ứng ngươi món kia toàn tâm đinh, lại là không thể cho ngươi. Bất quá Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy năng càng tại toàn tâm đinh bên trên. Ngươi tất nhiên muốn đổ, vậy chúng ta không ngại đánh cuộc lớn một chút. Thương Lộc nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Ngươi có dám tiếp hay không bên dưới? Ồ. Hoắc Thai Tiên lộ ra vẻ hiếu kỳ, làm sao đổ? Ngươi nếu bị thua, liền rời đi Tự Nhiên Hỏa Viện, giải trừ cùng Nam Khê công chúa hồ nước. Đồng thời bát bảo trong tay bộ kia Khổn Tiên Thằng Đồ Quyển, ngươi còn cần lấy tới. Ta nếu là thắng đâu? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Cửu Long Thần Hỏa Cháo cho ngươi. Trên đổ ta thần thoại đồ quyển. Giờ này Vương Diễn Tử trong đám người đi ra, đi tới đài cao bên trên. Ta Ngũ Cầm Thất Hỏa Phiến cũng cho ngươi. Vừa nói móc từ trong ngực ra một thanh lóe ra ngũ thải quang hoa cây quạt. Hai bức thần thoại đồ quyển, chắn ngươi một bức tranh tại thêm một cái ước định, ngươi có dám hay không đổ? Thương Lộc gặp một màn này không khỏi sửng sốt, một màn này cũng không phải là thương lượng xong, tuyệt đối ngoài dự liệu của hắn. Bất quá có Vương Diễn ra mặt, hắn lúc đầu muốn phải lấy ra bảo vật, lại không dùng được. Đều cấu kết đến cùng nhau sao? Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn về phía trong đám người sắc mặt khẩn trương thiếu nữ. Bát Bảo, Sư Minh. Bát Bảo sắc mặt khẩn trương, đưa ra tay khoác ở Hoắc Thai Tiên cổ tay, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Ngươi cảm thấy ta có thể thắng sao? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Sư Minh, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Vừa nói, đem Khổn Tiên Thằng đưa tới. Hoắc Thai Tiên cười vỗ vỗ Bát Bảo bàn tay, ngươi yên tâm, ta là tuyệt sẽ không thua. Đồ ước thành lập. Quay đầu đi nhìn về phía Vương Diễn cùng Thương Lộc. Giờ này trong núi một đạo màu đỏ bóng người lấp lóe, đã thấy Bách Lý Hề tự trên núi cung khuyết lăng không đi tới, nháy mắt liền đã đến trong tràng. Họa viện nhập môn đệ tử thi đấu, hôm nay bắt đầu. Bách Lý Hề cũng không lời thừa, lần so tài này, 12 người đứng đầu, có thể bị tuyển làm giáo tổ chân truyền đệ tử. Thi đấu lấy núi làm đề, thời gian hạn định trong vòng 3 ngày, không được mượn thiên tài địa bảo, chỉ cho phép lấy chính mình tu vi, tài nghệ là thủ đoạn, bắt đầu tỉ thí đi. Bách Lý Hề nói câu, sau đó nhắm mắt lại đứng tại chỗ dưỡng thần. Đề mục rất đơn giản, chính là họa phổ thông núi, nhưng chính là cái này phổ thông núi, lại muốn khó ngược lại vô số người. Núi chính là núi, muốn siêu phàm thoát tục, sẽ bị người giao phó các loại khó tin tưởng tượng, ý cảnh, phát tác. Đỉnh núi, giáo tổ tẩm cung. Tự nhiên họa viện giáo tổ cả người lượn quanh tại thần quang lưu chuyển hào quang bên trong, đem dưới núi sở hữu cảnh tượng toàn bộ thu vào đáy mắt. Người kia là ai? Hắn trên thân không có ta tự nhiên họa viện thần thoại đồ quyền khí tức. Giáo tổ nhìn Hoắc Thái Tiên, mở miệng hỏi câu. Bên cạnh hầu hạ Lý Văn Phương liền vội vàng tiến lên túi người hành lễ, hồi bẩm lão tổ, người này là Đại Chu Lễ Bộ thị lang Hoắc Giáp chi tử Hoắc Thái Tiên. Là hắn? Giáo tổ lông mày nhíu lại, vừa nhìn về phía Nam Khê công chúa, chân mày không khỏi khóa cùng một chỗ, hồ đồ. Ta tự nhiên họa viện thần thoại đồ quyền, làm sao có thể tùy ý cho người? Hơn nữa còn là Đại Chu Vương triều công chúa. Vậy mà hấp thu thần thoại đồ quyền tạo hóa, lấy toàn tâm đinh trúc cơ. Cái gì? Bên cạnh Lý Văn Phương nghe vậy quá sợ hãi, cái kia Thương Lộc là người ngu hay sao? Làm sao đem toàn tâm đinh đồ quyền đã đưa ra ngoài? Giáo tổ trong ánh mắt tràn đầy trầm tư, sau một hồi mới nói, vận mệnh đã như vậy. Nam Khê công chúa Lý nên là ta tự nhiên họa viện chân truyền đệ tử. Lão tổ, Nam Khê công chúa nhưng là Đại Chu công chúa của hoàng thất. Lý Văn Phương mặt mang vẻ không dám tin. Đại thế bên dưới, nàng tự nhiên xách nặng nhẹ. Thiên mệnh như quần quần bánh xe, không thể kháng cự. Mệnh số đến rồi, nàng tự nhiên sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, thảo phạt cái kia vô đạo hôn quân. Mới vừa tốt bát bảo thần thoại đồ quyền không dùng, ngươi đến lúc đó lệnh nàng giao cho Thương Lộc đi. Giáo tổ nói xong lời nói nhắm mắt lại, các ngươi đem dưới núi sự tình xử lý tốt, không cho phép lại chọc sai lầm. Vâng. Lý Văn Phương cung kính nói một câu. Dưới núi, mọi người biết, chỉ có Hoắc Thái Tiên vẫn đứng tại chỗ, đảo qua trong tràng mọi người, lóe lên từ ánh mắt một vẻ suy tư. Tự nhiên họa viện đệ tử không thể khinh thường, như tiểu hầu gia đám người, cũng đều là 80 năm trước nhân vật, trong tay kỹ năng vẽ như trước lô hỏa thuần thành, bây giờ luyện thành pháp mực, một chiều làm ra tông sư cấp đường họa quyển cũng không đủ vì đó. Mà tự nhiên họa viện dám nói chọn lấy trước 12 người là chân truyện, chỉ sợ cái này 12 người tài nghệ, càng tại tiểu hầu gia đám người bên trên. Tiến sĩ, đại chiếu. Hoắc Thái Tiên trong đầu vô số tâm tư lưu chuyển, không có khả năng a. Tông sư đại chiếu cũng không phải là rau cải trắng. Nhà mình lao tử được xưng trăm năm qua đệ nhất tông sư, có thể nói là thiên kiêu số 1, bây giờ cũng bất quá mới bước vào tiến sĩ cánh cửa mà lấy. Những người trước mắt này dựa vào cái gì chứng đạo tông sư? Nhưng tự nhiên họa viện lời thề son sắt nói thu lấy 12 người đứng đầu là chân truyền đệ tử, như vậy bình tĩnh giọng nói, làm sao nhìn cũng không giống là làm bộ a. Hoắc Thái Tiên trong đầu vô số tâm tư lưu chuyển mà qua, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả ngươi có cái gì tính toán? Ta làm ra một bộ tông sư cấp khác đồ quyển, đến lúc đó tóm lại là không có có người nào có khả năng thắng ta. Tự nhiên họa viện chân truyền danh ngạch ta nhất định muốn. Hoắc Thái Tiên trong lòng trước, trong đầu một vài bức đồ quyển lấp lóe, lại cũng không sốt ruột viết. Hoắc đại ca, ngươi làm sao không viết? Bát Bảo nghiền nát tốt văn chương, nhìn về phía vẫn dù bận vẫn ung dung, chung quanh ngắm nhìn Hoắc Thái Tiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Hoắc Thái Tiên sờ sờ Bát Bảo đầu góc, đừng quản ta, trước hòa ngươi. Ta chỉ có cuối cùng một cái họa, mới có cơ hội thắng được thi đấu. Bát Bảo cái hiểu cái không, một đôi mắt làm bộ đáng thương nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, Hoắc đại ca, Bát Bảo không muốn rời đi ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không gọi ngươi ly khai ta. Hoắc Thái Tiên cười cười. Ngay tại nó nói chuyện công phu, trong tràng mọi người nhao nhao viết, Hoắc Thái Tiên ánh mắt nhìn về phía Thương Lộc họa quyển, liếc mắt liền nhìn ra đối phương họa quyển nội tình, căn cơ không sai, bất quá no chết cũng chính là kim quyển mà thôi. Bất quá hắn còn là muốn chờ chờ, vạn nhất bọn người kia thật chơi cái gì con tiêu thân, có tự nhiên họa viện chuẩn bị hậu thủ, chính mình cũng dễ ứng phó. Nhìn về phía Bát Bảo, đã hết sức chuyên chú vẽ tranh, Hoắc Thái Tiên trong lòng trầm tư, sẽ không có cái gì hậu thủ, nếu là có hậu thủ, Bát Bảo không có đạo lý sẽ giấu giếm ta. Nhưng tự nhiên họa viện sự tình, còn cần cẩn thận một chút, không thể lơ là sơ suất. Thời gian một chút trôi qua, Bạch Minh Lý nói 3 ngày, nhưng trong chàng nhiều đệ tử bất quá là nửa ngày, cũng đã nộp bài thi. Chỉ thấy bầu trời bên trong một vài bức dị tượng hình thành, thấp nhất là không nhập phẩm họa quyển, tối cao cũng bất quá là Nam Khê công chúa kim phẩm họa quyển. Có thể dựa vào bản thân tu vi, không tá trợ bất luận cái gì thiên tài địa bảo, Nam Khê công chúa vẽ ra kim phẩm họa quyển đã là không dễ. Bên kia Thương Lộc cũng để bút xuống, quanh thân dị tượng vần quanh, tranh thành ngọc phẩm, so Nam Khê công chúa thấp một cấp bậc. Liên Liên Vương Diễn, Loan Loan đám người cũng ngọc phẩm họa quyển. Bát Bảo họa quyển thành hình, dĩ nhiên là kim phẩm. Mọi người nhao nhao ngừng bút, sau đó ánh mắt không khỏi chuyển động, nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên, ngươi sẽ không phải là dựa vào quan hệ trà trộn tới, giờ này họa không ra a? Ngươi không biết còn không có nhập đạo a? Bên kia Bách Lý Hề nhịn không được thấp giọng rêu cả câu. Hoắc Thái Tiên nhìn Bách Lý Hề một mắt, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, đảo qua trong tràng xem náo nhiệt mọi người, nhìn thấy mọi người nhao nhao đặt bút, Hoắc Thái Tiên không cố kỵ nữa, thiên công bút không hấp thu thần lực, cũng không hấp thu nhà mình sinh mệnh lực, mà là trực tiếp điều động điên đạo cổ, hấp thu trong hư vô cái kia không biết tên vị trí lực lượng thần bí. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai tại ám toán mình. Nơi đây là tự nhiên họa viện, có giáo tổ tọa trấn, giáo tổ ánh mắt quan tâm nơi đây, tại an toàn cực kỳ. Hoắc Thái Tiên họa danh gia Trương Trạch quả nhiên ngũ nhạc chân hình đồ, dựa theo thiên công bút đo lường tính toán, lý nên là tông sư tiêu chuẩn. Thà ở cái thế giới này, Hoắc Thái Tiên tuổi tác như vậy, có thể nói là kinh tài diễm diễm. 30 tuổi không đến tông sư, đủ để kinh diễm một thời đại, đi phía trước mấy trăm năm, lui về phía sau mấy trăm năm, cũng sẽ không có như thế có thể nói kinh diễm nhân vật tồn tại. Nương theo lấy Hoắc Thai Tiên đặt bút, trong hư không khí cơ quanh quần hội tụ, trong hư vô một luồng mùi thơm thoang thoảng truyền đến. Bên kia Bạch Minh Lý giờ này cũng không khỏi sửng sốt, quá khoa trương đi. Mới đặt bút liền có dị tượng. Cái này là đẳng cấp gì hòa quyền? Bút vẽ rơi xuống, kim liên nhiều đóa ở tại quanh thân nở rộ, hoa sen ao đang chậm rãi diễn hóa. Bút hạ sinh hoa. Điều này sao có thể? Mới viết liền bút hạ sinh hoa. Nam Khê công chúa sắc mặt đại biến, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Hoắc Thai Tiên mới nhiều lớn, tại sao có thể có như tài nghệ như thế? Không đơn thuần là Nam Khê công chúa, giờ này trong tràng tất cả mọi người choáng váng. A. Tiểu tại này lúc, bên kia Thương Lộc đột nhiên hét thảm một tiếng, tiếp lấy thân thể run một cái, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cả người vậy mà không hề có điểm báo trước than đổ xuống đất. Cái này một lần đem ánh mắt của mọi người đều là hấp dẫn đi, liền liền Hoắc Thai Tiên cũng không khỏi ra dấu dừng lại, nhìn về phía Thương Lộc. Chương 137, bất công. Đóa đóa kim liên vẩy xuống, Hoắc Thai Tiên quanh thân dị tượng giờ này xông lên trời không, trong chàng các vị đệ tử đều là nhao nhao cầm ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Tông sư dị tượng. Nam Khê công chúa nhìn Hoắc Thai Tiên quanh thân lưu chuyển kim liên, màu vàng kim hoa sen lấy Hoắc Thai Tiên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phô khai, lan tràn tới Nam Khê công chúa dưới chân. Người dưới chân hoa sen mùi thơm lạ lùng, Nam Khê công chúa trong thoáng chốc không khỏi có chút thất thần, không đến 30 tuổi tông sư. Cho dù giờ này Hoắc Thai Tiên mới vừa thành đạo, trong cơ thể pháp mực còn chưa đủ để lấy xưng là chân chính tông sư, nhưng cảnh giới có, bổ sung pháp mực không phải chuyện đã rồi sao? Có lẽ, phụ vương là ta an bài hôn ước mới là tốt nhất. Nam Khê công chúa nhìn cái kia sừng sững ở hoa sen trung tâm Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Chủ phong bên trên, giáo tổ nhìn xuống phía dưới, nhìn Hoắc Thai Tiên quanh thân quanh quần hoa sen vàng, không khỏi yếu ớt thở dài, đáng tiếc, khí số chưa đủ, huyết mạch bình thường, bằng không nộ tính như vậy, tương lai tất thành đại khí. Nhưng có lục đạo luân hồi đầu mối. Giáo tổ hỏi ý một tiếng. Hồi bẩm lão tổ, sơn môn bây giờ tuyển nhận đệ tử 106, chưa phát giác luân hồi đồ quyển tin tức. Có thần thoại hồi bẩm câu. Lại thu. Giáo tổ nói một câu. A. Cái kia thần thoại không khỏi sửng sốt. Số trời tại ta tự nhiên hòa viện, chỉ phải không ngừng tuyển nhận đệ tử, trong chỗ u minh khí cơ dẫn dắt bên dưới, người này tất nhiên sẽ mang theo lục đạo luân hồi đồ đi tới ta tự nhiên hòa viện. Giáo tổ giải thích câu. Lão tổ, ngài xác định cái này lục đạo luân hồi đồ tại người bình thường trong tay, mà không phải thần thoại trong tay. Có phải hay không là vị nào thần thoại làm ra đồ quyển? Đăng Tâm Tử nhịn không được hỏi một câu. Đăng Tâm Tử, tự nhiên hòa viện 9 vị thần thoại một trong, chính là 9 đại thần thoại đứng đầu. Như vậy đồ quyển, cướp đoạt thiên đạo quyền bính, thế giới bản nguyên, cũng không phải người có thể làm được. Cái này là tiên thiên đồ quyển, tự nhiên pháp tắc mà thành, không người hữu duyên không thể thu hoạch. Đăng Tâm Tử nghe vậy không nói thêm lời, chỉ là nhìn về phía trong tràng, lão tổ, hiện tại xem ra là Hoắc Thai Tiên thắng, sau đó nên kết cục như thế nào? Đây chính là hai bức thần thoại đồ quyển, hơn nữa còn là ta tự nhiên hỏa viện uy năng cường đại nhất hỏa quyển. Thắng sao? Giáo tổ nghe vậy nhìn về phía Đăng Tâm Tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, thắng chắc. Đăng Tâm Tử rất khẳng định gật đầu. Đồ quyển cấp bậc là thắng. Cấp bậc sử thi hỏa quyển, tự nhiên muốn so kim quyển, ngọc quyển cao, nhưng nơi này là ta tự nhiên hỏa viện. Giáo tổ nhìn về phía Đăng Tâm Tử. Đăng Tâm Tử nghe vậy sửng sốt, lập tức vội va nói, đệ tử minh bạch. Giờ này khắc này, Hoắc Thai Tiên trở thành trong chàng nhất tỉnh cái kia thằng nhóc. Giờ này Hoắc Thai Tiên ngưng thần đề phòng, vận mệnh cổ trùng chuyển động, bắt trong chỗ u minh nhân quả, phòng ngừa cái kia ám toán mình người men theo vận mệnh quỹ tích phản phệ mà đến. Tiểu tại này lúc, bỗng nhiên chỉ nghe bên người truyền đến hét thảm một tiếng, Thương Lộc một tiếng kêu rên mới ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch toàn thân mềm yếu, liền giống bị rút đi tinh khí thần. Hoắc Thai Tiên nghe động tĩnh, nhịn không được sửng sốt, xoay người nhìn về phía Thương Lộc, sẽ không như thế đúng dịp. Bên kia Bạch Minh Lý mở mắt ra, liền vội vàng tiến lên đem Thương Lộc đỡ lấy, làm sao sẽ? Trong cơ thể khí huyết thiếu hụt, tựa hồ bị người mạnh mẽ cướp đi tinh khí thần. Người đến, nhanh chóng lấy linh dược tới, cho hắn ăn lấp bổ tinh khí thần. Bạch Minh Lý phân phó câu. Hoắc Thai Tiên ép xuống trong lòng tâm tư, giờ này vận mệnh cổ trùng bắt được khiết cơ đã truyền đến cảm ứng, Hoắc Thai Tiên thấy rõ ràng, trong chỗ u minh một sợi tơ tuyến từ trong cơ thể của mình lan tràn tới Thương Lộc trong cơ thể. Là hắn. Vậy mà thật là hắn. Hắn được xưng tự nhiên hỏa viện đệ nhất chân truyền, tại sao lại ám toán ta? Là ta hiểu lầm đại phu nhân. Hoắc Thai Tiên trong lòng sửng sốt. Lúc này Thương Lộc trên thân xương mù lờ, Hoắc Thai Tiên còn muốn thôi động vận mệnh cổ trùng, tại tiến thêm một bước nhìn trộm Thương Lộc trên thân nhân quả. Tiểu tại này lúc trong hư vô một tiếng hư lạnh truyền đến, Hoắc Thai Tiên trong cơ thể vận mệnh cổ trùng hét thảm một tiếng, cả kinh trực tiếp chui vào thái công đồ bên trong. Gặp một màn này, Hoắc Thai Tiên đồng tử co rụt lại, nhưng không nói thêm gì, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Thương Lộc một mắt, sau đó tiếp tục túi đầu vẽ tranh. Thương Lộc trên người có đại bí mật, có thể can thiệp vận mệnh chi lực, coi như không phải Thương Lộc cám toán ta, cũng tất nhiên cùng với có liên quan. Chỉ cần ta tìm hiểu nguồn gốc điều tra tiếp, ai cũng đừng nghĩ chạy. Hoắc Thai Tiên trong lòng trong khi đang suy nghĩ, Ngũ Nhạc Sơn Xuyên đã vẽ tranh hoàn tất. Ngũ Nhạc Sơn Xuyên hình thành, tranh thành sử thi. Dị tượng xông lên trời không, chọc cho phía dưới mọi người đều là nhìn về phía cái kia thần quang bên trong nam tử, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hoắc Thai Tiên như vậy thiên tư, như vậy kinh tài diễm diễm, tất nhiên là bởi vì hắn cướp lấy ta Đại Hà Vô Lượng Đồ, lấy Đại Hà Vô Lượng Đồ làm căn cơ, mới có hôm nay tạo hóa. Bách Lý Hề hít sâu một hơi. Đại Hà Vô Lượng Đồ là của ta, ta nhất định phải đem Đại Hà Vô Lượng Đồ đoạt lại. Giờ này Hoắc Thai Tiên ngừng lại bút vẽ, lóe lên từ ánh mắt một vệt thần thái, quay đầu nhìn về phía trong tràng mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thương Lộc trên thân, sư huynh có gì? Như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy chính mình phải thua, cho nên làm thái độ như thế muốn quy nợ? Người nào nói? Có chơi có chịu, đồ quyển cho ngươi. Thương Lộc nghe vậy không nói hai lời, liền muốn móc ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy tài nghệ, là huynh đệ chúng ta mắt vụ về. Có chơi có chịu, cái này đồ quyển liền cho ngươi. Chấm đã. Mắt thấy Thương Lộc liền muốn giao ra hỏa quyển, đột nhiên chỉ nghe một đạo quát lớn, hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo nhân ảnh tự cái kia vô lượng quang minh bên trong đi ra. Gặp qua sư huynh. Bạch Minh Lý vội vã lên tay thi lễ. Không để ý đến Bạch Minh Lý, đang tâm tử ánh mắt đảo qua trong tràng, nhìn về phía Thương Lộc trong tay đồ quyển, ai nói ngươi thua? Đệ tử đúng là thua. Kim quyển bất luận như thế nào cũng không sánh bằng bên trên cấp bậc Sử Thi Hỏa quyển, đệ tử thua cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục. Thương Lộc trả lời một câu. Ha ha. Đồ quyển đẳng cấp bên trên tự nhiên là thua, nhưng nơi này là Tự Nhiên Hỏa viện. Đang tâm tử một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên trước người đồ quyển. Ta Tự Nhiên Hỏa viện ý cảnh ý tứ là thuận thiên ứng nhân, tuân theo thiên mệnh đại đạo, mà ngươi Ngũ Nhạc chân hình ý cảnh nhưng là trấn phong vạn vật mỹ tiên, hỏa quyển đẳng cấp mặc dù cao, nhưng là chân chính chính hạ phẩm. Chí ít tại ta Tự Nhiên Hỏa viện đến nói, là một bộ hạ phẩm. Hoắc Thai Tiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Bạch Minh Lý, Bạch Minh Lý khỏe miệng co giật, nhịn không được nói, sư huynh, ngươi cái này giải thích không khỏi quá gỡ ép, quá mức cưỡng từ đoạt lý. Hắn là biết được Hoắc Thai Tiên thủ đoạn, Hoắc Thai Tiên tiềm lực, tự nhiên muốn đem Hoắc Thai Tiên lưu xuống, thành là 12 chân truyền một trong. Ta Tự Nhiên Hỏa viện không thiếu hỏa quyển, đừng nói là phổ thông hỏa quyển, liền liền thần thoại đồ quyển cũng không thiếu. Cho nên, đồ quyển đẳng cấp nói rõ không là cái gì, đồ quyển ý cảnh mới là căn bản. Đang tâm tử ra mặt có chút nhỏ bé đỏ, quay đầu nhìn về phía Bạch Minh Lý hỏa quyển. Hắn hỏa quyền đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng ngươi nhìn ngọn núi kia tuyến đầu, tuân theo thiên địa tự nhiên, không một không biểu hiện ra Tự Nhiên Hỏa viện thuận thiên ứng mệnh đại nghĩa. Bạch Minh Lý trợn to hai mắt, nhìn hướng bức tranh đó, chỉ là bất luận làm sao nhìn, đó chính là một ngọn núi, nhìn không ra thuận thiên ứng mệnh ý chí. Ánh mắt cùng Đăng Tâm Tử đối mặt một mắt, Bạch Minh Lý cúi đầu. Hắn biết Đăng Tâm Tử ý tứ, lần này đánh cược liên quan đến chân truyền đệ tử không nói, còn liên quan đến ba bức thần thoại đồ quyển, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Bạch Minh Lý đại sư, ngài nói cho ta cái này đồ quyển bên trong quả thật có thuận thiên ứng mệnh ý chí sao? Hoắc Thai Tiên nhìn trước người Hỏa Quyển, nhìn nhìn lại Thương Lộc Hỏa Quyển, sau đó đối với Bạch Minh Lý nói một câu. Bạch Minh Lý nghe vậy ấp úng, có a, có lẽ có a. Hoắc Thai Tiên vừa nhìn về phía Thương Lộc, ngươi làm sao nhìn? Thương Lộc nuốt ăn linh dược, dần dần phục hồi tinh thần lại, nghe lời nói của Hoắc Thai Tiên, một lần nữa lắc lắc ung dung đi tới bàn vẽ trước, một đôi mắt nhìn về phía nhà mình Hỏa Quyển, nơi nào có thuận theo thiên địa tự nhiên ý cảnh. Thật có quan trên phong chủ nói như vậy tốt. Vị này thần thoại tiền bối nói phải ta bức tranh sao? Ta cái này lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên ý chí. Thương Lộc có chút tự mình hoài nghi, nhà mình lúc nào xấu như vậy rồi. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Đăng Tâm Tử, Đăng Tâm Tử ra mặt đỏ lên, ho khan một tiếng, nhìn ta làm gì? Ngươi mình làm bức tranh, ngươi còn không biết. Ta biết cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Thương Lộc vẻ mặt một bức, nhưng cũng không thể đối phó với phong chủ, chỉ có thể xoay người nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, chít chít ngại ngại nói không nên lời lời nói. Hắn Thương Lộc nhưng là phải mặt, nhưng đối mặt Đăng Tâm Tử ánh mắt, nói không nên lời lời nói. Ngươi liền nói, ta hỏa quyển đẳng cấp có phải hay không cao hơn ngươi? Hoắc Thai Tiên người gây sự. Đủ rồi. Đăng Tâm Tử ở bên cạnh nhìn không được, giơ lên tay cắt đứt Hoắc Thai Tiên, tại Tự Nhiên Hỏa viện tỷ thí, so tự nhiên là Tự Nhiên Hỏa viện ý cảnh, hỏa quyển phẩm chất có thể nói rõ cái gì? Chỉ cần đại lượng thiên tài địa bảo cung ứng xuống dưới, sớm muộn gì đều có thể ma luyện ra tới, mà ý cảnh mới là tu sĩ chúng ta căn bản. Ngươi tiểu bối này ngàn vạn lần đừng muốn sai lầm, nếu là không phục liền lui ra Tự Nhiên Hỏa viện. Tại ta Tự Nhiên Hỏa viện bên trong, liền phải tuân theo ta Tự Nhiên Hỏa viện quy củ. Hoắc Thai Tiên mặt không thay đổi nhìn Đăng Tâm Tử, đang muốn mở miệng cãi lại, đông nhiên chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh, bắt bảo lạnh như băng bàn tay nắm mình, sắc mặt lo lắng nhìn lại, dùng ánh mắt ngăn lại Hoắc Thai Tiên nói chuyện. Hoắc Thai Tiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép xuống trong lòng hỏa khí, túi đầu không đi. Còn muốn chọn lựa chân truyền đệ tử đâu, tạm thời không cùng nó tranh luận, miễn cho ảnh hưởng Tự Nhiên Hỏa viện chân truyền đệ tử tuyển chọn. Nhìn thấy trong tràng kiếm bạc nỗ trương tình thế giảm bớt, Bách Minh Lý mới nhìn hướng Đăng Tâm Tử, sư minh, giáo tổ nhưng có phân phó. Các ngươi vẽ tranh, đẳng cấp giáo tổ hiểu rõ tại tâm, chân truyền đệ tử danh ngạch đã xác định. Đăng Tâm Tử mở miệng nói một câu. Bách Minh Lý nhướng mày, nghi ngờ nhìn về phía Đăng Tâm Tử, lúc trước không phải nói 12 người đứng đầu là chân truyền đệ tử sao? Đăng Tâm Tử đón lấy Bách Minh Lý ánh mắt, liếc Hoắc Thai Tiên một mắt. Bách Minh Lý sửng sốt. Sau đó, ta sắp sửa tuyên bố chân truyền đệ tử danh lạch. Đăng Tâm Tử nói một câu. Tiểu tại này lúc, Hoắc Thai Tiên bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt Đăng Tâm Tử, vị phong chủ này, Tự Nhiên Hỏa viện nếu là lấy ý cảnh lấy ưu, vậy có phải hay không nói rõ ta hỏa quyển không vào trước 10 rồi? Mà xuống mặt 100 đệ tử, cũng không lấy hỏa quyển chất lượng định cao thấp. Chương 138, Hoàng Tuyền Chi Thủy lại gặp Trân Châu. Hoắc Thai Tiên lời nói, để Đăng Tâm Tử sắc mặt của biến, nhất thời gian hồng tím tím xanh, nửa ngày nghẹn không ra một chữ, lập tức hơi lộ ra tức giận nói: Liền ngươi nói nhiều, ta tự nhiên họa viện tự nhiên có ta tự nhiên họa viện quy củ, ngươi như vậy kiệt ngạo ngỗ nghịch sư trưởng, lại dung không được ngươi. Ngươi lần khảo hạch này thành tích xóa bỏ, không đưa vào trận đấu. Hoắc Thai Tiên nhìn Đăng Tâm Tử một mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Bạch Minh Lý trên thân, liền gặp Bạch Minh Lý nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, đang cảm thụ lấy bát bảo run rẩy hai tay, Hoắc Thai Tiên nhẹ nhàng cười, túi đầu. Hắn lại không phải người ngu, làm sao không biết 12 thần thoại danh ngạch đã dự định. Thi đấu thành tích bài danh, tự nhiên có giáo tổ định đoạt, tùy ý tại làm tuyên bố, các ngươi trở về rất luyện tập công khóa, chờ thông chi đi. Đăng Tâm Tử nói một câu. Nghe lời nói của Đăng Tâm Tử, Hoắc Thai Tiên lôi kéo bát bảo xoay người rời đi. Nhìn Hoắc Thai Tiên đi xa bóng lưng, Đăng Tâm Tử hừ một tiếng, không biết sống chết. Như vậy không biết trời cao đất rộng hạng người, nghe người ta nói là đi sư đệ ngươi phương pháp. Bạch Minh Lý cười khổ, hắn thiên tư ngươi cũng thấy đấy. Hạng nhân vật này có thể thu nhập nhất phong làm đích truyền đệ tử, lại cũng không là giáo tổ chân truyền. Đăng Tâm Tử nói xong lời nói sau đó xoay người rời đi. Hoắc Thai Tiên giờ này trở lại bên trong nhà, nhưng trong lòng thì càng nghĩ càng giận. Lang Quân, ngươi đừng có tức giận, không thể cùng thần thoại cao thủ đối nghịch. Chúng ta thế đơn lực bạc, nơi này là tự nhiên họa viện địa bàn, lại nhịn khẩu khí này đi. Không thành là chân truyền đệ tử thì không được là chân truyền đệ tử, có gì ghê gớm đâu. Bát Bảo nhịn không được mở miệng an ủi. Ta là lo lắng việc. Hoắc Thai Tiên vuốt ve Bát Bảo đầu góc, ta nghĩ muốn yên lặng một chút, ngươi đi luyện tập kỹ năng vẽ đi. Nhìn thấy Hoắc Thai Tiên bộ dáng này, Bát Bảo không dám nhiều lời, chỉ có thể mặt mang lo lắng đi một bên luyện tập kỹ năng vẽ. Thương Lộc, Thương Lộc, hôm nay là vừa khớp sao? Hoắc Thai Tiên trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, ta mới vừa động thủ, cái kia vốn là êm đẹp đứng ở nơi đó Thương Lộc, vậy mà trực tiếp ngất đổ. Ngay tại Hoắc Thai Tiên trong lòng chưa tính toán gì ý niệm chuyển động lúc, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh. Nhưng là Hoắc Thai Tiên nơi ở. Các hạ là? Hoắc Thai Tiên đẩy cửa ra, nhìn trong viện người mặc kim sắc áo choàng nam tử. Nam tử này thân cao bảy thước, khuôn mặt tuấn lãng vô hạ, Hoắc Thai Tiên gặp qua kiếp trước nam minh tinh vô số, lại không kịp người này vặn nhất. Hắn chưa từng thấy qua trên đời có hoàn mỹ như vậy không tì vết nam nhân. Chính là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng bừng tỉnh trời sinh bỏ thêm mỹ nhan, lọc kính, trời sinh liền mọc ra một bộ nhân vật chính mặt. Cả người toàn thân tựa hồ tản ra kim quang, đoạt đi xung quanh tất cả nhan sắc. Thì dường như liên tục không nói cho mọi người xung quanh, hắn liền là chủ giác. Tại hạ Hoắc Thai Tiên, không biết các hạ là? Hoắc Thai Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hạ Trân Châu, phụng nhân hoàng pháp chỉ, đến đây tìm ngươi. Nam tử mở miệng. Trân Châu? Hoắc Thai Tiên sửng sốt, đây cũng không phải là ngoại nhân. Vội vã đi ra đối với Trân Châu nói, gặp qua đạo huynh. Đừng có khách sáo, ta thường xuyên nghe tiểu muội cùng cha nói về ngươi, chúng ta không cần khách khí. Trân Châu theo Hoắc Thai Tiên đi vào gian nhà. Bát Bảo giờ này đứng dậy, hơi lộ ra e lệ thi lễ một cái, gặp qua đại nhân. Trân Châu nhìn Bát Bảo một mắt, sau đó hơi tiếc hận nói, đáng tiếc. Đối với Hoắc Thai Tiên nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Bát Bảo, Bát Bảo gặp cái này đi ra khỏi phòng. Đã thấy Trân Châu tiện tay ném đi, một kiện lụa mỏng bay lên, hóa thành tia lưới đem cả tòa gian nhà bọc lại, cứ như vậy mới xem như là an toàn. Các hạ thân là Thắng Thiên Họa Viện tu sĩ, cũng có thể tới tự nhiên họa viện sao? Hoắc Thai Tiên hiếu kỳ nói. Ha ha ha, ba đại họa viện mặc dù có xấu xa, nhưng cũng coi là đồng khí liên tri, ta tới nơi đây cũng không coi là cái gì. Ngược lại là ngươi, hỏng tự nhiên họa viện đại kế, cũng dám tới bái sư. Thật cho rằng Bạch Minh Lý là ngồi không? Trân Châu tò mò nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Ngươi tới tự nhiên họa viện bái sư, không thể gạt được Bạch Minh Lý, Bạch Minh Lý là sao không cùng ngươi làm khó dễ? Bởi vì trước đây Bạch Minh Lý cho ta một tấm lệnh bài, để ta tới bái sư tự nhiên họa viện. Hoắc Thai Tiên nói. Đáng tiếc, vốn còn muốn đưa ngươi kéo vào Thắng Thiên Họa Viện, đáng tiếc đã chậm một bước, ta đi dưới núi Hoắc gia tìm ngươi, nghe người ta nói ngươi đã bái nhập tự nhiên họa viện, cho nên mới tìm ngươi tự lời nói. Trân Châu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt đầy là tò mò. Hoắc Thai Tiên mặc dù nói hời hợt, nhưng Trân Châu tuyệt sẽ không như vậy cho rằng. Hoắc Thai Tiên có thể để Bạch Minh Lý thay hắn lừa gạt xuống tất cả chịu tội, hơn nữa còn chủ động đem Hoắc Thai Tiên kéo vào tự nhiên họa viện, giữa hai người nhất định chuyện gì xảy ra, cho nên mới để Bạch Minh Lý thái độ chuyển biến. Nhìn ngươi sắc mặt không ngờ, chẳng lẽ là bởi vì thi đấu sự tình? Trân Châu nói sang chuyện khác. Hoắc Thai Tiên cười khổ. Tự nhiên họa viện sự tình ta đều nghe nói, bọn người kia đều là một đám ngụy quân tử, ta thường ngày nhất lười cùng bọn chúng đánh giao đạo. Cái kia cái gọi là 12 chân truyền danh ngạch, kỳ thực đã sớm định xuống tới rồi, căn bản cũng không sẽ sa sút. Cái gọi là thi đấu định chân truyền, bất quá là làm cho trong triều vị nào nhìn, đáng tiếc bị ngươi giảo hòa hỏng bét. Trân Châu suy cười một tiếng, mặt lộ khinh thường. Hoắc Thai Tiên sửng sốt, có loại chuyện này? Đương nhiên. Tự nhiên họa viện mặc dù nói chú ý thuận theo thiên địa tự nhiên, nhưng ngươi cũng biết, có sự tình nói một chút cũng là phải. Khẩu hiệu kêu càng sáng, người liền càng xấu xa, trong xương vừa vặn là ngoài sáng bên trên biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt đồ vật. Nói đến đây, Trân Châu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, tự trong tay háo móc ra một kiện bình sứ, đây là cho ngươi. Coi như ngươi đã cứu ta muội muội, cha đáp tạ vật. Đây là cái gì? Hoắc Thai Tiên tò mò nói. Hoàng Tuyên Chi Thủy. Trân Châu trả lời một câu. Hoàng Tuyên Chi Thủy. Tại đây đại hoang thế giới, tại vô tận thời không chỗ sâu, có một tòa tử vong thế giới, cái kia tử vong thế giới bên trong có một con sông, có thể tẩy thiên địa ở giữa vạn vật tất cả ân ký. Người sau khi chết linh hồn sẽ đến thế giới kia. Trân Châu trả lời một câu. Hoắc Thai Tiên nghe vậy vô cùng kinh ngạc nói, cái kia vật này là cho người chết dùng. Họa sĩ dùng sau có thể tẩy trên thân thần thoại căn cơ, để cho người một lần nữa trúc cơ lại tới một lần. Trân Châu nói. Hoắc Thai Tiên nghe vậy sắc mặt vẻ sợ hãi biến đổi. Bảo vật này thật sự là quá chân quý. Thế nhân đều là biết, một khi trúc cơ, luyện thành pháp mực sau đó, cả đời đều bị định hình. Nhưng vật ấy nhưng có thể gọi người tại làm lại lần nữa một lần, làm sao có thể không gọi người dùng mình? Ta nghe người ta nói bát bảo tựa hồ bị chọn chúng tự nhiên họa viện thần thoại hạt giống một trong, ta cũng không biết nó có hay không lấy tự nhiên họa viện thần thoại đồ quyển trúc cơ, cho nên liền dứt khoát tìm tới Hoàng Tuyển Chi Thủy. Trân Châu nói, cái này nước vẫn là năm đó ta chui luyện chân thân lúc thừa gia phẩm. Hoắc Thai Tiên cẩn thận đem bảo vật thu hồi, tự nhiên họa viện thần thoại đồ quyển không thể dùng tới trúc cơ sao? Ngươi có thể biết tự nhiên họa viện căn bản đồ quyển là cái gì? Trân Châu không trả lời mà hỏi lại, là cái gì? Hoắc Thai Tiên hiếu kỳ nói, một con chấp trưởng vận mệnh, tiếp dẫn vận mệnh lực cổ trùng. Mà tự nhiên họa viện tất cả thần thoại đồ quyển đều là lấy cái kia cổ trùng nhà tơ biên chế mà thành. Một khi lấy thần thoại đồ quyển trúc cơ, tương lai vận mệnh liền sẽ không tại nắm giữ ở trong tay mình, mà là nắm giữ ở tự nhiên họa viện đại thế trong tay. Trân Châu nói, bực này bí ẩn cũng là giáo tổ nói với ta, ta mới ngẫu nhiên biết được, ngươi các không thể đối ngoại tuyên truyền ra. Cái này Hoàng Tuyển Chi Thủy cũng lưu làm đồ dự bị lấy phòng ngừa vạn nhất. Hoắc Thai Tiên chấn động trong lòng, nhìn trong bức họa vận mệnh cổ trùng, trong đầu tất cả đều là không hiểu, tất nhiên vận mệnh cổ trùng là tự nhiên họa viện căn bản đồ quyển. Cái kia chính mình trong bức họa vận mệnh cổ trùng là cái gì? Ta phụng nhân vương pháp lệnh, quyết định phổ biến thôi ân lệnh pháp, ngươi có gì có thể dạy ta? Trân Châu nói sang chuyện khác. Đại Chu triều muốn biến pháp rồi. Hoắc Thai Tiên vô cùng kinh ngạc, đem Hoàng Tuyển Chi Thủy thu tốt, sau đó hơi chút trầm ngâm nói. Thôi ân lệnh mặc dù là một tốt sách lược, nhưng muốn thực thi xuống dưới, vấn đề khó khăn lớn nhất là chư hầu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ ngồi chờ chết. Như thế nào làm? Trân Châu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên trong đầu tâm tư lưu chuyển, một khuôn mặt trong đầu sẽ qua, lời nói thốt ra. Giết gà dọa khỉ. Giết gà dọa khỉ. Trân Châu sửng sốt, tên thật kỳ quái. Bức phản Tây Nam Hầu, đem Tây Nam Hầu bình định cho Thiên Hạ Chư Hầu nhìn, để Thiên Hạ Chư Hầu nhìn thấy triều đình thực lực, đến lúc đó đang thi triển thôi ân lệnh, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Hoắc Thai Tiên nói, chứ năm đại bá chủ ở ngoài, liền Tây Nam Hầu mạnh nhất. Có cơ hội cho Tây Nam Hầu nói xấu, đem Tây Nam Hầu phụ tử đưa vào chỗ chết, Hoắc Thai Tiên tuyệt sẽ không bỏ qua. Trân Châu sửng sốt. Hai người lại là một hồi thương thảo, tiểu tại này lúc ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh, Trân Châu, ngươi tất nhiên tới rồi tự nhiên hòa viện. Sao không cùng ta chào hỏi? Một đạo cười tiếng vang lên, Trân Châu bày ra bình chướng vỡ tan, Bạch Minh Lý đẩy ra cửa phòng thẳng thắn xông vào. Bạch Minh Lý. Trân Châu nhìn Bạch Minh Lý, sắc mặt âm lãnh lên, sự tình lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi bây giờ lại dám chủ động chạy tới, thực sự là thật lớn mật. Ngươi phá hủy ta bản mệnh đồ quyển, ta chính muốn cùng ngươi tại làm quá một phen. Bạch Minh Lý cười lạnh một tiếng. Có thể dám cùng ta đi tới một lần. Đi thì đi, sợ ngươi sao? Trân Châu suy cười một tiếng, ta mặc dù chỉ là đại chiếu, nhưng ta có giáo tổ ban thượng thanh bình kiếm. Ngươi mặc dù là thần thoại, ha ha. Thắng Thiên giáo tổ đem thanh bình kiếm ban cho ngươi rồi. Bạch Minh Lý nghe vậy cước bộ dừng lại, lộ ra một bộ tất chó biểu tình, lập tức không để ý Trân Châu, xoay người nhìn về phía bên trong nhà Hoắc Thai Tiên. Tiểu tử, cái kia chân truyền đệ tử danh ngạch, ngươi đừng nghĩ, giáo tổ đã định xuống danh ngạch. Nhưng ngươi có thể bái nhập chủ phong, mặc dù theo không kịp 12 chân truyền, lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Bạch Minh Lý ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Bái sư. Hoắc Thai Tiên sửng sốt. Vô ý thức nhìn về phía Trân Châu. Trân Châu cũng là ngẩn ra một chút, lấy hắn đối với Bạch Minh Lý lý giải, Bạch Minh Lý làm sao sẽ thu Hoắc Thai Tiên làm đồ đệ? Có nguyện ý hay không, cho thống khoái lời nói. Bạch Minh Lý tức giận nói, đại sư vì sao thu ta làm đồ đệ? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Ta có một cái đồ đệ, ngươi nên nhận thức, gọi Lưu An. Hắn cực lực để cử gọi ta thu ngươi làm đồ đệ. Bạch Minh Lý cũng không giấu giếm. Lưu An. Hoắc Thai Tiên cách 10 năm, lại một lần nữa nghe được tên Lưu An. Đúng rồi, 10 năm tu hành, đã chứng đạo đại chiếu. Khoảng cách thần thoại chỉ thiếu chút nữa xa, bây giờ chính tại Hậu Sơn bế quan. Bạch Minh Lý trả lời một câu. Chương 139, địa phủ đồ tập, Hắc Bạch vô thường đồ. Lưu An, một cái Hoắc Thai Tiên tên rất quen thuộc, một cái quen thuộc đến không thể lại quen thuộc danh tự, một cái đã từng giúp mình ân tình lớn danh tự. Hoắc Thai Tiên ánh mắt sáng lên, nếu có thể nhìn thấy Lưu An, rất nhiều chuyện lại có thể trị một cái. Đang muốn mở miệng thỉnh cầu gặp một mặt, lại bị Bạch Minh Lý cắt đứt, ngươi không cần suy nghĩ, hắn đã nói, đang bế quan tìm hiểu thần thoại cảnh giới, sẽ không thấy ngươi. Nói xong lời nói hai người đã đi rồi đi ra ngoài. Nhìn Bạch Minh Lý bóng lưng, Hoắc Thai Tiên hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, trong ánh mắt lộ ra suy tư, 12 chân truyền xem ra đã ngâm nước nóng, không phải ta có thể chấm mút. Hơn nữa 12 chân truyền tựa hồ còn rất nhiều mờ ám, ta cũng không cần xem vào. Hiện tại chủ yếu nhất là biết rõ ràng rốt cuộc ai lấy trộm của ta mệnh số. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng, muốn thăm dò một phen, đến cùng là đúng hay không hắn làm, hoặc có lẽ là cùng hắn có quan hệ hay không, ta trực tiếp tại làm một bộ tranh vẽ. Ngược lại muốn nhìn một chút có phải hay không tiểu tử này làm. Hoắc Thai Tiên xuất ra Bất Chu Sơn ấn tỷ, thả ở trong tay quan sát, sau một khắc ngũ quỷ bỗng nhiên bay ra, biến mất không thấy tung tích. Chờ giây lát, xác nhận ngũ quỷ đã đến thương lộc ngoài cửa, Hoắc Thai Tiên cầm trong tay thiên công bút, trong đầu vô số đồ quyển lấp lóe. Ta hiện tại cần nhất là giết người ở vô hình đồ quyển, tự nhiên họa viện cao thủ như mây, còn có tự nhiên họa viện giáo tổ tọa trấn, từ gặp được kim thiền tử loại kia đại cao thủ sau đó, cho dù là đã có cùng thần thoại lực quanh, chống lại năng lực, nhưng cũng không dám cuồng vọng tự đại đến có thể cùng trấn áp một đại giáo phái tổ tông là địch. Hoắc Thai Tiên trong đầu tâm tư lưu chuyển, cuối cùng đưa mắt rơi vào một bộ khắp thiên hạ kỳ lạ nhất họa quyển bên trên. Vương Dương Minh Hắc Bạch Vô Thường Đồ, cần phải là khắp thiên hạ quỷ dị nhất một bức tranh. Hắc Bạch Vô Thường luận đẳng cấp, cũng bất quá là khó khăn lắm bước vào cấp độ thần thoại, có thể nói là địa tiên. Nhưng lại liền thái ất, kim tiên hồn phách, cũng có thể câu tới. Tây Du Ký bên trong Ngộ Không tự linh đài phương thốn sơn thành đạo sau đó, đã chứng thành thái ất tán tiên đạo quả, nhưng mê man thời khắc như trước bị Hắc Bạch Vô Thường câu dẫn hồn phách, có thể thấy được Hắc Bạch Vô Thường thủ đoạn lợi hại. Hoắc Thai Tiên trong đầu vô số tâm tư lưu chuyển liên tục. Trong lòng niệm động, Hoắc Thai Tiên thẳng thắn đem hoàng truyền nước lấy ra ngoài, ngược lại là mới vừa tốt, trực tiếp đem hoàng truyền chi thủy tế tự. Thiên đạo tại bên trên, nay ta Hoắc Thai Tiên muốn lấy hoàng truyền nước làm tế tự, làm Hắc Bạch Vô Thường đồ, lấy điên đạo cổ cung cấp tinh khí thần, thiên đạo giám chi. Hoắc Thai Tiên cầu xin hoàn tất, hoàng truyền chi thủy bị tế tự, cái kia điên đạo cổ điền cuồng rung động, phô thiên cái địa tinh khí thần phun ra nuốt vào mà ra. Bên kia, Hoắc Thai Tiên ngũ quỷ trong tối nằm vùng ở thương lộc ngoài cửa lớn. Giờ này tự nhiên họa viện cấp độ thần thoại cao thủ đang tâm tử chính đứng tại thương lộc trước người, kiểm tra thương lộc thân thể. Quái lạ, thân thể ngươi cũng không có gì đại ma bệnh, làm sao sẽ vô duyên vô cố thiếu hụt? Sư phụ, ta còn có thể cứu sao? Rốt cuộc vật gì, đống nhiên đánh cắp trong cơ thể ta sinh cơ? Thương lộc trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Để ngươi luyện hóa cái kia thần thoại đồ quyển ngươi nhưng là không chịu, hiện tại biết lợi hại a? Ngươi nếu là có trong giáo thần thoại đồ quyển chấn áp, há sẽ bị người ám toán? Đang tâm tử gian dạy một câu. Đang nói lời nói, đống nhiên trên giường nhỏ thương lộc lại là hét thảm một tiếng, tinh khí trong cơ thể thần tam bảo điền cuồng phát tiết thiếu hụt đi. Không có khả năng. Gặp một màn này đang tâm tử cả kinh. Gian nhà bên ngoài, ngũ quỷ nhận thấy được bên trong nhà khí cơ biến hóa, lập tức trở về, đi tới Hoắc Thai Tiên trước người bẩm báo. Hoắc Thai Tiên lại không có thời gian để ý tới ngũ quỷ, mà là lấy tinh khí thần làm bút, ở trong người vẽ xuống Hắc Bạch Vô Thường Đồ. Đặc thù đồ quyển, địa phủ đồ tập, Hắc Bạch Vô Thường Đồ. Nương theo lấy Hoắc Thai Tiên vận chuyển bút họa, một bộ trông rất sống động đồ quyển tranh thành. Đã thấy cái kia đồ tổng thể công một khắc, phiên thiên ấn rung động, còn Bạch Vô Thường thả người nhảy lên nhảy vào lục đạo luân hồi bên trong, tọa trấn tại lục đạo luân hồi bên trên. Cùng lục đạo luân hồi đồ hòa làm một thể. Hắc Bạch Vô Thường Đồ có thể câu lấy cao hơn ký chủ hai cái cảnh giới quỷ hồn. Chú ý, tu vi càng cao, đối với pháp tắc chống cự tính càng mạnh, đến lúc đó vô cùng có khả năng câu dẫn đến là một cái thanh tỉnh, cường đại vô thượng tồn tại, sẽ giết ngược họa quyển chủ nhân. Còn có loại chuyện thế này tình. Kể từ đó, sự tình có thể gặp phiền toái, không thể không tính quá nhiều. Vạn nhất đối phương là cái lao tiền xu, cậu thả lên ẩn giấu cảnh giới, đến lúc đó đem đối phương câu đến bên cạnh mình, đây không phải là ngọn củ tỏi rồi. Địa phủ đồ tập. Hoắc Thai Tiên trong hai mắt lộ ra một vẻ suy tư. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường Đồ cũng là thật mạnh, ta nếu như chứng thành thần thoại, đến lúc đó khắp thiên hạ ai có thể cùng ta chống lại? Hắc Bạch Vô Thường Đồ tốc độ rất nhanh, Hoắc Thai Tiên bất quá một khắc đồng hồ cũng đã vẽ tốt. Giờ này ngũ quỷ hồi báo, Hoắc Thai Tiên sắc mặt âm trầm, xác định việc này nhất định cùng với có quan hệ. Thương Lộc, Thương Lộc, ta cùng với vốn không quen biết, hắn vì sao đoạt ta mệnh số? Hơn nữa Thương Lộc gặp ta sau, vẫn là một bộ không biết chuyện chút nào dáng dấp. Hoắc Thai Tiên trong lòng thật sự là khó có thể tưởng tượng, dĩ nhiên là Thương Lộc hạ thủ. Hắn là như thế nào cướp ta mệnh ô? Hoắc Thai Tiên trong đầu vô số tâm tư lưu chuyển. Giờ này Bát Bảo bưng cơm nước đi đến, Hoắc đại ca, ăn cơm. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Bát Bảo, lộ ra một bộ nụ cười, cùng Bát Bảo ăn xong cơm tối, sau đó cùng Bát Bảo tự thuật lời ong tiếng ve. Hoắc Thai Tiên lại không biết, ngay tại hắn hóa thành Hắc Bạch Vô Thường Đồ một khắc này, mặc dù dương thế không có dị tượng, thế nhưng ở đó bóng đêm vô tận thâm thúy thế giới hắc ám, thật là dường như một tràng địa chấn cuốn sạch toàn bộ hắc ám. Tử vong thế giới, thiên địa ở giữa một mảnh mờ mịt mơ màng, vô số quỷ hồn tản ra tiêu rên. Ở trong bóng tối lung tung không có mục đích du đãng. Ngay tại Hoắc Thai Tiên vẽ ra Hắc Bạch Vô Thường Đồ một khắc này, đột nhiên chỉ nghe thiên địa ở giữa truyền đến một đạo kinh khủng vang lớn, toàn bộ âm phủ địa phủ kinh lôi trận trận, từng đạo âm lôi cuốn sạch bát phương. Thiên địa ở giữa bỗng nhiên nhiều sáu cái khủng bố âm trầm hắc động, trôi nổi tại thiên địa trong lúc đó, cái kia sáu cái lôi thủng quanh thân một cỗ khó có thể nói hết đại khủng bố ngưng tụ, liếc mắt nhìn thì tựa hồ cũng bị nó thôn phệ quá khứ, cả người hồn phách đều phải bị cắn nuốt nhanh lên. Lớn mật, người phương nào cả gan lấy trộm ta quỷ giới quyền bính? Chỉ nghe gầm lên giận dữ, một cái vượt qua ngàn dặm bàn tay tự trong bóng tối đưa ra, hướng về kia sáu cái đen ngòm lỗ thủng lớn cầm đi. Vỡ. Lỗ thủng lớn chuyển động, cái kia che khuất bầu trời tay lớn lại bị sáu cái đại lỗ thủng vỡ nát, hóa thành bạch cốt âm u tan đi trong trời đất. Bá. Cái kia vỡ nát bạch cốt gây dựng lại, tiếp lấy huyết nhục diễn sinh, hóa thành một đạo người khoác hắc bào nam tử, giờ này đứng ở lục đạo luân hồi trước đó, nhìn thiên địa ở giữa cái kia sáu cái đen như mực lỗ lớn, lóe lên từ ánh mắt một vẻ khiếp sợ. Lục đạo luân hồi. Đây là lục đạo luân hồi. Không nghĩ tới cái kia tiên thiên đồ quyển lục đạo luân hồi vậy mà xuất hiện ở quỷ giới, hơn nữa còn trực tiếp cướp lấy quỷ giới quyền bính. Quỷ chủ nhìn trước người sáu cái đen như mực lỗ thủng lớn, một bước bước ra hướng về trước người lục đạo luân hồi đi tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lục đạo luân hồi có gì huyền diệu, vậy mà có thể mạnh mẽ cướp đoạt thiên địa quyền bính không nói, còn có thể cướp đoạt ta quỷ giới quyền bính. Quỷ chủ một bước bước ra, đi tới lục đạo luân hồi trước đó, liền muốn cất bước xông vào cái kia 6 cái đen ngòm lỗ thủng bên trong, có thể giờ này trước người bỗng nhiên trống rỗng hiện ra một cái khí tượng, đem quỷ chủ cước bộ ngăn trở. Ừm, ta đã công tham tạo hóa, coi như là thiên đạo đồ quyển, cũng ngăn cản không được ta. Quỷ chủ cười lạnh một tiếng, một bước bước ra phá vỡ khí tượng nửa thước. Vù vù. Tiểu tại này lúc cái kia lục đạo luân hồi chuyển động, 6 cái đại lỗ thủng tản mát ra kinh khủng hấp lực, quỷ giới bên trong vô số quỷ quái giờ này một hồi lang khóc khóc quỷ, lại bị lục đạo luân hồi ngược lại hút tới, sau đó cuốn vào lục đạo luân hồi bên trong, hóa thành lục đạo luân hồi lực lượng, sau đó khí tường cuốn lên, không đợi quỷ chủ phản ứng kịp, người lại bị cái kia khí tường cuốn ra ngoài. Ừm. Quỷ chủ biểu tình đọc lại, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt khí tường, ta còn cũng không tin. Một bước bước ra, phá khí tường nửa thước. Lục đạo luân hồi nghịch chuyển, cuốn sạch xung quanh 10 dặm, bên trong phương viên 10 dặm quỷ quái, thiên địa pháp tắc toàn bộ là lục đạo luân hồi sở đoạn. Quỷ chủ lại một bước bước ra, phá khí tường một thước. Lục đạo luân hồi cuốn sạch phương viên trăm dặm, phương viên trăm dặm chỗ có quỷ quái cuốn sạch không còn, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần. Quỷ chủ giơ lên thứ ba chân, nhưng là thứ ba chân lại ngừng giữa không trung, cũng không dám nữa bước đi xuống. Lục đạo luân hồi, hào một cái lục đạo luân hồi. Ta nếu như thứ ba chân bước xuống dưới, chỉ sợ nghìn dặm đại địa chỗ có quỷ hồn toàn bộ vì đó sở đoạn. Ta khoảng cách lục đạo luân hồi bản thể còn có 999 bước, không đợi ta đi hết một nửa, toàn bộ âm phủ địa phủ đều muốn không. Quỷ chủ hít sâu một hơi. Hắn không phải là không có thực lực tới gần lục đạo luân hồi, mà là không dám lại bước ra thứ ba này. Toàn bộ quỷ giới đều không, đến lúc đó chính mình bản mệnh đồ quyển cũng sẽ phá hủy. Tặc tử. Đơn giản là tặc tử. Quỷ giới là ta sáng tạo, là ta bản mệnh đồ, ngươi dựa vào cái gì đoạt ta quyền bính, cái này căn bản là nằm út sấp tại trên người ta trùng hút máu. Quỷ chủ nhìn trước mắt lục đạo luân hồi chửi ầm lên. Nhưng cước bộ lại lui trở về, sau đó đứng tại lục đạo luân hồi trước rơi vào trầm tư, một lúc sau mới đột nhiên bắt lại bên người một con ác quỷ, ta không đi được, nhưng ta có biện pháp khác đi tìm tòi kết quả. Ngươi đi. Quỷ chủ một thanh đem nhìn dặm bên ngoài một con ác quỷ triệu hoàn đến, đột nhiên một trường đẩy ra, cái kia ác quỷ lại bị nó ném vào lục đạo luân hồi bên trong. Quả nhiên, suy đoán của ta không có sai, cái này lục đạo luân hồi lực cản, chính là căn cứ tiến nhập người tu vi mà quyết định. Quỷ chủ nhìn cái kia ác quỷ tiến nhập lục đạo luân hồi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư. Nửa khắc đồng hồ sau, quỷ chủ đột nhiên mở mắt ra, dương thế. Nơi nào là? Đại Chu Vương đô, Hạo Kinh. Đây không phải là lục đạo luân hồi đồ quyển bản thể, mà là lục đạo luân hồi diễn hóa ra pháp tắc. Nơi đây chỉ là lục đạo luân hồi pháp tắc hình chiếu. Quỷ chủ trong ánh mắt tràn đầy khó tin, hình chiếu đều lợi hại như vậy, cái kia lục đạo luân hồi bản thể nên có cỡ nào khó tin chi lực. Phía trên, Hoắc Thai Tiên đang cùng Bát Bảo ăn, đột nhiên trong cơ thể lục đạo luân hồi đồ quyển rung động, tiếp lấy một đạo tin tức tự Hoắc Thai Tiên lục đạo luân hồi đồ quần chúng truyền đến. Cái gì? Có ác quỷ chạy đến rồi. Hơn nữa còn là theo lục đạo luân hồi bỏ ra. Chương 140, quỷ chủ. Sư huynh, làm sao vậy? Bát Bảo nhận thấy được Hoắc Thai Tiên biểu tình biến hóa, ngẩng đầu dùng manh manh mắt to nhìn hắn một cái. Thầy ta nhìn một chút, đừng có gọi người đã quấy rầy ta. Hoắc Thai Tiên đối với Bát Bảo nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, tâm thần toàn bộ chìm vào lục đạo luân hồi đồ bên trong. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết, lại có yêu ma quỷ quái có thể từ lục đạo luân hồi đồ bên trong bỏ ra ngoài. Giờ này khắc này, lục đạo luân hồi đồ nội khí cơ biến đổi, Hoắc Thai Tiên ý thức diễn hóa thân thể, vung xuống tại lục đạo luân hồi đồ bên trong, đã thấy lục đạo luân hồi đồ bên trong cái kia 6 cái vòng xoáy giờ này vậy mà nghịch chuyển. Có người tại mạnh mẽ thôi động lục đạo luân hồi chi lực, muốn từ lục đạo luân hồi đồ bên trong bỏ ra ngoài. Gặp một màn này, Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vẻ khiếp sợ. Khó tin, thật sự là khó tin. Lại có người có thể nghịch chuyển lục đạo luân hồi chi lực. Lục đạo luân hồi thuật chuyển, có thể dạy thiên địa vạn vật chuyển thế đầu thai, mà nghịch chuyển hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể lục đạo luân hồi đồ không phải tại trong cơ thể ta sao? Ta căn bản cũng không có thôi động lục đạo luân hồi đồ a. Hoắc Thai Tiên có thể cảm giác rõ ràng đến, một đạo hắc ảnh tại một cỗ không hiểu chi lực bên dưới, theo địa ngục đạo chật vật bò qua tới. Ngược lại là phiền phức, đã có một con ác quỷ nghịch chuyển lục đạo luân hồi bò ra ngoài. Cái kia tất nhiên sẽ có nhiều hơn ác quỷ, ta không có khả năng ngày đêm coi chừng lục đạo luân hồi, nhất định muốn cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Hoắc Thai Tiên thần lực lưu chuyển, lục đạo luân hồi đổ thôi động, chỉ nghe hét thảm một tiếng, cái kia ác quỷ trong nháy mắt bị lục đạo luân hồi chi lực xé rách vỡ nát. Lục đạo luân hồi bên dưới rốt cuộc là cái gì? Hoắc Thai Tiên nhìn về phía cái kia 6 cái đen như mực lỗ thủng, sau đó đình chỉ thôi động lục đạo luân hồi đổ, một đôi mắt nhìn về phía đứng ở hai bên hắc bạch vô thường đổ. Hoắc Thai Tiên nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi nhìn hồi lâu. Sau một khắc hắc bạch vô thường sống lại, vậy mà liên thủ nhảy vào địa ngục đạo bên trong. Thế giới này mặc dù có lục đạo luân hồi, nhưng lục đạo luân hồi là ta sáng tạo. Đã như vậy, cái kia lục đạo luân hồi liên tiếp là nơi nào? Hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Hoắc Thai Tiên trong đầu vô số tâm tư lưu chuyển mà qua, hắc bạch vô thường đã nhảy vào lục đạo luân hồi chỗ sâu. Hắc bạch vô thường chính là đồ quyển, hơn nữa còn không phải đồ quyển bản thể, lại tăng thêm hắc bạch vô thường bản thân liền là âm phủ địa phủ đồ quyển, trời sinh cùng lục đạo luân hồi có một loại không hiểu cảm ứng, cho nên đối với lục đạo luân hồi có một loại trời sinh sức chống cự. Mấu chốt nhất là, lục đạo luân hồi đồ quyển Hoắc Thai Tiên căn bản cũng không có thôi động, Hoắc Thai Tiên không có thôi động lục đạo luân hồi đồ quyển, tự nhiên cũng sẽ không có luân hồi pháp tắc lôi kéo. Theo lục đạo luân hồi địa ngục đạo hắc động, hắc bạch vô thường hóa thành một đen một trắng hai đạo quang mang, chuyển kiếp dài dòng thời không sau đó, đột nhiên trước mắt hiện ra một cỗ tối nghĩa quang minh, Sau đó trước mắt hai người tối sầm lại, đã tới một chỗ tối tăm không gian bên trong. Gào khóc thảm thiết. Thiên địa ở giữa một mảnh mơ màng, vô số du hồn tại lung tung không có mục đích đi khắp, dưới chân là một đầu mênh mông vô bờ sông ngòi, sông lớn rộng 3000 trượng, dài không biết mấy ngàn dặm. Không biết từ chỗ nào lên, cũng không biết từ chỗ nào hướng, sông ngòi bên trong trong suốt nước sông lưu lững lờ trôi qua, thiên địa vạn vật phản chiếu trong đó. Hoàng tuyến nước, hoặc có lẽ là sông vong xuyên nước sông. Hoắc Thai Tiên sửng sốt, mượn Hắc Bạch Vô Thường tầm mắt, Hoắc Thai Tiên lại rời đi ánh mắt, thấy được trên đỉnh đầu cái kia 6 cái đen ngòm hắc động. Ta lục đạo luân hồi pháp tắc tại sao lại ở chỗ này diễn hóa? Hoắc Thai Tiên trong lòng hiếu kỳ. Hoàng tuyến nước nhất là bá đạo, hồng mao khó khăn phi điều không thể cản, ta Hắc Bạch Vô Thường vậy mà mượn lục đạo luân hồi lực kéo, chặn hoàng tuyến chi thủy pháp tắc. Vậy có phải hay không nói, về sau hoàng tuyến chi thủy mặc ta lấy dùng? Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó lại quan sát chung quanh không gian, nhìn cái kia mênh mông vô bờ hắc ám, chi chít đếm không hết vong hồn. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây là nơi nào? Nơi này là tử vong thế giới. Hoắc Thai Tiên phía sau truyền đến một đạo lời nói. Bá. Hoắc Thai Tiên đột nhiên xoay người, sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng người tới, lại thấy người tới quanh thân hắc bào bao phủ, đứng tại lục đạo luân hồi ở ngoài, một đôi mắt lẳng lặng nhìn chính mình. Hoắc Thai Tiên trong lòng hoảng sợ, hắn đứng ở lục đạo luân hồi bên dưới hơn 10 cái hô hấp, vậy mà không có nhận thấy được người này. Mặc dù không là chân thân buông xuống, nhưng Hắc Bạch Vô Thường liên thủ, phát huy ra vô thường pháp tắc thực lực, cũng sẽ không so Hoắc Thai Tiên bản thể kém. Thật là kỳ quái pháp tắc. Thật là kỳ quái sinh linh. Tựa hồ trời sinh chính là pháp tắc biến thành, trời sinh chấp trưởng thiên địa quyền bính. Quỷ chủ nhìn Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Nhất là đối với Hắc Bạch Vô Thường tạo hình, trong lòng càng là cảm thấy hứng thú tới cực điểm. Bạch Vô Thường thì miệng cười thường mở, đầu đội một đỉnh dài mũ, trên có ngươi cũng tới bốn chữ, Hắc Vô Thường vẻ mặt nghiêm túc, dài mũ trên có chính là muốn bắt ngươi bốn chữ. Ngươi cũng tới rồi, chính là muốn bắt ngươi. Tốt thú vị, tốt thú vị. Quỷ chủ suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì khít khao hình dung từ. Chỉ cảm thấy hai người trước mắt xuẩn manh xuẩn manh. Tử vong thế giới. Hoắc Thai Tiên thao túng Hắc Vô Thường thu liễm biểu tình, một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ, tử vong thế giới. Không biết các hạ là, ta chính là cái này tử vong thế giới chủ nhân, ngươi có thể gọi ta quỷ chủ. Ngươi chẳng lẽ là cái kia luân hồi chủ nhân? Là ngươi cướp đi ta quyền bính. Quỷ chủ nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, mở miệng trước phát đoạt người. Cái gì phân đi hắn quyền bính, hắn vẫn luôn không thể nắm giữ lục đạo luân hồi thủ đoạn, bằng không làm thế nào có thể ốc xin ở nơi này? Tử vong thế giới chủ nhân. Hoắc Thai Tiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, thế giới này còn có tử vong thế giới. Không nghe nói a. Tử vong thế giới chủ nhân. Khẩu khí thật là lớn. Bất quá, nếu như đối phương thật là tử vong chi chủ, vậy mình chẳng phải là quả thật cướp lấy đối phương quyền bính. Hoắc Thai Tiên trong đầu vô số ý niệm chuyển động, một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ, nguyên lai là tử vong thế giới chủ nhân, gặp qua quỷ chủ đại nhân. Cái này lục đạo luân hồi là của ngươi. Quỷ chủ hỏi một câu. Ngươi biết là lục đạo luân hồi? Hoắc Thai Tiên ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng đừng quên, ta là tử vong chi chủ. Chẳng những ta biết, ngay tại đồ quyển xuất thế một khắc này, những lao gia hỏa kia cần phải đều có chỗ nhận biết. Quỷ chủ cười tủm tỉm nhìn Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên cười khổ, lúc trước cái kia ác quỷ là thuộc hạ của ngươi. Chính là. Quỷ chủ nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ngươi còn không có giới thiệu tên tự mình đây. Diêm La Vương. Hoắc Thai Tiên thuận miệng địa chuyện một cái danh tự. Nghe nói cái này lời nói, quỷ chủ lông mày nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là sắc mặt ôn hòa nói, ngươi cái này lục đạo luân hồi đồ bán hay không? Nói thật lời nói, như vậy đồ quyền đặt ở trong tay của ngươi, thật sự là mù bảo vật này. Đa tạ các hạ hảo ý, tại hạ không bán. Hoắc Thai Tiên trực tiếp cự tuyệt. Không bán. Đi tới âm tào địa phủ, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Quỷ chủ nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, lóe lên từ ánh mắt một vệt quái lạ nụ cười, sau một khắc quanh thân một đạo xiềng xích hướng về Hoắc Thai Tiên quấn quanh tới. Thình thịch. Lục đạo luân hồi lập trường bị đục lỗ, cái kia xiềng xích trong nháy mắt liền đến Hoắc Thai Tiên trước người, không đợi nó phản ứng kịp, xiềng xích đã đem Hắc Bạch Vô Thường trói buộc chặt. Tiểu tử, nơi này là âm tào địa phủ, là địa bàn của ta, tất nhiên đi tới nơi này, khả năng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Quỷ chủ trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, đột nhiên kéo xiềng xích, muốn đem Hắc Bạch Vô Thường kéo ở trước người. Tiểu tại này lúc đã thấy Hắc Bạch Vô Thường khí cơ biến hóa thành một đen một trắng hai vệt thần quang, thế mà tránh thoát xiềng xích ràng buộc, tự xiềng xích khoảng cách xuyên toa mà qua, đi tới lục đạo luân hồi vòng xoáy trước. Quỷ chủ đúng không? Ta có thể nhớ kỹ ngươi. Nói xong lời nói Hắc Bạch Vô Thường trở về. Ừm, không thể nào, làm sao sẽ thất thủ? Đó là cái gì pháp tắc? Sao như vậy kỳ dị? Quỷ chủ nhìn trong tay trống rỗng xiềng xích, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự nhiên hòa viện. Hoắc Thai Tiên mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thận trọng. Nhà mình lục đạo luân hồi đồ bại lộ, lấy một loại nhà mình không hiểu phương thức bại lộ ở cái kia tự xưng quỷ chủ người mí mắt bên dưới. Hoắc đại ca, ngươi không sao chứ? Bát Bảo sắc mặt lo lắng nhìn Hoắc Thai Tiên. Ta không sao. Hoắc Thai Tiên buông chén đũa xuống, sờ sờ Bát Bảo đầu góc, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đừng lo lắng, ta không sao. Ăn xong cơm, Bát Bảo đi tìm hiểu đồ quyển. Hoắc Thai Tiên nhưng là đứng tại viện tử bên ngoài, trong đầu suy tư về lục đạo luân hồi sự tình. Đầu tiên, cái kia gọi quỷ chủ người rất mạnh, liền liền Hắc Bạch Vô Thường bực này gần như thần thoại cảnh giới nhân vật đều không có lực phản kháng chút nào, có thể thấy đối phương tu vi đã cao đến thái quá. Thứ nhì, đối phương vì sao không trực tiếp tiến nhập lục đạo luân hồi, mà là thông qua ác quỷ thăm dò? Nghĩ đến là bản thân không dám vượt hiểm. Bất kể là ai, chỉ cần nó tiến nhập lục đạo luân hồi, đều tuyệt không phải là đối thủ của ta. Trừ phi đối phương lấy thủ đoạn nào đó che đậy cảm giác của ta sau nhảy ra. Có thể nhảy ra sau có thể thoát khỏi Bất Chu Sơn trấn áp sao? Cần biết lục đạo luân hồi ngay tại Bất Chu Sơn bên dưới, đối phương nếu như đi ra, trực tiếp bị Bất Chu Sơn đè chết. Có thể nghịch chuyển lục đạo luân hồi, cái này quỷ chủ tuyệt không có thể khinh thường. Hoắc Thai Tiên trong lòng chưa tính toán gì, tâm tư chuyển động. Mà thôi, ta trước giải quyết rồi vận mệnh của sự tình, chuyện còn lại về sau rút ra chút thời gian rồi nói sau. Nói xong lời nói, Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt một vệ quang thải lấp lóe, sau đó Hoắc Thai Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lộc ở ngọn núi. Có phải hay không Thương Lộc làm, chỉ cần đem Thương Lộc linh hồn giam giữ tới, liền hiểu thật giả. Bất quá lại muốn giấu tốt thân hình, không thể bị người nhận thấy được cái hở. Hoắc Thai Tiên khống chế ngũ quỷ, một đường thẳng thắn đi tới ngoài 30 dặm một tòa đại sơn bên trong, sau đó trong cơ thể khí cơ lưu chuyển, đem thân hình tướng mạo thay đổi một bộ dáng, tiếp lấy thôi động hắc bạch vô thường, chỉ thấy hai vị tôn thần sứ giả trực tiếp cầm một đen một trắng xiềng xích, gậy đại tăng, hướng về Thương Lộc phòng ngủ mà đi. Thương Lộc bên trong gian phòng. Nhìn thấy Thương Lộc khí cơ bình ổn hạ xuống, đang tâm tử thở ra một hơi dài, nhìn trên sập ngủ mê man Thương Lộc, không khỏi sắc mặt nặng nề. Thương Lộc trên thân vậy mà xảy ra chuyện như vậy, sợ là bị người ám toán, tại làm tự nhiên hỏa viện 12 chân truyền, chỉ sợ là sẽ có không biết thai hoàng ẩm, việc này còn cần đi vào bẩm báo giáo tổ, mời giáo tổ định đoạt. Các ngươi chiếu cố tốt Thương Lộc. Đang tâm tử đối với tôi tớ phân phó câu, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Chương 141, câu hồn tiểu hầu ra. Đang tâm tử hướng về giáo tổ chủ phong mà đi. Ngay tại đang tâm tử đi rồi 10 cái hô hấp, đột nhiên bên trong nhà một đạo gió lạnh cuốn lên, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh lung la lung lay tự gian nhà bên ngoài đi tới, không nhìn vách tường thẳng thắn đi tới Thương Lộc trước giường, cái kia hai cái hầu hạ Thương Lộc đồng tử, vậy mà mí mắt trầm xuống mơ màng ngủ. Thương Lộc, ngươi chuyện xảy ra? Diêm La có lệnh, theo chúng ta đi một lần đi. Bạch Vô Thường trong tay xiềng xích mãnh liệt bay ra, xuyên vào Thương Lộc trong thân thể, sau đó nhẹ nhàng xé ra, một đạo nhân ảnh tự Thương Lộc trong thân thể bị lôi đi ra. Các ngươi là người phương nào, vì sao bắt ta? Thương Lộc bị tỏa liên trói buộc chặt, xoay người nhìn về phía nhà mình nằm tại trên giường nhỏ thân thể, không khỏi cả kinh hồn phi thiên ngoại. Thương Lộc dùng sức dây rủa, muốn vận chuyển trong cơ thể pháp mực, thôi động nhà mình đổ quyển, có thể giờ này nhà mình giống như là thể xác phàm tục, không có chút nào lực lượng phản ứng. Thình thịch, Hắc Vô Thường gậy đại tang rơi đập, Thương Lộc một cái lảo đảo, sau đó liền thiên toàn địa chuyển đại não một mảnh hỗn độn mông lung, cả người đều giống như mất đi ý thức, một đường bên trên thất hồn lạc phách theo đối phương đi tới núi sâu rừng già. Hoắc Thai Tiên đứng tại đại thụ bên dưới, một đôi mắt nhìn về phía bị dây dưa được lảo đảo Thương Lộc, ngũ quỷ thi triển, quan sát đến Thương Lộc linh hồn, sau đó không khỏi sửng sốt. Vận mệnh cổ trùng phát động, Hoắc Thai Tiên một đôi mắt nhìn chằm chằm Thương Lộc, sau đó dùng nhà mình vận mệnh cổ cảm ứng, lông mi từ từ nhăn lại. Theo lý thuyết, mặt khác một con điên đảo cổ nếu như rơi vào Thương Lộc trong cơ thể, giờ này ta cùng Thương Lộc cách xa nhau gần như vậy, song phương hẳn là sẽ có cảm ứng mới đúng. Có thể trong cơ thể ta điên đảo cổ cùng Thương Lộc linh hồn bên trong điên đảo cổ, giống như là hai cái không có cảm ứng chút nào cổ trùng. Hoắc Thai Tiên bàn tay đưa ra, điên đảo cổ từ trong cơ thể bò ra ngoài, rơi vào Hoắc Thai Tiên bàn tay bên trên. Đang nhìn Thương Lộc trong linh hồn điên đảo cổ, cùng nhà mình điên đảo cổ căn bản cũng không phải là một đôi. Không có khả năng. Thiên địa trong lúc đó, một loại cổ trùng đối ứng một loại pháp tắc, mà ta điên đảo cổ trùng cùng Thương Lộc điên đảo cổ trùng không có cảm ứng chút nào, căn bản cũng không phải là một đôi, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ lại có người đánh vỡ thiên địa pháp tắc thiết luật, lại sáng lập một con cổ trùng. Hoắc Thai Tiên giờ này trí tuệ đã đến huyền diệu cảnh, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Không có khả năng. Không nên a. Ai có bản lĩnh đánh vỡ thiên địa pháp tắc? Đối phương có như thế bản lĩnh, cần gì phải tính toán ta? Liên thiên địa pháp tắc thiết luật đều có thể phá, còn có cái gì là không thể làm? Hoắc Thai Tiên trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm chuyển động, rơi vào trầm tư. Bên kia Thương Lộc linh hồn lúc này ở gậy đại tăng lực lượng bên dưới dần dần phục hồi tinh thần lại, u ám đại não cũng dần dần thanh tỉnh, một đôi mắt nhìn quanh thân thần quang bao phủ Hoắc Thai Tiên, còn có pháp tắc ánh sáng bao phủ Hắc Bạch Vô Thường, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi là ai? Vì sao lại đem ta bắt giữ đến nơi đây? Hoắc Thai Tiên nghe vậy cười cười, một đôi mắt nhìn về phía Thương Lộc, ngươi đừng có sợ, ta đưa ngươi bắt giữ tới đây, bất quá là muốn xác nhận một sự tình mà lấy. Hiện tại như là đã xác định, chỉ cần ở nơi này ký tên đồng ý, liền có thể rời đi. Hoắc Thai Tiên xuất ra phong thần, tại Thương Lộc trước người phô khai, chỉ cần ngươi lấy linh hồn đồng ý, liền có thể rời đi. Ta nếu là không đâu? Thương Lộc nhìn chằm chằm Hoắc Thai Tiên, tựa hồ muốn đem khắc ở trong lòng, muốn phải tìm liên quan tới Hoắc Thai Tiên cái hở. Không, đó chính là hồn phi phách tán, ngươi cũng không cần trở về, thân thể trực tiếp lúc đó chết. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Thương Lộc, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi. Thương Lộc cười khổ, hắn còn có lựa chọn sao? Xem ra ta không có lựa chọn khác. Nói xong lời nói ký tên đồng ý, linh hồn ấn ký bị phong thần bảng hấp thu. Hoắc Thai Tiên cũng không nhìn tới Thương Lộc, mà là thôi động Hắc Bạch Vô Thường, tại Thương Lộc ngậm bức trong ánh mắt, trực tiếp đem đối phương cho tặng trở về, sau đó Hoắc Thai Tiên đứng tại chỗ suy tư nhân quả trong đó. Thương Lộc bên trong gian phòng, Thương Lộc linh hồn bị Hắc Bạch Vô Thường mãnh liệt đẩy, đã thấy Thương Lộc một cái lảo đảo, hồn phách trực tiếp ngã vào trong thân thể. A! Thương Lộc kinh hô một tiếng, mãnh liệt xoay người ngồi dậy. Sư huynh, ngài thế nào? Hai cái tiểu đạo đồng nghe nói thanh âm tỉnh lại, vội vã chạy đến trước giường cẩn thận ân cần thăm hỏi. Ta đây là ở đâu? Thương Lộc đưa ra tay vớt nhà mình cánh tay, bắp đùi. Ngài là tại nhà mình gian phòng a? Tiểu đạo đồng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vậy các ngươi luôn luôn thủ tại chỗ này? Thương Lộc nhìn về phía hai cái tiểu đạo đồng. Luôn luôn thủ tại chỗ này? Có từng nhận thấy được có một đen một trắng hai đạo nhân ảnh đi tới? Thương Lộc lòng vẫn còn sợ hãi hỏi một câu. Cái gì một đen một trắng hai đạo nhân ảnh? Sư huynh chẳng lẽ là nói nhảm? Hai cái tiểu đạo đồng trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Đó là sai rồi. Đó là sai rồi. Thương Lộc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, giờ này không phân rõ khi trước một màn là trong mộng, vẫn là quả thật xác thực. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Thương Lộc lòng vẫn còn sợ hãi hít một hơi. Cùng một thời gian, tự nhiên họa viện nơi nào đó bí địa, cắt vàng trong các. Lưu An đang tập trung tinh thần ngồi tại cắt vàng bên trong, một đôi mắt đánh giá trước mắt mịt mở cắt vàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Ta đã tại đây mênh mông cắt vàng trong cắt ngồi chờ 5 năm, có thể thế nào mới có thể bắt được cái kia trong truyền thuyết Cửu Khúc Hoàng Hà đồ quyển? Theo như truyền thuyết ghi chép, tự nhiên họa viện ma nhai trong vách đá, có lịch đại giáo tổ mô phỏng Chu Thiên Tử, muốn vẽ ra vạn dặm giang sơn xã tắc đồ, có thể mặc cho lịch đại giáo tổ công tham tạo hóa, lại đều thất bại không công mà lui. Lưu An xoạch lấy miệng. Mà tự nhiên họa viện sở dĩ vô pháp điểm hóa đồ quyển, hoàn thành cái kia vẽ rồng điểm mắt một bút, là bởi vì cái này ma nhai trong vách đá ẩn chứa một bộ tự nhiên đồ quyển Cửu Khúc Hoàng Hà đồ. Ở kiếp trước thương sinh trong đại kiếp, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà đồ rơi vào Hoắc Thai Tiên trong tay, Hoắc Thai Tiên bằng vào Cửu Khúc Hoàng Hà đồ đánh các lộ thần thoại kêu cha gọi mẹ, đem vô số thần thoại cao thủ nạo đầu đỉnh tam hoa, đóng trong lồng ngực ngũ khí, hóa thành thể xác phàm tục người phàm. Một bên khác, Hoắc Thai Tiên đưa đi Thương Lộc, vội vã rời đi trận địa, đi tới một chỗ dòng suối nhỏ trước, hung thủ không phải Thương Lộc, Thương Lộc cũng là một cái người vô tội, vậy ai là phía sau màn hát thủ? Không phải Thương Lộc, đó là ai đâu? Hoắc Thai Tiên trong lòng trầm tư. Tiểu tại này lúc, nó tạo hóa đồ quyển bên trong vận mệnh cổ trùng lấp lóe, tiếp lấy một đạo tin tức truyền vào trong đầu. Tiểu Hầu gia, vận mệnh cổ trùng tại sao lại đem Tiểu Hầu gia tin tức truyền cho ta? Hoắc Thai Tiên đọc lấy tin tức, không khỏi sửng sốt. Vận mệnh cổ trùng phát tác, đột nhiên truyền đến tin tức, tuyệt không bắn tên không đích. Hơn nữa vận mệnh cổ trùng bản lĩnh, hắn cũng nhìn thấy qua, tuyệt không có thể khinh thường, tất nhiên giờ này truyền đến Tiểu Hầu gia tin tức, cái kia tất nhiên là có biến số. Cũng có thể thử xem, ngược lại lại không có có tổn thất. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt vẻ sắc cơ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trời cao, đã lâu không đi quản hung thủ, bây giờ ta đã có giết người ở vô hình thủ đoạn, tự nhiên có oán báo oán, có cửu báo cửu. Coi như không phải Tiểu Hầu gia ám toán ta, việc này cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Tiểu Hầu gia, chúng ta chướng cũng nên hiểu rõ. Mặc dù không biết ngươi vì sao bái nhập Tự Nhiên Hòa Viện, nhưng ngươi nếu như chết ở Tự Nhiên Hòa Viện, nghĩ đến Tây Nam Hầu cũng tốt, Tự Nhiên Hòa Viện cũng được, đều sẽ có xấu xa. Hoắc Thai Tiên mặt mang màu sắc trang nhã, tiếp lấy hắc bạch vô thường bay ra, phá vỡ bầu trời hướng Tiểu Hầu gia ốc xá mà đi. Lại nói Tiểu Hầu gia chính trong phòng tu luyện, trong tay cầm một mặt cờ phiên hiện ra màu đen, bên trong có hắc vụ lượn quanh, cả người đã rơi vào diệu cảnh. Tiểu tại này lúc, đông nhiên một đạo quái gió thổi tới, đang tìm hiểu họa quyển Tiểu Hầu gia chỉ cảm thấy thân thể một hồi u ám, một cỗ mệt mỏi dã rời tự trong lòng dâng lên, còn không đợi nó phản ứng kịp, cả người đã u ám ngủ. Đông nhiên bên tai tiếng xích sắt rầm rầm rung động, Tiểu Hầu gia nhìn thấy bên trong nhà dâng lên một cỗ hắc vụ, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh tự trong hắc vụ đi ra. Một người trong đó nắm lấy xích sắt, một người trong tay nắm lấy gậy đại tang. Quỷ dị như vậy hình tượng, Tiểu Hầu gia muốn hô to, xuất ra đồ quyển phản kích, đáng tiếc lại thét chói tai không được, cả người như nếu là chúng định thân pháp, cũng hoặc là biến thành điều tố, đứng ở nơi đó không núp đích. Quan trấn, ngươi số tuổi thọ đến rồi, Diêm Vương gia có chỉ, để ta tới lấy ngươi mạng chó. Một đạo tối nghĩa thanh âm truyền ra, sau đó liền gặp một người trong tay xiềng xích bay ra, không đợi chính mình phản ứng, trong chốc lát đem chính mình khóa lại. Đảm nhiệm dựa vào bản thân có vô số hộ thân thủ đoạn, giờ này vậy mà thi triển không được nửa điểm. Liền thấy đối phương mãnh liệt xé ra xiềng xích, nhà mình không có lực phản kháng chút nào. Vậy mà lão đạo đi theo hai người tiến nhập trong sương mù. Tử vong thế giới. Quỷ chủ đứng tại lục đạo luân hồi bên ngoài, một đôi mắt nhìn về phía lục đạo luân hồi, hơi hơi nheo lại rơi vào trầm tư. Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi. Quỷ chủ nhìn cái kia giữa không trung lục đạo luân hồi, con mắt hơi hơi nheo lại, gọi Hắc Sơn tới. Lời nói rơi xuống, đã thấy một mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, mãnh liệt tự trong bóng tối đi ra, bái phục tại quỷ chủ trước người. Gặp qua lão tổ, ta muốn ngươi đi dương gian đi một lần, thay ta làm một việc. Quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía cái kia lục đạo luân hồi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, theo lục đạo luân hồi, có thể hay không đến nhân gian. Cái kia lục đạo luân hồi chủ nhân là người phương nào? Nói xong lời nói bắt lại Hắc Sơn lão yêu, mãnh liệt một thanh hướng về lục đạo luân hồi ném đi, một lần là xong, ta đã phát hiện lục đạo luân hồi quy luật, chỉ cần thừa dịp cái kia lục đạo luân hồi không có vận chuyển lên trước khi tới, liền có cơ hội để lợi dụng được. Tu vi càng là thấp người, cùng lục đạo luân hồi bài xích càng nhỏ, liền càng không dễ dàng gây nên lục đạo luân hồi rung động. Lại nói dương thế, Hoắc Thai Tiên đứng ở trong núi, mới đem Hắc Bạch Vô Thường thả ra ngoài. Không bao lâu liền gặp Hắc Bạch Vô Thường lôi kéo lão đạo Tiểu Hầu gia chạy vội tới. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân không biết nơi nào mạo phạm đại nhân, còn mời đại nhân tha mạng a. Còn mời đại nhân tha mạng a. Tiểu Hầu gia giờ này quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đại nhân, tiểu nhân trong ngày thường nếu có xin lỗi địa phương, còn xin ngài phát từ bi tha ta một lần, nhỏ nguyện ý dùng bảo vật chỗ tội. Nhỏ nguyện ý dùng bảo vật chỗ tội.
Ừm.
Không phải tiểu hầu gia. Cùng tiểu hầu gia toàn không dây dưa dễ má. Có thể tất nhiên không phải tiểu hầu gia, cái kia vận mệnh cổ trùng tại sao lại nhắc nhở ta? Thương Lộc trong cơ thể còn mà còn có một con điên đảo cổ, có thể tiểu hầu gia lại nửa điểm khí tức cũng không có. Cái kia vận mệnh cổ tại sao lại nhắc nhở ta? Bất quá tất nhiên bắt tới rồi, tả hữu đều là có cự oán, ngược lại không như giết lầm sai làm. Chương 142, lão tổ ta tính toán không bỏ sót. Ha ha. Muốn ngươi thường ngày cũng là tâm cao khí ngạo chủ, chưa từng nghĩ cũng như vậy bỏ mủ, là cái bắt nạt kẻ yếu hạng người, thiệt thòi ta còn đưa ngươi trở thành địch thủ, thực sự là sai lầm. Hoắc Thái Tiên nhìn quỳ rạp xuống đất tiểu hầu gia, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Tất nhiên bị ta lừa đến, ngươi còn muốn sống? Hoắc Thái Tiên khí cơ vận chuyển, trưởng tâm lôi ánh sáng lấp lóe. Đại nhân khoan đã, ngươi cho dù là giết ta, lại cũng muốn báo cho biết tại ta, tiểu nhân tội ở nơi nào, cũng muốn gọi ta chết rõ. Tiểu hầu gia cả kinh thử mục sắp đức. Ta có tài đức gì, vậy mà trêu chọc ngươi như vậy cao thủ? Nhìn âm thanh lệ để bên dưới tiểu hầu gia, Hoắc Thái Tiên cũng không khỏi trong lòng một hồi không thoải mái, chắc không được phản phái chết vào nói nhiều, nguyên lai dĩ nhiên là như vậy thư sướng. Nếu như trực tiếp đưa hắn một đao giết, thoải mái cảm sẽ yếu đi rất nhiều, ta phen này dày vỏ, 10 năm tưởng niệm, há không đều là bạch ma hoạt. Vô số tâm tư tại Hoắc Thái Tiên trong đầu lưu chuyển, đón lấy tiểu hầu gia bộ kia chết không nhắm mắt ánh mắt, Hoắc Thái Tiên cười đắc ý, thẳng thắn tán đi trên thân thủ đoạn, hiện lộ ra hình dáng, tiểu hầu gia, nhận biết ta hay không? Là ngươi. Tại sao có thể là ngươi? Làm sao có thể? Tiểu hầu gia trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, ngươi bất quá mới vừa nhập đạo, tại Hoắc gia càng là chính là một cái không nhập lưu đệ tử, tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Ta không phục. Ta không phục. Ta không phục a. Tiểu hầu gia không ngừng giãy giụa, dùng sức gào thét, ta chỉ hận trước đây lấy đại cục làm trọng, không có đưa ngươi trảm thảo trừ căn, mới gọi ta có hôm nay họa. Ta không phục a. Phục lại có thể thế nào? Không phục lại có thể thế nào? Để ngươi sống lâu 10 năm, đã là tiện nghi ngươi. Hoắc Thái Tiên suy cười một tiếng. Ngươi có thể nguyện cùng ta công bằng đánh một trận. Làm ra một cái quý tộc nên có bộ dạng, cùng ta công bằng nhất quyết cao thấp. Tiểu hầu gia ngửa đầu gào thét. Cho dù hồn phi phách tán, ta cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Ngươi sợ không phải tu hành tu xỏa, cái nào sẽ cùng ngươi công bằng đánh một trận? Hoắc Thái Tiên suy cười một tiếng, lạnh lùng nhìn tiểu hầu gia. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá thoải mái. Ta muốn đưa ngươi ba hồn bảy vía một chút xíu rút ra, sau đó đem hồn phách của ngươi nghiền nát, gọi ngươi chọn đời vô pháp siêu sinh, liền liền tử vong thế giới đều không đi được. Hoắc Thái Tiên vừa nói, bàn tay đưa ra khoác lên tiểu hầu gia hồn phách bên trên, lóe lên từ ánh mắt một vệt lanh khốc. Tha mạng, ngươi tha ta một mạng, giá cả tùy ngươi mở. Ta Tây Nam giàu có vô số bảo vật, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, nghĩ muốn cái gì bảo vật, tất cả đều theo ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền đều có thể tìm ra được. Tiểu hầu gia trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tha cho ngươi một mạng. Ai lại đi tha cái kia 100.000 bách tính một cái mạng? Những cái kia người cùng khổ mệnh, cũng xứng so với ta. Tiểu hầu gia nghe vậy lập tức tức giận, nhịn không được mở miệng quát lớn một tiếng. Ừm. Hoắc Thái Tiên kéo dài ngữ điệu. Ta là nói, ta giết những cái kia bách tính cũng tình thế bất đắc dĩ. Tây Nam thế cục phức tạp, nhất định muốn có người làm ra hy sinh. Tìm không được là cha ta kéo dài tính mạng bảo vật, đến lúc đó Tây Nam đại địa tất nhiên cuốn lên gió tanh mưa máu, chết há lại ngăn mười và người. Tiểu hầu gia đổi vội nói câu. Nghe nói cái này lời nói, Hoắc Thái Tiên một đôi mắt nhìn tiểu hầu gia, trong ánh mắt lộ ra một vẻ giễu cợt, ngươi từ trước tới giờ không đem dân chúng mạng để ở trong mắt, thật tình không biết trong mắt ta, ngươi mạng so với cái kia bách tính còn không đáng. Nói xong lời nói, Hoắc Thái Tiên đột nhiên vận chuyển đồ quyển chi lực, mượn tới Bạch Vô Thường lực lượng, chỉ nghe tiểu hầu gia hét thảm một tiếng, tiểu hầu gia thi cẩu lại bị Hoắc Thái Tiên tươi sống rút ra. Nhìn một chút, ta muốn ngươi nhìn tận mắt. Ta là như thế nào đem hồn phách của ngươi, phái thì vạn đoạn. Hoắc Thái Tiên sắc mặt lãnh khốc, nương theo lấy vô thường thần lực cùng luân hồi chi lực chuyển động, tiểu hầu gia thi cầu phách một chút vỡ nát, hóa thành khói đen tiêu tán tại trong hư không. Tha ta một mạng. Cầu văn ngươi. Ngươi là quý tộc, ta cũng là quý tộc, ngươi không thể dạng này. Ngươi làm trái quý tộc pháp tắc. Ngươi làm trái quý tộc pháp tắc. Giữa quý tộc không được giết chóc lẫn nhau, ngươi làm trái quý tộc pháp tắc. Tiểu hầu gia thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, cầu xin, xin khoan dung. Thi cầu bị nghiền nát, Hoắc Thái Tiên trong lòng vui sướng. Cái kia bị đè nén không biết bao lâu ý thức, giờ này không hiểu sảng khoái. Lại đến. Hoắc Thái Tiên một trường đưa ra, lại một lần nữa rơi vào tiểu hầu gia hồn phách bên trên. A ba Hoắc Thái Tiên, ngươi dám quất ta hồn phách, gọi ta triệt để hôi phi yên diệt, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cho dù chết, cũng sẽ hồi tới tìm ngươi trả thù. Tiểu hầu gia thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, mặt điên cuồng vặn mèo, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên nghe vậy suy cười một tiếng, thành quỷ, ngươi cũng phải có thành quỷ cơ hội mới được. Đang muốn lại xuất thủ đem tiểu hầu gia một đạo hồn phách rút ra, đột nhiên Hoắc Thái Tiên sắc mặt của biến, chỉ cảm thấy trong cơ thể lục đạo luân hồi độ rung động, bất chu sơn hơi hơi lắc lư, tiếp lấy một đạo khói đen thẳng thắn từ trong cơ thể vọt ra. Cặc 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 cặc, chính là ngươi tiểu tử chọc cho quỷ chủ nổi trận lôi đình. Không tiếc tiêu hao giá thật lớn, cũng muốn đem ta đưa đến dương thế tới bắt ngươi. Một đạo khói đen xông lên trời không, không cố kỵ khí thế dâng trào mà ra, rung động thiên địa tứ phương. Gặp một màn này, Hoắc Thái Tiên không khỏi đồng tử co rụt lại, không có khả năng. Luân hồi bên trên là bất chu sơn, ngươi làm sao tại Bất Chu Sơn bên dưới trốn ra được? Tiếp lấy trong đầu ý niệm lấp lóe, nguy rồi. Cái này ác quỷ không cố kỵ xuất thế, tất nhiên sẽ kinh động Tự Nhiên Họa Viện người, Tự Nhiên Họa Viện thần thoại cao thủ tất nhiên sẽ nhanh chóng buông xuống. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Tiểu Hầu Gia hồn phách, vội vã thôi động Hắc Bạch Vô Thường liền muốn đem Tiểu Hầu Gia hồn phách xử lý xong. Đã thấy giờ này Hắc Sơn lão yêu cười to, hóa thành khói đen một quyển, Hắc Bạch Vô Thường trong chốc lát hôi phi yên diệt, Tiểu Hầu Gia hồn phách rơi vào trong tay, nhìn một cái, ta tựa hồ bắt gặp cái gì không được sự tình, tiểu tử ngươi tựa hồ đang làm giết người diệt khẩu hoạt động. Chương 143, lại gặp Lưu An. Tựa hồ là đã nhận ra Hoắc Thai Tiên quấn bách, giờ này trong cơ thể lục đạo luân hồi thần thông hơi hơi chuyển động. Lấy trộm Tiểu Hầu Gia hồn phách, hủy diệt Tiểu Hầu Gia hồn phách chính là lão quỷ kia, cùng ta cũng không căn hệ. Hoắc Thai Tiên trong cơ thể luân hồi pháp tắc chuyển động, giờ này mở miệng nói chuyện, tất cả trong chỗ u minh dị tượng toàn bộ tiêu thất. Chỉ là không biết vận mệnh cổ trùng nêu lên vì sao, nhưng cũng không dám nói bậy, chỉ có thể tận lực nói ít lời nói, miễn cho nói sai rồi lời nói. Ta cùng Tiểu Hầu Gia tại dưới núi sớm có ân oán, hắn muốn thừa cơ hãm hại ta mà thôi. Hoắc Thai Tiên nói. Ngươi đánh rắm. Ngươi nói bậy nói bạn. Tiểu Hầu Gia thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận, tức hồn hển chửi ầm lên, ngươi ăn nói bừa bãi, làm giáo tổ là người mù hay sao? Rõ ràng là ngươi muốn hại ta, còn dám tại giáo tổ trước mặt ngụy biện. Ta nếu như muốn hại ngươi, làm thế nào có thể cho ngươi cơ hội? Cái kia ác quỷ như thế nào lại vừa mới tốt xuất hiện ở đâu? Còn kinh động giáo tổ. Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Tự Nhiên Họa Viện là địa phương nào? Tại sao có thể có ác quỷ bỗng nhiên xuất hiện? Hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy ác quỷ. Cái kia ác quỷ chẳng lẽ là sống đủ không thành, vậy mà xuất hiện ở nơi đây? Tiểu Hầu Gia nghe vậy không nói, một đôi mắt trợn mắt hốc mồm nhìn Hoắc Thai Tiên, nhất thời gian vậy mà nói không nên lời nói. Giáo tổ nhìn hai người, trong ánh mắt vô số suy tư lấp lóe, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiểu Hầu Gia trên thân. Cái kia lục đạo luân hồi đồ có phải hay không trên người ngươi? Chỉ có lục đạo luân hồi đồ mới có thể đem mạnh mẽ như vậy ác quỷ chống rông triệu hoán đi ra. Giáo tổ trong ánh mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ, ta hiểu rồi, nhất định là Hoắc Thai Tiên muốn giết ngươi diệt khẩu, sau đó ngươi tình thế cấp bách bên dưới bất chấp bại lộ, trực tiếp điều động lục đạo luân hồi đồ, mới đưa tới chú ý của ta, thoát khốn mà ra. Giáo tổ giờ này toàn đang nắm giữ, trong ánh mắt thật đắc ý. Giáo tổ ta tính toán không bỏ sót. Tiểu Hầu Gia nghe vậy yên lặng, muốn nói dối, lại nói không nên lời, đã như vậy, ngược lại là không như yên lặng. Một bên Hoắc Thai Tiên nghe là trợn mắt hốt mồm. Cái này đều cái kia cùng cái kia sự tình, cực kỳ xa quan hệ, giáo tổ cái này đầu óc là nghĩ như thế nào? Hắn đầu này sợ không phải có chuyện. Vô hình não bổ trí mạng nhất. Nhìn thấy Tiểu Hầu Gia không trả lời, giáo tổ nhưng trong lòng cho rằng Tiểu Hầu Gia là thầm chấp nhận. Quả nhiên, số trời tại ta. Thiên hương ta Tự Nhiên Họa Viện. Giáo tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Luân hồi đồ quả nhiên tới cửa. Gặp một màn này, Hoắc Thai Tiên ngây ngẩn cả người. Tiểu Hầu Gia vì trả thù chính mình, vậy mà chủ động thầm chấp nhận lục đạo luân hồi đồ trên người tự mình. Cái này là người tốt ta. Hắn đang lo âm tào địa phủ bên trong cái kia thần bí khó lường quỷ chủ chú ý chính mình, không ngừng tìm cho mình sự tình. Ai có thể biết đảo mắt Tiểu Hầu Gia liền muốn thay mình chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhất định muốn tác thành cho hắn. Không thành toàn hắn há có thể đối với được mình đã bị khổ. Trong chốc lát Hoắc Thai Tiên trong đầu vô số ý tưởng lưu chuyển mà qua. Đối mặt Tự Nhiên Họa Viện giáo tổ náo bổ, Hoắc Thai Tiên cùng Tiểu Hầu Gia đều lựa chọn yên lặng. Một lựa chọn chủ động thừa nhận, một người không có mở miệng vạch trần. Hoắc Thai Tiên, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có lời gì nói? Giáo tổ nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ý niệm trong lòng chuyển động. Coi như là lục đạo luân hồi đồ, cũng muốn cho Tiểu Hầu Gia một cái công đạo. Hoắc Thai Tiên yên lặng không nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ nên như thế nào đem lục đạo luân hồi đồ giá họa tại Tiểu Hầu Gia trên thân, triệt để ngồi vững Tiểu Hầu Gia tội danh. Hơn nữa từ thấy được Tự Nhiên Họa Viện giáo tổ một khắc này, Hoắc Thai Tiên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, một cỗ không rõ dị dạng dũng mãnh vào trong lòng. Hoắc Thai Tiên, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có lời gì nói? Giáo tổ nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Chuyện cho tới bây giờ, đệ tử nói cái gì còn hữu dụng sao? Hoắc Thai Tiên yếu ớt thở dài, ta cùng Tiểu Hầu Gia chính là thù không đội trời chung, ngươi chết ta sống mối hận, ta hai người chỉ có thể bảo tồn một cái. Ngươi tất nhiên nhận tội, ta cũng không cần nhiều phí miệng lưỡi. Giáo tổ nhìn về phía gian nhà bên ngoài, Đăng Tâm Tử. Đệ tử tại. Đăng Tâm Tử từ ngoài cửa đi ra, đem Hoắc Thai Tiên đệ xuống, nhốt vào thần phong động bên trong, sau 3 ngày tại toàn viện đệ tử ở trước mặt chém, gian đe. Giáo tổ mở miệng. Đăng Tâm Tử nghe vậy nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, tiểu tử, đi theo ta đi. Không cần làm phiền lão tổ ta tự mình động thủ có phải hay không? Hoắc Thai Tiên nhìn Tiểu Hầu Gia một mắt, coi như số người gặp may. Nếu không phải là lục đạo luân hồi đồ, ngươi lần này chết chắc rồi. Nói xong lời nói theo Đăng Tâm Tử đi ra đại điện. Về phần nói bởi vì Tiểu Hầu Gia sự tình đem chính mình đưa vào hiểm địa, hắn sẽ không hối hận. Hắn đương nhiên sẽ không hối hận. Đại trượng phu có chỗ là, có chỗ không là, có thể hối hận đạo lý. Hoắc Thai Tiên vô số ý tưởng trong đầu lưu chuyển mà qua, theo Đăng Tâm Tử một đường đi tới phía sau núi vách núi bằng phẳng, phảng phất bị từ bên trong bổ ra. Chính giữa vòng xoáy là một đầu tràn ngập toàn bộ vách đá bức họa, bức họa bên trên là một đầu gió xoáy. Thấy không, đây là chúng ta Tự Nhiên Họa Viện lịch đại giáo tổ mô phỏng Đại Chu Thiên Tử Giang Sơn xã tắc đồ, muốn làm ra một bộ vượt qua Giang Sơn xã tắc đồ họa quyển, đáng tiếc đều thất bại. Chu Thiên Tử Giang Sơn xã tắc đồ là độc nhất vô nhị. Đăng Tâm Tử đứng tại vách đá trước, một đôi mắt nhìn vách núi bên trên gió xoáy, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. vừa nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, đáng tiếc, thiên tư của ngươi coi như không là 12 chân truyền hạt giống, cũng nên là ta tự nhiên họa viện tương lai thần thoại tân hỏa, đáng tiếc. Hoắc Thái Tiên cười cười, không nói thêm gì, cả người trực tiếp thả người nhảy lên, thẳng thắn hướng về thạch bích mà đi, sau đó một đầu đụng vào cái kia bích họa bên trong. Gặp một màn này, Đăng Tâm Tử xoay người rời đi. Hoắc Thái Tiên một đầu đụng vào thạch bích, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa biến đổi, đi tới mênh mông vô bờ thế giới cắt vàng, cái kia thế giới cắt vàng bên trong cuồng phong thổi loạn, cuồn cuộn cắt vàng đánh người hai gò má làm đau. Tự thành thiên địa, quả nhiên không thể khinh thường. Ta bây giờ bị giam vào nơi đây, sau 3 ngày liền muốn làm lấy tất cả sĩ tử mặt họ chém, nhưng là phiền phức vô cùng. Kế sách hiện thời, chỉ có thể cầu viện. Hoắc Thái Tiên ý niệm trong lòng lấp lóe, hoặc là trực tiếp nếm thử dùng đả thần tiên sâu ra. 10 năm này phong thần bảng bên trên ghi vào lớn nhỏ thần linh hơn 300, đã đủ để là ta cung cấp không ít lực lượng. Chỉ cần không trực diện giáo tổ, ta có lẽ liền có cơ hội xông ra. Muốn cầu viện, kế sách hiện thời, ta duy nhất có thể thông báo chỉ có Minh Châu. Bằng vào Minh Châu trí tuệ, lại tăng thêm Chu Thiên Tử muốn thật được biến pháp, không phải cứu ta đi ra ngoài không thể. Hoắc Thái Tiên trong lòng niệm động, lay động phong thần bảng, sau đó đem nơi đây tất cả mọi chuyện, từng cái báo cho biết Minh Châu phu nhân. Tề Thủy. Minh Châu phu nhân ở tại nước bên dưới đậu phủ, lười biếng nằm ở mềm sập bên trên, nhìn phía dưới phục vụ lớn nhỏ cung Nga, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thích ý. Thời gian càng ngày càng có triển vọng, không ra 300 năm toàn bộ đại hoang đều phải bị ta nắm trong tay. Trong lòng đang nghĩ, đông nhiên trong hư vô một đạo tin tức tự thần vị bên trong truyền ra, sau đó Minh Châu phu nhân không khỏi sửng sốt. Chủ thượng bị nhốt rồi, bị vây ở tự nhiên hỏa viện. Việc này còn cần thông truyền đại ca của ta. Minh Châu phu nhân tức giận, vội vã niệm động chú quyết, bắt đầu hô hoán chân châu. Mênh mông cắt vàng bên trong. Hoắc Thái Tiên ngũ quỷ vào khí, một đôi mắt nhìn xuyên hư không, sau đó không khỏi vui vẻ, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải hắn. Cắt vàng mênh mông, nhưng không che giấu được tự nhiên chi khí. Ngươi ngược lại là hắn thấy được hay. Lưu An. Trước đây không cáo mà từ Lưu An. Ngũ quỷ lấp lóe, Hoắc Thái Tiên lại xuất hiện lúc, đã đến Lưu An phía sau. Cắt vàng bên trong. Lưu An lưng đối với Hoắc Thái Tiên, cả người rối bù bẩn thỉu. Cái này tự nhiên đồ quyển là kiếp trước Hoắc Thái Tiên trong tay lớn nhất sát khí, vừa gọt nhân đạo quả, bế đầu người đỉnh tam hoa. Ta cùng sư phụ cọ sát nửa năm một mép, mới thật không dễ dàng tiến nhập ma nhai trong vết đá, bây giờ ngồi chơi 5 năm không có kết quả, chẳng lẽ ta làm thật không phải là người hữu duyên. Nếu có được cái này cựu khúc hoàng hà trận đồ, ta nhất định có thể tấn cấp thần thoại, đến lúc đó biển rộng mặc cá nhảy, phản ra tự nhiên họa viện cũng bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Lưu An không ngừng nói thầm. Tục ngữ nói đến sớm không bằng đến đúng lúc, Hoắc Thái Tiên mới vừa đến sau lưng, chỉ nghe thấy Lưu An than đâu tự nói, mặc dù nghe không rõ ràng lắm, nhưng tiên thiên đồ quyển cựu khúc hoàng hà đồ lại nghe rõ ràng. Hơn nữa cái này đồ quyển tựa hồ còn có quan hệ tới mình. Cái kia cựu khúc hoàng hà trận đồ là cái gì đồ vật? Hoắc Thái Tiên ghé vào Lưu An bên thai nói một câu. Ai? Lưu An cả kinh đột nhiên nhảy lên, sau đó liền lăn một vòng nhào đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cắt vàng bên trong bóng người, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Hoắc Thái Tiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu An trong lòng ảo não, tự mình một người tại địa phương quỷ quái này mang lâu lắm, vậy mà mất đi cảnh giác. Hơn nữa, Hoắc Thái Tiên giờ này tuyệt không nên xuất hiện ở nơi này. Lưu An nhìn Hoắc Thái Tiên, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, trong lòng hắn có điểm hoảng sợ, chính mình lúc trước lẩm bà lẩm bẩm, không biết Hoắc Thái Tiên nghe bao nhiêu. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Hoắc Thái Tiên cười cười, phạm vào sai lầm lớn, bị giáo tổ trách phạt, ép vào bí cảnh bên trong, chờ hỏi chém. Ngươi đều nghe được cái gì rồi? Lưu An sắc mặt có chút âm trầm. Nghe nói cái này lời nói, Hoắc Thái Tiên cười cười, cửu khúc hoàng hà trận đồ. Lưu An thân thể run một cái, sắc mặt âm trầm như nước, một cái ý niệm trong đầu dâng lên, xong. Xong. Bị hắn nghe. Cái kia cửu khúc hoàng hà trận đồ là cái gì đồ vật? Hoắc Thái Tiên tò mò hỏi một câu. Lưu An không trả lời Hoắc Thái Tiên, chỉ là trong lòng không ngừng quấn quýt, không nên a. Không nên a. Hoắc Thái Tiên hiện tại cần phải còn bị nhốt tại Hoắc gia a. Hắn làm sao lại chạy đến tự nhiên họa viện rồi? Thế đạo này biến hóa, Lưu An có chút chắc chắn không được. Không biết là chính mình xuyên việt trở về cải biến nhân quả, vẫn là nguyên bản vận mệnh nên biến hóa thất thường. Trước đây Lưu huynh đi không từ giã, tại hạ nhưng là rất lo lắng, ở đó Đê Long môn ước chừng tìm ngươi nửa tháng, còn nghĩ đến ngươi gặp tiểu hầu gia an toàn, trước đây rất hao tổn tinh thần. Hôm nay lần nữa nhìn thấy đạo huynh, trong lòng hoan hỉ tột cùng. Hoắc Thái Tiên tò mò hỏi một câu, trước đây Lưu huynh đi nơi nào? Như thế nào đi vào tự nhiên họa viện rồi? Ngươi chừng nào thì đi tới tự nhiên họa viện? Lưu An không trả lời mà hỏi lại. Mới bái nhập tự nhiên họa viện, vừa mới thức tỉnh thần bút, luyện thành pháp mực. Hoắc Thái Tiên trả lời một câu. Nghe lời nói này, Lưu An một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, lập tức trong đầu một điểm linh quang lấp lóe, ta là choáng váng. Hoắc Thái Tiên cái gì tu vi? Ta bây giờ khoảng cách thần thoại chỉ kém nửa bước, Hoắc Thái Tiên dựa vào cái gì đấu với ta? Chương 144, Cựu Khúc Hoàng Hà trận đồ, bù đắp lục đạo. Ta là choáng váng. Hoắc Thái Tiên cái gì tu vi? Ta bây giờ khoảng cách thần thoại chỉ kém nửa bước, Hoắc Thái Tiên dựa vào cái gì đấu với ta? Kiếp trước cái này tiên tiên đồ quyển nhân Hoắc Thái Tiên mà xuất thế, liền nói rõ Hoắc Thái Tiên cùng cái này đồ quyển hữu duyên. Không như ta đem cái này đồ quyển báo cho biết Hoắc Thái Tiên, đến lúc đó Hoắc Thái Tiên đem đồ quyển tìm ra, ta lại xuất thủ đoạt lại không phải là rồi. Lưu An một đôi mắt nhìn Hoắc Thái Tiên, ừm, mới vừa luyện thành pháp mực, bất quá là một cái mới tu hành thái điểu mà thôi. Ta đường đường đại chiếu nếu như liền một cái thái điểu đều đánh không lại, ta biển còn cái gì? Chỉ là Hoắc Thai Tiên không nên lúc này xuất hiện ở nơi này a. Lưu An lóe lên từ ánh mắt một vẻ ngưng trọng. Chỉ là nghĩ đến Hoắc Thai Tiên tà môn, Lưu An trong ánh mắt lộ ra vẻ bất an, nhưng lập tức lại ép xuống. Tại tà môn còn có thể vượt qua 5 cái cảnh giới tới chém chính mình, còn có thể vượt qua 9 cái cảnh giới đem chính mình cho đả đảo. Năm đó ta bị Hồng Thủy cuốn đi, sau đó có cơ duyên khác, gặp phải ân sư, sớm bái nhập ân sư tòa hạ. Lưu An hàm hồ kỳ từ không chịu nói tỉ mỉ. Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ là cái gì? Hoắc Thai Tiên tò mò hỏi tới câu. Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ là một bộ thiên nhiên đại trận, bên trong có vô cùng áo nghĩa, có vô cùng thần uy, coi như thần thoại cao thủ rơi vào trong đó, cũng muốn chịu khổ kiếp số. Cái này động thiên bên trong thế giới ẩn giấu một bộ tự nhiên đồ quyển, ta ở chỗ này khổ tâm tham diễn 5 năm, lại từ đầu đến cuối không có nhận thấy được cái kia đồ quyển vết tích. Lưu An bất đắc dĩ nói. Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ. Thiên tiên trận đồ. Hoắc Thai Tiên ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Huynh đệ đã có duyên, không ngại tìm hiểu một phen, có lẽ có thể đem cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận tìm cho ra. Lưu An tiến tới góp mặt khuyên câu. Kiếp trước trong trí nhớ của hắn chính là Hoắc Thai Tiên mượn Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ mà đột phá thần thoại, sáng nay đến rồi chính mình nơi nào, làm sao thì không được đâu. Vẫn nói mình tới quá sớm, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ vẫn chưa tới xuất thế thời điểm. Hoắc Thai Tiên nghe vậy nhìn về phía Mênh Mông Cát Vàng, một đôi mắt nhìn cái kia vô cùng vô tận thế giới Cát Vàng, đột nhiên trong cơ thể vận mệnh cổ trùng cùng nhân quả cổ trùng nhất tề rung động, tiếp lấy tự trong hư vô một đạo khí cơ phụt ra mà ra. Mượn nhân quả, sai dùng tương lai. Nhân quả cổ trùng cùng vận mệnh cổ trùng nhất tề phát động, sau đó Hoắc Thai Tiên vô ý thức đưa tay ra, vô hình trung pháp tắc chi lực quyết tán, chỉ thấy mặt đất bùn cát lăn lộn, tự đại trên đất dâng lên đạo đạo kỳ diệu khí cơ, một nắm màu vàng kim hạt cát, chậm rãi tự dưới đất trong đất bùn bay ra, rơi vào Hoắc Thai Tiên thủ tâm. Hạt cát kim hoàng sắc, không nhiều không ít chừng 129.600 hạt, cái kia hạt cát chồng chất thành một thanh, nâng ở Hoắc Thai Tiên trong tay. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận đồ. Gặp một màn này, Lưu An tâm thái băng. Chính hắn đứng tại cát vàng bên trong ăn 5 năm hạt cát, liền sợi lông cũng không có mò được, mà Hoắc Thai Tiên mới đưa ra tay, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận đồ liền trực tiếp hướng nhà mình trong lòng bàn tay bay, bên trên vội vàng đưa đi lên cửa, ngươi gọi hắn như thế nào chịu được cái này cỗ chênh lệch cực lớn. Không mang theo người khi dễ như vậy. Lưu An nhịn không được kêu rên một tiếng. Hoắc Thai Tiên cầm cát vàng ánh vàng rực rỡ, thuần gọi người trong lòng dâng lên vô hạn ấn tượng. Thì dường như cái kia cắt vàng là chúng sinh linh hồn trốn trở về. Thì ra là thế. Hoắc Thai Tiên bỗng nhiên trong lòng bừng tỉnh, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận đồ sẽ bù đắp lục đạo luân hồi cuối cùng một cái sơ hở lớn. Lục đạo luân hồi mặc dù có thể câu dẫn vạn vật hồn phách, thậm chí còn gọi vạn vật chuyển sinh, nhưng có đại thần thông giả, tại trong luân hồi có thể làm mưa làm gió, mạnh được nghịch cải luân hồi phát tác. Mà Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận chính là thu nạp thiên hạ chúng sinh hồn trọc chi khí, chuyên môn đem thiên hạ chúng sinh hồn trọc chi khí thu nạp tới, đại thần thông giả muốn đi vào luân hồi, còn cần Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ bên trong đi tới một lần, lột bỏ một thân tu vi. Hoắc Thai Tiên trong lòng bừng tỉnh, sau đó đột nhiên đưa ra tay, cái kia cắt vàng hư không tiêu thất, bị Bất Chu Sơn hấp thu, sau đó đã thấy lục đạo luân hồi bên trong cắt vàng côn đồ, một đạo vô hình thế giới cắt vàng chắn lục đạo luân hồi trước đó. Sau này lại nghĩ có người nghịch chuyển lục đạo luân hồi lao tới, còn muốn trước qua Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận xem một chút. Thì ra là thế, vận mệnh cổ trùng chỉ dẫn ta, nguyên lai là muốn để ta thu cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ. Chỉ là cái này cổ trùng có điểm không đáng tin cậy, kích thích mệnh số đem ta đặt hiểm cảnh. Hoắc Thai Tiên trong lòng âm thầm phỉ báng. Đồ quyền là lấy được, có thể nên như thế nào thoát thân đâu? Hoắc huynh đệ. Nhìn thấy Hoắc Thai Tiên thu cát vàng, Lưu An đồng tử co rụt lại, cả người lập tức nóng nảy, nhịn không được mở miệng hô một tiếng. Ừm. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Lưu An, trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Ta bây giờ khoảng cách thần thoại chỉ kém nửa bước, ngươi cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ có thể hay không mượn ta dùng một chút? Chỉ cần ta đột phá thần thoại cảnh giới, tương lai nhất định còn cho ngươi hai bức thần thoại đồ quyền. Lưu An nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, nhịn không được nói một câu. Hắn không phải là không có thần thoại đồ quyền, chỉ là trong tay hắn thần thoại đồ quyền, như thế nào so sánh được cái kia Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận đồ? Ừm. Vật ấy cùng ta có duyên, há có thể tùy ý cho bên ngoài mượn. Hoắc Thai Tiên nhìn về phía Lưu An, nhìn thấy đối phương bộ kia tựa như lang ánh mắt, trong lòng nhắc tới đề phòng. Người này ánh mắt cũng không giống như là muốn mượn đồ vật dạng, rõ ràng là chuẩn bị muốn cắt đoạn. Huống hồ, coi như có thể mượn, ta cũng quyết không thể mượn a. Tiên Thiên đồ quyền cho mượn đi, chẳng phải là bánh bao thịt đáng chó có đi không hồi. Hoắc huynh, ta ở chỗ này ngồi chờ 5 năm, cái này đồ quyền vẫn là ta phát hiện trước, vật ấy lý nên cùng ta có duyên. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ muốn liếc mắt nhìn, cầm trong tay thưởng thức một phen, cũng coi như đối với bên trên ta 5 năm này vất vả, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu An thanh âm có chút nguy hiểm, ý uy hiếp hiện lộ không thể nghi ngờ. Nghe lời nói này, Hoắc Thai Tiên mím môi, một đôi mắt nhìn về phía Lưu An, "Tiểu An tử, phân biệt 10 năm ngươi có chút nhẹ nhàng. Trước đây chúng ta lúc chia tay, vậy ngươi thái độ cũng không phải là cái bộ dáng này. Ngươi tất nhiên muốn kiến thức một phen Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ, vậy ta gọi ngươi kiến thức một phen Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực." Hoắc Thai Tiên quanh thân khí cơ lưu chuyển, tiếp theo liền thấy vừa đến khí xoáy tụ hiện hiện, vô số cắt vàng đang giận xoáy chung chuyển động. Đại Chu, thượng thư trong nha môn, Trân Châu trong tay múa bút thành văn, không ngừng sửa sang lại trong tay hồ sơ, nhìn cái kia từng đạo liên quan tới biến pháp tỉ mỉ không ngừng hoàn thiện, trong ánh mắt thần quang càng ngày càng sáng. Là Đại Chu lấy ra một chút hy vọng sống, ta đã cảm thụ được, khoảng cách bước vào cảnh giới kia không xa. Nói lời nói công phu, đột nhiên trước người xuất hiện một con sò biển ánh sáng lưu chuyển, sau đó một đạo thư tử xuất hiện. Trân Châu cầm lấy thư tử, không khỏi sắc mặt biến, ừm. Hoắc Thai Tiên vậy mà tại Tự Nhiên Họa Viện gây ra như vậy ra dối. Hơi làm trầm tư, đem sở hữu công văn đều thiếp thân thu tốt, sau đó nhanh chóng đứng dậy hướng về Đại Nội Thâm Cung đi tới. Lộ đài bên trên. Bệ hạ, Trân Châu cầu kiến. Lưu An đối với Chu Thiên Tử cung kính thi lễ. Chu Thiên Tử đang phê chữa công văn, nghe vậy ngẩng đầu, Trân Châu. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ biến pháp sự tình lý giải đầu mối? Nhanh mời hắn vào. Trân Châu mang theo công văn, bước nhanh đi tới trong cung điện, đối với Chu Thiên Tử túi người hành lễ, gặp qua đại vương. Ái khanh miễn lễ, nhưng là có đầu mối. Chu Thiên Tử cười híp mắt nói. Trân Châu cười khổ, không có manh mối, mà là khác có chuyện. Tự Nhiên Họa Viện bên kia, Hoắc Thai Tiên gây ra mầm thai vạn. Trân Châu đem công văn đưa cho Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử tiếp nhận công văn, cầm trong tay nhìn một hồi, sau một hồi mới suy cười một tiếng. Ngược lại là thú vị. Cô Vương chính muốn như thế nào gõ cái kia Tự Nhiên Họa Viện, ai có thể biết Tự Nhiên Họa Viện lấy cớ, chính mình liền đưa tới cửa. Chu Thiên Tử cười nói, Tự Nhiên Họa Viện rất hung hăng a, khí thế như hồng. Ái khanh chỉ quản đi biến pháp, chuyện còn lại giao cho cô Vương chính là. Đuổi đi Trân Châu, Chu Thiên Tử cầm thư tử, trên đài cao nhìn hồi lâu, mới nói, thực sự là hảo một cái gõ Tự Nhiên Họa Viện cơ hội tốt, cũng cứ gọi là những lao gia hỏa kia biết, ai mới là cái thế giới này chủ nhân. Đi, mời Chu công tới. Mênh mông cát vàng. Hoắc Thai Tiên nhìn trước mắt tảng đá pho tượng, lộ ra một vệt vẻ hài lòng, đưa tay ra gõ gõ đập đập đối phương bộ ngực, đầu góc, tiểu an tử, ngươi giải bản lĩnh, cũng dám cùng ta đậu thủ. Bất quá ai bảo ngươi là may mắn của ta ngồi sao đâu. Việc này lúc đó bỏ qua. Hy vọng ngươi về sau là ta mang đến càng nhiều vận khí tốt hơn. Nói xong lời nói, Hoắc Thai Tiên trong tay hoàng quang lấp lóe, trước người pho tượng một lần nữa hóa thành Lưu An dáng dấp. Không có khả năng. Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Lưu An nhìn Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, một bộ gặp quỷ biểu tình. Hoắc Thai Tiên nghe vậy cười cười, không để ý tới bị đả kích Lưu An, mà là nhìn về phía cái kia mênh mông cát vàng, thực sự là một cái chịu khổ địa phương tốt. Hắn một cái có thể cùng thần thoại động thủ người, nếu như liền một cái đai chiếu cảnh giới Lưu An đều đánh không lại, còn tu luyện cái gì? Họa như vậy nhiều thần tiên đồ quyển có ích lợi gì? Còn muốn nhìn cựu khúc hoàng hà trận đồ sao? Hoắc Thai Tiên nhìn Lưu An, không khỏi ôn nhu cười. Không không không, không nhìn. Lưu An điên cuồng lay động đầu óc. Hoắc Thai Tiên suy cười một tiếng, trực tiếp ngồi trên cát vàng, ngươi là như thế nào bái sư vào Tự Nhiên Họa Viện? Ta thiết kế gặp được Tự Nhiên Họa Viện thần thoại, đồng thời giúp đối phương một điểm nhỏ vội vàng, muốn bái sư cũng không khó. Lưu An có chút sợ hãi Hoắc Thai Tiên. Tự Nhiên Họa Viện giáo tổ, ngươi hiểu được bao nhiêu? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Lưu An nghe vậy yên lặng, một lúc sau bất đắc dĩ thở dài, đừng có hỏi, Tự Nhiên Họa Viện chẳng mấy chốc sẽ trở thành trốn thị phi, có cơ hội vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Ta nghe người ta nói, Tự Nhiên Họa Viện giáo tổ, tựa hồ số tuổi thọ sắp sửa đã tiêu hao hết, muốn dùng hết cuối cùng một tia cơ hội đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Hoắc Thai Tiên lông mày nhíu lại, quỷ chủ đâu? Ngươi biết quỷ chủ sao? Quỷ chủ? Lưu An nghe vậy lập tức cả kinh, hoảng sợ nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ngươi từ đâu nghe được tin tức? Ngươi đã nghe qua quỷ chủ không có? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Đừng nói lung tung. Lưu An gặp cái này thất kinh tả hữu quan sát, lộ ra một bộ thấp phẩm lo âu chi sắc. Hai chữ kia, ngươi để cũng không thể để. Không quản ngươi từ nơi nào nghe được cái tin tức này, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, quyết không thể tại để. Rất lợi hại. Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Đó là một cái ngươi căn bản cũng không nên biết người. Lưu An nói. Chương 145, Luân hồi ấn ký. Chí ít giờ này vậy ngươi không nên biết danh tự. Quỷ chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. Ồ. Hoắc Thai Tiên lộ ra một vẻ hiếu kỳ, Lưu An càng là như vậy, Hoắc Thai Tiên liền càng hiếu kỳ. Hắn đều đã cùng quỷ chủ sản sinh nhân quả, như thế nào lại không nhiều hiểu rõ một chút nhà mình tương lai đại địch, dù sao đối phương nhưng là mơ ước chính mình lục đạo luân hồi đồ đây. Nhanh cùng ta nói tường tận nói. Hoắc Thai Tiên tò mò nói. Không thể nói. Không thể nói. Nói đối phương tất nhiên sẽ cảm ứng, sinh ra nhân quả. Lưu An kiêng kỵ mặt thầm, một đôi mắt nhìn Hoắc Thai Tiên, không chịu mở miệng. Hoắc Thai Tiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ suy tư, mặc cho như gì ép hỏi, Lưu An cũng không chịu tại nhiều lời nữa chứ. Gặp cái này Hoắc Thai Tiên cũng không có cách nào. Thẳng thắn không tiếp tục để ý Lưu An, mà là nghiên cứu lên lục đạo luân hồi chỗ sâu Hoàng Sa đại trận. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tiểu tại này lúc Lưu An tiến tới góc mặt, ghé vào Hoắc Thai Tiên bên hai, đệ thấp cuống họng hỏi một câu. Ừm. Hoắc Thai Tiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Lưu An. Lưu An sợ đến một cái giật mình, vội vã rụt trở về. Ngươi lúc trước là có ý gì? Hoắc Thai Tiên hỏi một câu. Lưu An liền vội vàng giải thích, ta chính là gặp ngươi bất quá mới vừa nhập đạo, lại có thần thoại lực lượng, cảm thấy không thể tưởng tượng được mà lấy, tuyệt không tâm tư khác. Là ta nghĩ lầm, trên đời này mặc dù có mặt nạ kỹ thuật, nhưng nơi này là Tự Nhiên Họa Viện, tuyệt không thể gạt được giáo tổ. Hoắc Thai Tiên treo một lòng thả xuống, cái này Lưu An quá mức quỷ dị, hắn còn cho rằng Lưu An nhìn ra cái gì cái hở, nói thí dụ như chính mình căn bản cũng không phải là lúc đầu Hoắc Thai Tiên. Lời nói ngươi là làm sao bị phạt tiến vào? Lưu An nói sang chuyện khác. phá hủy Tiểu Hầu gia một hồn một phách, thiếu chút nữa để cho Tiểu Hầu gia hồn phi phách tán. Hoắc Thai Tiên không mặn không nhạt mà nói. Tê Lưu An hít sâu một hơi, nhìn về phía Hoắc Thai Tiên ánh mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Bất quá nghĩ đến Hoắc Thai Tiên lập tức phải chết, Lưu An đột nhiên cảm giác được trong lòng một hồi vui sướng, cái kia vốn là kìm nén trí cực tâm tình, giờ này cũng không nhịn được bắt đầu bay lên tự mình. Hắn coi như tại quỷ dị lại có thể thế nào? Người chết mà lấy. Thời gian một chút trôi qua. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Hoắc Thai Tiên cùng Lưu An không có nhiều lời, đợi cho ngày thứ 3, chậm rãi cắt vàng bên trong đi ra một đạo nhân ảnh, Bạch Minh Lý xuất hiện ở Hoắc Thai Tiên cùng Lưu An trước người. Sư phụ, đệ tử tại cắt vàng bên trong đã tìm được đột phá thần thoại khiết cơ, địa phương quỷ quái này đệ tử một khắc đồng hồ cũng không muốn tại tiếp tục ở lại. Lưu An nhìn thấy Bạch Minh Lý sau, vội va bỏ dậy thấu tới. Thật sao? Người tu hành tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi 10 năm liền cùng bên trên chúng ta 100 năm, mấy trăm năm khổ công. Thực sự là tiện sát bọn ta. Lại đi đằng sau ta chờ lấy đi. Bạch Minh Lý phân phó câu, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên. Đáng tiếc, Hoắc Thai Tiên không nói. Tiểu Hầu gia hồn phách thật là ngươi ra tay. Đem Tiểu Hầu gia suýt chút nữa rút hồn luyện phách rồi. Bạch Minh Lý hỏi một câu, tiền bối cảm thấy thế nào? Hoắc Thai Tiên hỏi ngược lại câu, người khác có lẽ không biết, ta còn không hiểu rõ ngươi. Bạch Minh Lý suy cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy, cái kia Lục Đạo Luân Hồi Đồ cũng là thật. Không biết, Lục Đạo Luân Hồi Đồ là thật hay giả, chỉ có Tiểu Hầu gia biết. Ta không có khả năng triệu hoán đến ác quỷ hỏng đại sự của ta. Hoắc Thai Tiên nói, cũng là. Bạch Minh Lý thở dài một hơi, giáo tổ muốn giết ngươi, tại tất cả đệ tử trước mặt giết gà dọa khỉ, ta cũng đảm bảo không được ngươi. Trước khi chết, ngươi còn có gì tiếc nuối? Ta không muốn chết. Hoắc Thai Tiên lắc đầu, không thể không chết. Bạch Minh Lý nói, không ai có thể cứu được ngươi. Hoắc Thai Tiên không nói, đi theo ta đi. Bạch Minh Lý bổ ra cắt vàng, mang theo Hoắc Thai Tiên đi ra bích họa. Hoắc đại ca, một đạo tê tâm liệt phế kêu khóc, bắt bảo lệ người đánh tới, lại bị Bạch Minh Lý định trụ thân hình. Không có việc gì, ta không chết được. Hoắc Thai Tiên cười cười, hắn đúng là không chết được. Lục Đạo Luân Hồi Đồ lực lượng cho hắn đầy đủ dũng khí, hơn nữa có Hắc Bạch Vô Thường cùng Thiên Công bút tại, hắn coi như rơi vào luân hồi cũng sẽ không thất lạc ký ức. Bạch Minh Lý bao lấy Hoắc Thai Tiên, sau một khắc hóa thành hồng quang mà đi, lại xuất hiện lúc đã tới toàn viện đệ tử trước. Hoắc Thai Tiên trên thân nhiều trùng điệp xiềng xích, Bạch Minh Lý trói buộc trên cột đá. Giờ này khắc này, phía dưới hỏa viện các vị đệ tử đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên ánh mắt đảo qua mọi người, đầu tiên mắt rơi vào Nam Khê công chúa trên thân, đã thấy Nam Khê công chúa vậy mà nháy mắt một cái, làm ra một cái yên tâm miệng hình, sau đó hóa thành tượng điêu khắc gỗ đứng ở nơi đó. Hoắc Thai Tiên sửng sốt, sau đó bất động thanh sắc đảo qua trong tràng mọi người, hắn thấy được Hoắc Tín, giờ này sắc mặt lo lắng đứng ở bên dưới, không ngừng gào thét cái gì, đáng tiếc hai người cách được quá xa, lại tăng thêm pháp trên đài có thủ đoạn bảo vệ, Hoắc Thai Tiên nghe không được ngoại giới động tĩnh. Bên kia Vương Diễn nhìn Hoắc Thai Tiên, ánh mắt phức tạp, giờ này nắm lấy Loan Loan, bên người Loan Loan mặt không chút thay đổi, một đôi mắt lạnh như băng nhìn Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên thấy được Thương Lộc, mặt mang tiếc hận. Thấy được Bách Lý Hề, một đôi mắt âm trầm không chừng. Tự nhiên họa viện đệ tử Hoắc Thai Tiên, tại thư viện học tập trong lúc đó, ám hại đồng môn, giáo tổ có lệnh đem chém đầu gian chúng, lấy cảnh kỳ các vị đệ tử. Bạch Minh Lý thanh âm trên bầu trời họa viện truyền ra, ánh mắt đảo qua các vị đệ tử, cuối cùng nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ngươi còn có lời gì nói? Trước khi chết có thể còn có cái gì muốn giao phó sự tình? Hoắc Thai Tiên ánh mắt đảo qua trong tràng mọi người, nhìn Hoắc Tín bộ kia lo lắng gọi đạo dáng dấp, đáng tiếc không biết đối phương kêu là cái gì. Cuối cùng là huyết mạch tương liên, mặc dù không phải một cái phụ mẫu xuất ra, lại cũng như trước huyết mạch nghị thông suốt. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt một vệt vui mừng. Đệ ta nhưng là có lời gì muốn nói? Bạch Minh Lý gặp cái này đánh khai bình chướng, ngoại giới tiếng huyên náo trong nháy mắt đập vào mặt, chợt nghe Hoắc Tín thanh âm tại họa viện bên trong vang lên. Đại ca, đồ quyền, đồ quyền, trước ngươi cùng Thương Lộc đánh cược, không thắng thần thoại đồ quyền sao? Ngươi chết không sao, đem cái kia thần thoại đồ quyền lưu cho ta à? Hoắc Thai Tiên nghe vậy lập tức mặt một đen, đợi Hoắc Tín một mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vương Diễn cùng Loan Loan. Chỉ thấy hai người giờ này tay nắm lấy tay, tiểu tại này lúc Vương Diễn sắc mặt quấn quýt, lập tức nhìn Loan Loan một mắt, đột nhiên buông ra Loan Loan tay, một bước tiến lên quỳ rạp xuống đất. Tiên sinh rung bẩm, đệ tử có lời muốn nói. Ngươi có lời gì nói? Vương Diễn một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nguyện vì Hoắc Thai Tiên một chết. Vương Diễn nói. Cái gì? Hoắc Thai Tiên sửng sốt. Không đơn giản Hoắc Thai Tiên sửng sốt, bên cạnh Loan Loan cũng ngây ngẩn cả người, họa bên trong sân các vị đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Giờ này Vương Diễn ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, "Hoắc Thai Tiên, ban đầu ở dưới núi ngươi đã cứu ta một mạng, đem ta cõng lên núi, từ đó thu hoạch được giáo tổ coi trọng, bị giáo tổ thu là chân truyền đệ tử. Hôm nay ta liền trả lại ngươi một cái mạng, sau này ngươi ta ân oán hai tiêu tan." "Ồ." Hoắc Thai Tiên nghe vậy nhàn nhạt liếc một cái, "Ngươi cái mạng này, còn tiếp tục thiếu đi." "Hồ đồ. Nào có lấy mạng thay mạng đạo lý." Bạch Minh Lý quát lớn một tiếng, phất ống tay áo một cái Vương Diễn bay ngược ra đi, sau đó bị Bạch Minh Lý định trụ. Loan Loan giờ này lo lắng lật đật chạy tiến lên, vội vã đỡ Bạch Minh Lý. "Hoắc Thai Tiên." Tiểu tại này lúc, xa xa truyền đến một đạo quát lớn, Tiểu Hầu gia sắc mặt dữ tợn đi tới, dần dần đăng lâm đài cao, đứng tại Hoắc Thai Tiên trước người, đưa tay ra bóp một cái ở Hoắc Thai Tiên cái cổ, "Ngươi một cái vô liêm sỉ, nhưng là làm hại ta thật thê thảm. Chúng ta ân oán, cũng nên chấm dứt một phen." Nghe nói cái này lời nói, Hoắc Thái Tiên nhìn về phía sắc mặt dữ tợn tiểu hầu gia, hơi nhếch khóe môi lên lên. Tiểu hầu gia thừa nhận chính mình có lục đạo luân hồi đồ quyển, bây giờ bị tự nhiên họa viện giáo tổ đỉnh bên trên, chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Ngươi không nên tới. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía tiểu hầu gia, trong cơ thể luân hồi huyết mạch phát động, một cỗ huyền diệu khí cơ theo Hoắc Thái Tiên cổ, rơi vào rồi tiểu hầu gia trong thân thể. Mà thân là người trong cuộc tiểu hầu gia, giờ này vậy mà không hề có cảm giác. Ta sao có thể không đến? Tiểu hầu gia nhìn chằm chằm Hoắc Thái Tiên, thanh âm hóa thành một sợi tơ tuyến dưới vào Hoắc Thái Tiên trong đầu, người khác không biết, nhưng ta hiểu được, người ta trong lúc đó nếu có lục đạo luân hồi đồ, cái kia lục đạo luân hồi đồ nhất định trên người ngươi. Sau khi đến, ngươi liền mãi mãi cũng nói không rõ lục đạo luân hồi đồ bí ẩn. Hoắc Thái Tiên cười híp mắt nói, ngươi có ý gì? Tiểu hầu gia nghe vậy không khỏi trong lòng hoảng hốt. Ha ha. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía tiểu hầu gia, không ở mở miệng giải thích, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một vẻ tươi cười quái dị. Nói hay không? Tiểu hầu gia dùng sức bóp Hoắc Thái Tiên cái cổ, không nói ta liền bóp chết ngươi. Ngươi không bóp chết ta, giáo tổ cũng sẽ không bỏ qua ta. Hoắc Thái Tiên suy cười một tiếng. Hắn gặp mặt tiểu hầu gia nói lục đạo luân hồi ấn ký huyền diệu sao? Coi như là Hoắc Thái Tiên cái này lục đạo luân hồi chủ nhân, đối với lục đạo luân hồi ấn ký nắm giữ, cũng là lập lờ nước đôi trong lúc đó. Ngươi đem lục đạo luân hồi đổ cho ta, chúng ta đều là lớn hoan hỉ, bằng không. Tiểu hầu gia sắc mặt lạnh lùng, ta muốn ngươi Hoắc gia bồi táng. Hoắc Thái Tiên suy cười một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta thủ đoạn sẽ đơn giản như vậy? Hoắc Thái Tiên lắc đầu, thẳng thắn nhắm mắt lại không đang nói lời nói. Quan trấn, ngươi nói xong chưa? Bên kia Bạch Minh Lý các loại hơi không kiên nhẫn. Đệ tử thỉnh cầu tự mình đưa Hoắc Thái Tiên lên đường. Tiểu hầu gia nhìn về phía Bạch Minh Lý. Xuống dưới, đừng vội hồ đồ. Bạch Minh Lý tức giận xua tay, đem tiểu hầu gia đánh hạ, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Ngươi là ta gặp qua không thua Lưu An thiên tài, đáng tiếc đi lầm đường. Cho tới bây giờ ngươi còn có lời gì nói? Ta không muốn chết. Hoắc Thái Tiên nhìn về phía Bạch Minh Lý. Giáo tổ bảo ngươi chết, ai dám ngỗ nghịch giáo tổ ý chí? Bạch Minh Lý lắc đầu, không ai có thể cứu được ngươi. Ta biết ngươi cùng Lý Văn Phương có ân tình, đáng tiếc. Ngươi như lại không tiếc nuối, ta liền tiễn ngươi lên đường. Bạch Minh Lý, ngươi thằng ngãi này ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Tiểu tại này lúc, thiên ngoại vang lên một đạo âm thanh, một đạo nhân ảnh chân đạp đám mây, tự thiên ngoại mà đến, khắp trời bên dưới tất cả là đất của vua, xuất thổ chi bờ chẳng lẽ vương thần, vậy ngươi tự nhiên giáo tổ lời nói, lẽ nào so thiên tử pháp chỉ còn dùng được hay sao? Chương 146, Nhân Vương áp Hòa Viện. Cơ công đán. Nhìn ngươi đến, Bạch Minh Lý đồng tử co rụt lại, nhịn không được kinh hô thành tiếng, sau đó liền vội vàng tiến lên túi người hành lễ. Gặp qua chu công. Bạch Minh Lý, ngươi thằng ngãi này khẩu khí thật là lớn. Cơ công đán suy cười một tiếng, tự thiên ngoại đi tới, rơi tại pháp đài bên trên. Tại hạ cuồng bội nói lỡ, còn mời đại nhân trách phạt. Bạch Minh Lý cười khổ nói, hắn có thể làm sao? Đại Chu triều đình quá mạnh mẽ, coi như hắn Bạch Minh Lý tu vi tại cơ công đán bên trên, giờ này cũng không thể không túi đầu. Thiên tử pháp chỉ ở chỗ này, mời giáo tổ đi ra tiếp chỉ. Cơ công đán nhìn Bạch Minh Lý một mắt, lười nhác cùng đối phương tính toán. Tự nhiên họa viện phương thắng tiếp chỉ. Hư không vặn vẹo hóa thành môn hộ, đi ra một vệ thần quang lưu chuyển bóng người, giờ này chắp tay trước ngực chào. Chính là giáo tổ. Thiên tử có chỉ, đương kim quốc mẫu nương nương bệnh nặng, nghe nói Hoắc Thái Tiên y thuật tốt, mời hắn vào cùng chữa bệnh, không được sai sót. Cơ công đán nhìn về phía giáo tổ, móc ra một phần pháp chỉ. Phương Thắng nghe vậy yên lặng ba cái hô hấp, mới mở miệng nói, "Chu công, Hoắc Thái Tiên người này tại ta họa viện bên trong tàn hại đồng môn tội không thể tha thứ. Thiên tử pháp chỉ ở chỗ này, ngươi nhận hay là không nhận?" Cơ công đán cắt đứt giáo tổ, trong thanh âm tràn đầy mạnh mẽ bá đạo người gây sự. Nghe lời nói của cơ công đán, giáo tổ lại trầm mặc xuống dưới. Bên kia tiểu hầu gia nhịn không được nhảy ra, "Chu công, Hoắc Thái Tiên mưu hại quyền quý tội không thể tha thứ, suýt chút nữa đem ta toái thi vạn đoạn, Nhân Vương tuy là vạn thừa quân, lại cũng không thể như vậy mạnh được tội bao che phạm." Câm miệng. Ngươi còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác? Trước mặt lão phu, nơi đó có phần của ngươi nói chuyện. Cơ công đán răn dạy một tiếng. Thua thiệt ngươi chính là quý tộc, liền lễ nghi cũng đều không hiểu rồi không? Ta. Tiểu hầu gia há miệng, hàng ngàn hàng vạn lời nói đều ngăn ở cổ họng, một đôi mắt nhìn Hoắc Thái Tiên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ biệt khuất, nhưng lại không thể không đem miệng nhắm. Phương Thắng, pháp chỉ này ngươi nhận hay là không nhận? Không để ý đến tiểu hầu gia, cơ công đán nhìn về phía giáo tổ. Giáo tổ hít sâu một hơi, thần tiếp chỉ là Hoắc Thái Tiên phạm vào ta tự nhiên họa viện kiêng kỵ, tội chết được miễn tội sống khó thoát. Thiên tử muốn tuyên Hoắc Thái Tiên vào cung chữa bệnh, ta cái này làm thần tử không thể không thành toàn, chẳng qua là ta tự nhiên họa viện quy củ, cũng không thể không tuân thủ. Lập tức lên, đem Hoắc Thái Tiên trục ra tự nhiên họa viện, sau này vĩnh viễn không là ta tự nhiên họa viện đệ tử. Hủy bỏ tu vi, thu hồi truyền thừa, vĩnh cửu không thu nhận. Giáo tổ nói xong không đợi cơ công đán phản ứng, đã một trường trục ra, rơi vào Hoắc Thái Tiên trên thân. Gặp một màn này, Hoắc Thái Tiên trong lòng giận mình, thằng ngãi này thủ đoạn thật tàn nhẫn, mới đi lên liền muốn phế ta tu vi. Trong lòng hàng ngàn hàng vạn ý niệm chuyển động, Hoắc Thái Tiên thần lực trong cơ thể lưu chuyển, một bộ phận thần lực chuyển hóa là pháp mực chi lực, du tẩu cùng trong đan điền. Nhà mình thần lực quá mức cao đẳng, đối phương muốn phải phế bỏ chính mình thần lực, sợ không có bản lĩnh kia. Hết lần này tới lần khác trong cơ thể mình không có pháp mực, đối phương muốn phải phế bỏ chính mình tu vi, còn muốn đem thần lực chuyển hóa ra một điểm pháp mực tới, phối hợp đối phương phế bỏ. Hoắc Thai Tiên niệm động trong lúc đó, trong cơ thể pháp mực chuyển hóa mà ra, liền cảm giác một cỗ quần quận chi lực nhảy vào trong cơ thể của mình, trong nháy mắt đem nhà mình vừa mới sinh ra pháp mực phá hủy không còn một mảnh. A Hoắc Thai Tiên phối hợp kêu thảm một tiếng, cả người toàn thân run không ngừng. Bị người phế bỏ pháp mực là dạng gì? Hoắc Thai Tiên chưa thấy qua, cũng không trải qua, chỉ có thể bắt chước kiếp trước điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong biểu diễn. Hoắc Thai Tiên như vậy muốn sống muốn chết động tác, nhưng là đem Phương Thắng lại càng hoảng sợ, bàn tay đều không khỏi run một cái. Bất quá là hủy bỏ pháp mực, hủy bỏ khẩu quyết ấn ký mà lấy, cũng không phải rút gân lột ra, có như thế đau. Phản ứng lớn như vậy. Phương Thắng, ngươi dám hạ thủ ám hại, hao hết tinh khí thần căn bản. Bên cạnh Cơ Công Đán gặp một màn này lập tức nóng nảy. Lẽ nào ngươi tự nhiên họa viện quả thật thật vô pháp vô thiên, không đem thiên tử không coi vào đâu sao? Ta không có. Ta chính là phế đi hắn pháp mực cùng tự nhiên họa viện ấn ký mà lấy, ta cái kia biết hắn sẽ phản ứng lớn như vậy. Phương Thắng vội vã biện giải. Giờ này Cơ Công Đán bất chấp chỉ trích đối phương, bước nhanh đi tới Hoắc Thai Tiên trước người. Hoắc công tử, ngươi không sao chứ? Hoắc Thai Tiên con mắt chớp chớp, nghe hai người đối thoại, tựa hồ hiểu được nhà mình biểu diễn hơi quá, lập tức sắc mặt hồi phục bình tĩnh. Ngược lại không có chuyện gì, chỉ là bị chuất phế pháp mực, nhất thời gian khó có thể tiếp thu mà thôi. Chu Công Đán nghe vậy ra mặt co quắp, đã sớm hiểu được Hoắc Thai Tiên không phải đèn cạn dầu, nhưng không nghĩ tới Hoắc Thai Tiên như vậy khó chơi. Chúng ta đi thôi. Cơ Công Đán nâng lên Hoắc Thai Tiên. Hoắc Thai Tiên thần lực trong cơ thể lưu chuyển, chỗ có chút không khỏe toàn bộ tiêu thất, đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bất động thanh sắc, mặc cho đối phương đỡ, một đôi mắt đảo qua tự nhiên họa viện mọi người, ánh mắt nhìn về phía con trấn. Tiểu Hầu gia, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chúng ta về sau có chơi. Tiểu Hầu gia đối mặt với nhìn chằm chằm Cơ Công Đán, không dám mở miệng thả lời nói hung ác. Hoắc Thai Tiên chuyển động đầu góc, nhìn về phía sắc mặt phức tạp Vương Diễn, chậm rãi tránh thoát Cơ Công Đán đỡ, giả vờ lảo đảo đi tới Vương Diễn trước người. Vương Diễn không nói, loan loan con mắt đều đỏ. Nhìn hai người, Hoắc Thai Tiên nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ Vương Diễn bả vai. Không nghĩ tới ngươi cùng Loan Loan như trước lựa chọn cùng một chỗ, thật sự là ngoài ta dự liệu. Vốn dĩ là Loan Loan tàn hoa bại liễu thân thể, ngươi sẽ ghét bỏ. Ngươi là trai hiền mà. Vương Diễn sắc mặt khó coi, chúng ta có một mã tính một mã, ta thiếu ngươi một cái mạng, nhưng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, sớm muộn gì ta sẽ vì Loan Loan đòi lại công đạo. Hoắc Thai Tiên đưa ra tay, vỗ vỗ Vương Diễn đầu góc, tiểu tử ngốc. Ta nếu như cùng ngươi nói, Loan Loan trong sạch căn bản cũng không có bị hỏng, ngươi sợ là không thể tin được, nhất định cho là ta bịa chuyện. Ừm. Vương Diễn sửng sốt, Loan Loan cũng là ngẩn ngơ. Ngày nào Loan Loan chúng thủ đoạn của ta mà lấy, hai người bọn họ bị ta kéo vào ảo cảnh. Thậm chí còn lúc đó Loan Loan cái quần bên trên dòng máu, cũng là ta mở ra ngón tay, lợi dụng thủ đoạn bôi đi lên. Hoắc Thai Tiên yếu ớt thở dài. Cái gì? Ngươi? Ngươi chẳng lẽ là nói đùa? Vương Diễn nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Lừa ngươi làm gì? Diễn trò làm toàn, là thiết kế một màn kia, ta có thể là làm rất nhiều công phu. Hoắc Thai Tiên cười cười, một đôi mắt nhìn về phía Loan Loan. Tiểu biểu muội, ngươi ta quen biết hơn 10 năm, ta là cái kia loại ác độc người sao? Ngươi nếu là không tin, trở về xong cùng tiểu tử này thử một chút thì biết. Bất quá Hoắc Tín người kia muốn cường công ngươi là thật. Nói xong lời nói, Hoắc Thai Tiên quét mọi người một mắt, nhìn về phía Cơ Công Đán, Chu Công, chúng ta đi thôi. Cơ Công Đán nghe vậy cuốn lên Hoắc Thai Tiên, đoàn người nháy mắt biến mất ở thanh minh trong lúc đó. Hoắc Thai Tiên cùng Cơ Công Đán ra tự nhiên hòa viện, tại một chỗ núi lớn thượng đỉnh bên dưới, hai người đứng song vai, đối mặt không nói. Việc này hay là của ta sai? Cơ Công Đán cảm khái nói, lúc đầu ta như theo lẽ công bằng bàn sai, trấn áp tiểu hầu gia, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Có lẽ vậy. Hoắc Thai Tiên từ chối cho ý kiến. Sau đó có tính toán gì không? Cơ Công Đán nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, ngươi nếu không ngại, có thể theo ta đi trước bên trong hoàng thành tu hành. Đại nhân không phải nói thiên tử treo ta đi chữa bệnh sao? Hoắc Thai Tiên nhìn Cơ Công Đán, không trả lời Cơ Công Đán, mà là hỏi ngược một câu. Lấy cớ mà lấy. Cơ Công Đán cười nói. Nghe lời nói này, Hoắc Thai Tiên nhướng mày. Hắn còn cho là mình ban đầu ở Lạn Đà tự cứu mạng chữa người tin tức lưu truyền ra ngoài, ai có thể biết tự mình nghĩ xóa. Trong cung có quý nhân bị bệnh là thật, chỉ là vô số quốc thủ ngự y xuất thủ, đều chưa không tốt, lẽ nào ngươi là có thể trị tốt? Cơ Công Đán nói. Ta biết ngươi có bản lĩnh, có thể cứu mạng sự tình, không phải trò đùa. Trong cung vị nào quý nhân bị bệnh? Hoắc Thai Tiên hiếu kỳ nói. Đương triều mẫu thân của thiên tử, đã ngã vào trên giường bệnh 10 năm. Cơ Công Đán nói. Đương triều thái hậu. Hoắc Thai Tiên sửng sốt, sau đó trong ánh mắt ánh sáng lưu chuyển, đương triều hoàng hậu là Mộ Dung gia người a? Không sai. Cơ Công Đán gật đầu. Hoàng hậu có phải hay không muốn nghe thái hậu? Hoắc Thai Tiên lại hỏi câu. Đương nhiên. Nữ nhi đương nhiên muốn nghe mẫu thân. Cơ Công Đán gật đầu. Hoắc Thai Tiên hai tay cắm ở trong tay áo, trong đầu vô số ý niệm lấp lóe, một lúc sau hỏi một câu, thái hậu là bệnh gì? 30 năm trước, có tuyệt thế đại yêu tự Nam Hoang mà đến, muốn đoạt ta Đại Chu một kiện trọng bảo. Giờ này vừa gặp ta Đại Chu triều lão tổ tại bế quan, thế là thái hậu tự đại bên trong đi ra, cùng cái kia đại yêu phát sinh đại chiến kinh thiên động địa. Lấy Phượng Hoàng đồ luyện chết cái kia đại yêu, nhưng tự thân cũng bị đại yêu bị thương nặng. Thần đồ vỡ nát, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Cơ Công Đán trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Hoắc Thai Tiên rơi vào trầm mặc, sau một hồi mới nói, chúng ta đi thôi. Đi? Đi nơi nào? Cơ Công Đán sửng sốt. Đi Đại Nội Thâm Cung. Hoắc Thai Tiên trả lời một câu.
Đại nội thâm cung.
Cơ công đán sử sốt. Vì thái hậu chữa bệnh. Hoắc Thái Tiên tức giận nói, ta cùng Mộ Dung gia quan hệ, ngươi nên biết, ta đã cùng Mộ Dung Thu trở mặt, tỷ tỷ nàng Mộ Dung Địch cũng là tương trợ nàng đủ kiểu tính toán ta, ta há lại có thể không muốn cái cản trở đối phương biện pháp. Thái hậu nếu như trọng thương trị hết, đến lúc đó hậu cung quyền lực rơi vào trong tay ai, nhưng là khó nói vô cùng. Chu Thiên Tử là nghe lão bà, hay là nghe lão mụ tử, cũng khó nói vô cùng. Hoắc Thái Tiên cười híp mắt nói, nghe nói cái này lời nói, cơ công đan sử sốt, ngươi biết trị bệnh. Chẳng những biết trị bệnh, ta còn biết chữa trị đồ quyền. Hoắc Thái Tiên tức giận nói, đi đại nội thâm cung đi. Nói đến đây, nhìn về phía cơ công đán, ta có người bằng hữu, tại tự nhiên họa viện thành là chân truyền đệ tử, luyện hóa tự nhiên họa viện chân truyền đồ quyển, không có vấn đề gì à? Bằng hữu ngươi trở thành chân truyền đệ tử. Cơ công đán hiếu kỳ nói, có thể có vấn đề gì? Nhìn cơ công đán biểu tình, Hoắc Thái Tiên trong lòng phiền muộn, được, hỏi cũng là hỏi không. Cơ công đán nếu như biết cái gì, Nam Khê công chúa tuyệt sẽ không luyện hóa tự nhiên họa viện thần thoại đồ quyển. Còn nữa cái kia vận mệnh cổ trùng nắm giữ ở trong tay mình, có thể có chuyện gì? Ngươi thật biết trị bệnh. Cơ công đán nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, có chút chắc chắn không được. Ta đều có thể điểm hóa ngươi, giúp ngươi đột phá, ngươi nói ta có thể hay không chữa bệnh? Thử xem thôi, ngược lại cũng chưa không hỏng. Hoắc Thái Tiên tức giận trả lời một câu. Nghe nói cái này lời nói, cơ công đán không nói thêm lời, cuốn lên Hoắc Thái Tiên liền đi. Chương 147, Phúc Lộc Thọ Tam Tiên Đồ. Hoàng cung không có gì để mắt, cùng kiếp trước chính mình du ngoạn lúc cuối cùng, Trường An so sánh, không có gì khác biệt. Chí ít ở trong mắt Hoắc Thái Tiên, nhìn không ra cái gì khác biệt. Hai người tới hoàng thành trước đại môn, cũng không cần thông báo, thẳng thắn tiến nhập bên trong hoàng thành, sau đó xuyên qua tầng tầng hành lang thắt lưng man hồi giả sơn hoa viên, đi tới một tòa tĩnh lặng tiểu lâu trước. Tiểu lâu quanh thân là rừng trúc, nước ao, tiểu lâu đứng ở nước ao bên trên, quanh thân hầu hạ ba mươi mấy nội thị. Một cái râu tóc bạc phơ, gầy da bọc xương đầu lão phụ nhân, giờ này ngồi tại trước lan can, trong tay cầm cá ăn, đang nuôi dưỡng trong ao nước kim ngư. Tại lão phụ nhân bên người, ngồi một cái 30 tuổi, dung nhan xinh đẹp vóc người rồi rào phu nhân, mặc trên người phượng bảo, giờ này đang nói gì, chọc cho lão phụ nhân cười ha ha. Hoắc Thái Tiên cùng sau lưng cơ công đán, một đường thẳng thắn đi tới vườn bên ngoài, muốn xem bên trong vườn tinh diệu bố trí, trong lòng âm thầm gật đầu, không thể so với đời sau viên minh viên kém. Gặp qua chu công, quanh thân thị vệ nhìn thấy hai người, liền vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Miễn lễ đi, làm phiền các hạ thông báo thái hậu. Cơ công đán gật đầu, ra ngài mời hơi chờ. Thị vệ vội vã đi xa. Nơi này là thái hậu ở vườn, từ 30 năm trước trận đại chiến kia sau đó, thái hậu liền một mực tại nơi đây tĩnh dưỡng. Cơ công đán nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, Nam Khê công chúa chính là thái hậu tự mình đào tạo lên. Hoắc Thái Tiên sửng sốt, lập tức cười khổ nói, chu công, ta có thể từ hôn sao? Công chúa là bực nào cao quý, há là ta cái này tiểu dân có thể mơ ước. Còn đây là thiên tử hạ chiếu, không tha thứ chống lại. Từ hôn là không thể từ hôn, về sau Nam Khê công chúa sinh là ngươi Hoắc gia người, chết là ngươi Hoắc gia quỷ. Cơ công đán tức giận nói, ngươi nếu là dám từ hôn, liền đang đánh thiên gia khuôn mặt mặt, ngươi nhìn thái hậu có thể hay không tha cho ngươi, thiên tử có thể hay không tha cho ngươi. Hơn nữa, ngươi muốn cùng Mộ Dung Thu vật cổ tay, có thể không thiếu được trong cung chống đỡ. Cơ công đán như có điều suy nghĩ nhìn Hoắc Thái Tiên. Đại nhân đều biết. Hoắc Thái Tiên cau mày. Kinh đô đệ nhất cơm chùa vương danh tiếng ai không biết? Cơ công đán hỏi ngược lại câu. Ta hiện tại là kinh đô thứ hai cơm chùa vương. Hoắc Thái Tiên tức giận nói. Cơm chùa cũng không phải là ai đều có tư cách đi ăn. Cơ công đán cười nói. Hoắc Thái Tiên cười khổ ngẩng đầu nhìn trong kia hầu một đường thẳng thắn tiến nhập đỉnh, ghé vào lão phụ nhân bên thai thầm thì, lão phụ nhân nhìn bên này một mắt, sau đó gật đầu, nội thị chậm chậm đi tới, đối với cơ công đán nói. Ra, thái hậu xin ngài đi tới. Vị kia quý nhân là ai? Cơ công đán hỏi một câu, nhìn về phía tại thái hậu bên người phu nhân. Là Mộ Dung hoàng hậu. Nội thị trả lời một câu. Cơ công đán nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, lộ ra một vẻ quái dị. Đương triều hoàng hậu Mộ Dung Địch. Hoắc Thái Tiên sắc mặt biến. Đi thôi. Cơ công đán vô vô bả vai, ngược lại sớm muộn gì đều muốn nhìn. Cơ công đán xung trận ngựa lên trước, Hoắc Thái Tiên gặp cái này lập tức theo sau, hai người xuyên qua nhà thủy tạng, đi tới lão phụ nhân phụ cận. Hoắc Thái Tiên len lén ngẩng đầu quan sát phụ nhân kia một mắt, chỉ cảm thấy tâm thần ngẩn ngơ, bên dưới không khỏi xung huyết trọng đại, trong nháy mắt bạo khởi. Nữ nhân này cùng Mộ Dung Thu có 8 phần tương tự, nhưng đẹp hơn, càng mị, rất đẹp. Một con mắt liền nhận ra thân phận nữ nhân, nhất định là đương triều hoàng hậu Mộ Dung Địch không thể nghi ngờ. Gặp qua thái hậu, Cơ công đán đối với thái hậu quỳ rạp xuống đất dập đầu. Hoắc Thái Tiên theo sát phía sau, cũng quỳ theo bên dưới, gặp qua thái hậu. Đứng lên đi, có ít ngày không thấy ngươi, gần nhất đang bận rộn gì? Ngẩng đầu ánh mắt chuyển rời qua, vượt qua cơ công đán rơi trên người Hoắc Thái Tiên, đối với Hoắc Thái Tiên cái này trương mặt lạ hoắc khá là cảm thấy hứng thú. Hoàng hậu cũng là ánh mắt độ lệnh, nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. Cơ công đán là ai? Thân phận gì? Có thể lĩnh một bộ mặt lạ hoắc vào cung, tuyệt không tầm thường. Chẳng lẽ là cơ công đán ở bên ngoài còn tư sinh? Mộ Dung Địch đấy lòng tràn đầy ác thú vị suy đoán. Lão tổ tông xuất quan, nhi thần đi theo lão tổ bên người học tập. Cơ công đán cung kính trả lời một câu. Vị này chính là. Thái hậu gật đầu, nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Tại hạ Hoắc Thái Tiên, nghe chu công nói thái hậu bị bệnh dữ, trong lòng tự nghĩ trên ý đạo có mấy phần tạo nghệ, cho nên xin Chu công đem ta mang vào trong cung thử một lần. Hoắc Thái Tiên vội vã tiếp nhận lời nói.
Ồ.
Thái hậu nhìn về phía Cơ công đán. Cơ công đán nói, hai tử này có mấy phần bản lĩnh, Hồng An trên thân năm xưa bệnh cũ, chính là hai tử này đúng dịp thi rượu thủ chữa xong. Nghe xong cái này lời nói, Thái hậu mắt sáng rực lên, một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, hảo hai tử, nhanh tiến lên đây để cho ai ra nhìn một chút. Hoắc Thái Tiên nghe vậy bước chậm tiến lên, đi tới Thái hậu bên người. Cái kia Mộ Dung Địch lúc đầu ở bên cạnh việc không liên quan đến mình treo thật cao, có thể giờ này nghe nói Hoắc Thái Tiên tự giới thiệu, trong lòng như một đạo sấm rền xẹt qua, Hoắc Thái Tiên. Hắn chính là cái kia Hoắc Thái Tiên. Trong đầu vô số tâm tư lan lộn, rồi lại trong nháy mắt bình phục lại, Mộ Dung Thu là làm sao vậy? Không phải đã đưa hắn giam lỏng lên tới sao? Làm sao còn khắp nơi đi bộ tán loạn? Trong đầu vô số tâm tư lấp lóe, lập tức nhắm mắt lại, hàng ngàn hàng vạn tâm tư ở trong lòng lưu chuyển. Hảo hài tử, Hồng An trước đây chịu ta liên lụy, thảm bị thương nặng, ngươi là như thế nào đưa hắn chữa bệnh chưa xong? Thái hậu sắc mặt ôn hòa nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Thái hậu có thể hay không cho tại hạ kiểm tra thực hư một phen trong cơ thể bệnh táo? Hoắc Thái Tiên cung kính thi lễ. Lại tiến lên đây. Thái hậu gật đầu. Hoắc Thái Tiên tiến lên, nhìn ra bọc xương đầu, dường như hơn 90 tuổi lao hầu phu nhân, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thận trọng, sau đó ngũ quỷ khí cơ vận chuyển, quan sát lên trước mắt lao phụ trong cơ thể lưu chuyển khí cơ.
Ừm.
Hoắc Thái Tiên nhìn lão phụ nhân, không khỏi sửng sốt. Cùng mẫu thân của Bát Bảo so sánh, lão phụ nhân tình huống đâu chỉ nghiêm trọng gấp 10 lần. Mấu chốt nhất là, lão phụ nhân là thật dầu hết đèn tắt, khoảng cách đại nạn không xa. Tại lão phụ nhân trong cơ thể, có một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, không ngừng xâm nhập trong cơ thể sinh cơ bên trong cơ thể. Khó tin.
Khó tin.
Có thể gặp trọng thương như thế còn sống sót, thực sự là khó tin. Ngũ tạng lục phủ bể không còn hình dáng, toàn bằng nhà mình bản mệnh đồ quần treo. Hoắc Thái Tiên trong lòng vẻ sợ hãi. Như thế nào? Lão phụ nhân nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên nghe vậy yên lặng. Gặp cái này lão phụ nhân còn cho rằng Hoắc Thái Tiên chữa không tốt, yếu ớt thở dài, ai ra bệnh tình ai ra biết, như có biện pháp, ai ra thương thế đã sớm trị, cũng không nhất định trở tới bây giờ. Nghe được cái này lời nói, Hoắc Thái Tiên cười cười, Thái hậu đừng có thất vọng, bệnh này có thể trị. Ta như khô héo cây già, lục bình không dễ, làm sao có thể chữa? Lão phụ nhân thở dài một hơi, còn đây là đại nạn, không ai có thể cản. Chưa chắc. Hoắc Thái Tiên lắc đầu, đến cũng chưa chắc.
Ừm.
Lão phụ nhân lộ ra vẻ hiếu kỳ, như thế nào cứu trị? Dầu thắp khô, hướng bên trong một lần nữa tăng thêm dầu thắp. Lửa trại đem diệt, trực tiếp tăng thêm lương củi. Như vậy, liền có thể thêm thọ tăng phúc. Hoắc Thái Tiên nói, nhân thọ số chính là thiên định, coi như thần thoại cũng không thể tăng một phân, giảm một phân, ngươi như thế nào cùng ta tăng số tuổi thọ? Thiên đạo pháp tắc không cho phép làm trái. Lão phụ nhân lắc đầu. Hoắc Thái Tiên nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Chu Công Đán, đại nhân, ta muốn làm đồ quyển một bộ, còn cần ngươi vì ta tìm tới tinh thất một gian, làm đồ quyển giấy và bút mực. Nói đến đây, bổ sung câu, muốn cấp độ thần thoại quyển, cấp độ thần thoại bút, cấp độ thần thoại mực. Như thế bảo vật, ngươi muốn làm gì? Cơ Công Đán sửng sốt. Đại nhân đi chuẩn bị chính là. Hoắc Thái Tiên tức giận nói, hỏi như vậy nhiều làm gì? Nghe nói cái này lời nói, Cơ Công Đán có chút ngồi không yên, ngươi mới bị phế tu vi, làm được hả? Hơn nữa ngươi muốn như thế bảo vật, đó cũng đều là cấp độ thần thoại vật, chân quý rất. Hoắc Thái Tiên không nói, không để ý đến Cơ Công Đán, quay đầu nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu tin ta hay không? Ngươi muốn làm bức tranh? Lão phụ nhân hứng thú, phía sau ta gian phòng có mấy tòa tinh thất, cái kia các loại thiên tài địa bảo cũng có chút. Chỉ là ngươi mới bực nào tu vi, cũng muốn dùng cấp độ thần thoại vật phẩm. Nếu như giày xéo bảo vật, đừng trách lao thân duy ngươi là hỏi. Xuân Nha, đi đem bảo vật mang tới, lĩnh hắn đi tinh thất. Thái Hậu phân phó câu. Cơ Công Đán nghe vậy nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, lộ ra một bộ tiểu tử ngươi có được hay không biểu tình. Hoắc Thái Tiên cười cười, không có nhiều lời. Tăng số tuổi thọ đối với người của thế giới này đến nói không được, nhưng đối với Hoắc Thái Tiên đến nói ngược lại là có mấy phần cơ hội. Nương, hắn bất quá mới nhập hoa đạo, liền cho hắn loại bảo vật này, sao như vậy hồ đồ? Bên kia Mộ Dung Địch cũng có chút ngồi không yên. Những bảo vật này cũng đều là của con nàng, đều là của con nàng. Về sau Thái Hậu chết, những bảo vật này còn không đều là do con của kế thừa. Mắt thấy Hoắc Thái Tiên muốn hỏng việc đạp bảo vật, Mộ Dung Địch có chút ngồi không yên. Nghe nói cái này lời nói, Thái Hậu cười cười, lại cũng không nói gì nhiều, chỉ là xua xua tay, tự nhiên có tiểu cung Nga lĩnh lấy Hoắc Thái Tiên đi vào sau lưng trong tiểu lâu. Không bao lâu các loại bảo vật đã đưa tới. Cấp độ thần thoại bút vẽ, cấp độ thần thoại hoa quyển, cấp độ thần thoại mực nước. Không phải thương lộc, đó là ai? Đó là ai? Không quản đối phương là ai, chỉ cần ta lại làm một bộ thần thoại đồ quyển, nhất định có thể đả thảo kinh xà. Hoắc Thái Tiên xuất ra thiên công bút, đảo qua trước án kỷ bảo vật, tế tự. Thái Hậu đưa tới bảo vật, trực tiếp bị Hoắc Thái Tiên tế tự cho thiên đạo. Muốn để Thái Hậu cây khô gặp mùa xuân, từ xưa đến nay hoa hạ có thể tăng số tuổi thọ đồ quyển lắc đắc không có mấy. Đệ nhất liền là sinh tử bạc, có thể trực tiếp tăng tuổi thọ. Nhưng sinh tử bạc loại kia liên quan đến chúng sinh thần khí, căn bản cũng không phải là ta có thể biết. Thứ hai năm đầu, bắt đầu nhị vị chính thần. Thứ ba là phúc lộc thọ ba tiên. Hoắc Thái Tiên trong đầu tâm tư lưu chuyển, cuối cùng rơi vào phúc lộc thọ ba tiên trên thân. Phúc lộc thọ ba tiên cùng bát tiên là một cái cấp bậc, trưởng quản trong nhân thế phúc lộc cùng số tuổi thọ. Thọ tinh đại biểu thọ, tay trái cầm trượng, cầm trong tay đảo mừng thọ. Phúc tinh đại biểu phúc khí cùng tài vận, là Trung Quốc cổ đại quan viên tạo hình, Nga quan Bắc mang là trọng yếu đặc thù, Lộc Tinh có ban thưởng từ chúc phúc ý, tay ôm Hải Nhi. Phúc Lộc Thọ ba tiên chiến lực mặc dù không kịp Bắc Tiên, nhưng có một cái quỷ dị nhất công năng, đoạt người Phúc Lộc Thọ. Giao phó người Phúc Lộc Thọ. Cái này có thể là chân chân chính chính trưởng quản nhân gian quyền lực, sở hữu bách tính cả đời đại thần. Chương 148, chúng tiên đồ. Bên trong nhà, Hoắc Thái tiên tế tự tất cả thiên tài địa bảo, sau đó trong tay nắm tiên công bút, ngẩng đầu nhìn về phía từ nơi sâu xa. Điên đảo cổ. Điên đảo cổ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai ở sau lưng phá rối. Trong tay ta nắm có nhân quả cổ trùng, có thể trực tiếp ngược dòng nhân quả, tại lấy vận mệnh cổ trùng tạm thời phụ tá, trực tiếp điên đảo thương lộc nhân quả. Nói xong lời nói Hoắc Thái tiên tế tự cổ trùng, chỉ thấy thiên công bút bắt đầu điên cuồng hấp thu cổ trùng lực lượng, giờ này cổ trùng trong cơ thể âm dương nhị khí phun ra nuốt vào, phô thiên cái điệu tinh khí phát tiết đi ra. Đại nội thâm cung, Đoan Vương bên trong phủ đệ. Đoan Vương trong tay nắm lấy bút vẽ, lặng lặng miêu tả trong tay đồ quyển, trong ánh mắt một chút tự do lấp lóe. Quả nhiên, tiên sinh thủ đoạn gọi người xem thế là đủ rồi, đem điên đảo cổ trùng thả tại thương lộc trên thân, đệ tử cuối cùng phiền phức triệt để giải trừ. Về sau Hoắc Thái tiên chỉ có thể thôn vệ thương lộc, cũng không còn cách nào thôn vệ đệ tử thời gian rốt cục có thể an định lại. Đoan Vương cười híp mắt để bút xuống, nhìn về phía Mễ Sĩ. Mễ Sĩ cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, cái kia Hoắc Thái tiên rất quỷ dị, lão phu chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy người. Ánh mắt hồi chuyển, nhìn về phía Đoan Vương, nghe người ta nói lục đạo luân hồi đồ xuất thế, ngay tại tiểu hầu gia quan trấn trên thân. Lục đạo luân hồi đồ, đó là cái gì? Quan trấn lộ ra vẻ hiếu kỳ. Một loại trước đó chưa từng có, khai thiên tích địa tới nay, nhất là cường đại một bộ đồ quyển. Mễ Sĩ lóe lên từ ánh mắt một vệt nóng dữ. Chu Thiên Tử lần này nhúng tay tự nhiên hỏa viện sự tình, sợ cũng là vì thăm dò giáo tổ thái độ, đánh cái kia lục đạo luân hồi chủ ý đại chu nếu có được lục đạo luân hồi đồ, tương lai nhất định vững như bất chu. Lời còn chưa dứt, đã thấy Đoan Vương hét thảm một tiếng, sau đó cả người ngã nhào trên đất. Không tốt, đi nhanh thông chi hoàng hậu, liền nói có biến cố lớn phát sinh, mời hoàng hậu lại đưa tới thiên tài địa bảo. Không có khả năng, ta đã điên đảo nhân quả, làm sao sẽ còn phản vệ Đoan Vương? Trừ phi là, điên đảo nhân quả, trọng tố vận mệnh. Chỉ có trong truyền thuyết nhân quả cổ trùng cùng vận mệnh cổ trùng đụng vào nhau, mới có như vậy khó tin lực lượng. Mễ Sĩ trong ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói nhân quả cổ trùng cũng rơi vào tự nhiên hỏa viện lao ra hỏa kia trong tay rồi? Đối phương đã nhận ra thương lộc trong cơ thể cổ trùng. Không nên a. Người kia tu vi hẳn không có như vậy cao mới đúng. Chết tiệt Hoắc Thái Tiên. Chết tiệt Hoắc Thái Tiên. Hắn lại đang làm cái gì chết? Ta không thể tha cho hắn. Ta không thể tha cho hắn. Đoan Vương vừa cảm thụ trong cơ thể không ngừng thổ lộ tinh khí thần, một bên bất lực chửi ầm lên. Ừm. Quả nhiên là vận mệnh cổ cùng nhân quả cổ lực lượng, vậy mà muốn ngược dòng thời không nhìn trộm nhân quả, si tâm vọng tưởng. Mễ Sĩ không để ý đến Đoan Vương, mà là đột nhiên ngẩng đầu, đối với trong chỗ u minh chính là một trường. Giang giác. Kinh lôi xẹt qua Hạo Kinh, Hạo Kinh bầu trời đất bằng sinh lôi, chọc được vô số người trong tối quan vọng. Thái hậu tiểu trúc bên trong. Giờ này Thái hậu cùng Hoàng hậu Cơ Công Đán đang tự lời nói. Đông nhiên có cung nhân vội vã chạy tới, đi tới mộ dung địch bên thai thầm thì, đã thấy mộ dung địch biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Hoắc Thái tiên bế quan nhà thủy tạo phương hướng. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu lấp lóe, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hoắc Thái tiên tại đại nội thâm cung, hơn nữa nơi đây là Thái hậu tẩm cung, có thể gặp được gặp nguy hiểm gì? Tất nhiên không có gặp phải nguy hiểm, cái kia êm đẹp Hoắc Thái tiên làm sao sẽ cắn trả Đoan Vương? Chuyện cho tới bây giờ, cứu mạng sự tình lại không chờ người. Không quản Hoắc Thái tiên làm cái gì, mỗi giây dưa một phần, Đoan Vương bên kia liền nguy hiểm một phần. Hơn nữa Hoắc Thái tiên nhiều lần phản vệ Đoan Vương, nàng nhất định phải muốn biết rõ ràng, Hoắc Thái tiên đến tột cùng đang làm cái gì. Đã thấy mộ dung địch đứng lên, làm bộ trong lúc lơ đãng hướng về Hoắc Thái tiên bế quan đi tới, sau đó một đôi mắt kim quang lưu chuyển, vậy mà không nhìn giấy cửa sổ, một đôi mắt nhìn về phía bên trong nhà Hoắc Thái tiên, liền gặp bên trong nhà Hoắc Thái tiên trong tay cầm bút, hời hợt vẽ tranh. Vẽ tranh? Mộ Dung Địch ngây ngẩn cả người. Hoắc Thái tiên vẽ tranh, vì sao lại phản phệ Đoan Vương? Trừ phi, Mộ Dung Địch có thể ngồi vào nhất quốc chi mẫu vị trí, cũng không phải hạng đơn giản, trừ phi Hoắc Thái tiên đã biết được điên đảo cổ trùng tồn tại, đồng thời còn có thể khống chế điên đảo cổ trùng, sau đó kích thích điên đảo cổ trùng phản phệ Đoan Vương tinh khí thần. Lấy Đoan Vương tinh khí thần tới bù đắp chính mình tiêu hao. Hoắc Thái tiên nắm giữ một loại có thể hấp thu người khác tinh khí thần bù đắp chính mình tinh khí thần tiêu hao bí pháp. Mộ Dung Địch lóe lên từ ánh mắt một vệ chấn động. Giờ này Hoắc Thái tiên không có gặp nguy cơ, tuyệt không thể nào là tiêu hao Đoan Vương tinh khí thần thay hắn ngăn ở, vậy bây giờ liền chỉ còn lại sau cùng ý tưởng kia. Hoắc Thái tiên làm sao mà biết được? Sau lưng của hắn tất nhiên có cao nhân. Mộ Dung Địch nhìn bên trong nhà hời hợt Hoắc Thái tiên, trong lòng có chút nôn nóng, đối phương nhưng là hấp thu nhà mình nhi tử tinh khí thần. Bất quá đến cùng là đúng hay không? Còn muốn đang nghiệm chứng một phen. Việc này không gấp được. Không gấp được. Mộ Dung Địch đứng tại cửa sổ bên ngoài, trong lòng chưa tính toán gì tâm tư chuyển động liên tục. Tiểu tại này lúc, bên trong nhà Hoắc Thái tiên đã đặt bút. Không có có dị tượng, không có thiên địa ở giữa khí cơ cảm ứng, việc này liền gặp cái kia từ nơi sâu xa Hoắc Thái tiên trong cơ thể lục đạo luân hồi bên trong bắt tiên bay ra, hóa thành bắt tiên đồ tập, ngũ lôi đồ bay ra, hóa thành ngũ lôi đồ, hắc bạch vô thường cũng ở chỗ này lúc bay ra, hóa thành âm tạo địa phủ đồ. Tại một cỗ sức mạnh kỳ diệu bên dưới, mấy bức tranh quyển vậy mà đóng vào một chỗ, hóa thành một bộ sách bộ dáng đồ tập. Mà Hoắc Thai Tiên bút hạ phúc lộc thọ ba sao, cũng hóa thành một bộ đồ tập, chui vào Hoắc Thai Tiên trong cơ thể, cùng trong cơ thể đồ tập đặt hàng cùng một chỗ. Chúng tiên đồ. Hoắc Thai Tiên nhìn mới biến hóa đồ tập, không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên, chúng tiên đồ. Chúng tiên đồ. Hoắc Thai Tiên lóe lên từ ánh mắt vẻ kinh ngạc, nhìn phúc lộc thọ tam tinh đồ, thu hồi bút vẽ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cách giấy cửa sổ, bốn mắt tương đối. Giấy cửa sổ vô pháp cắt đứt Hoắc Thai Tiên khí cơ cảm ứng, ngũ quỷ bàn vận đồ có thể cảm nhận được ngoại giới có người đang vận chuyển đồ quyển rình coi chính mình. Mộ Dung Địch. Hoắc Thai Tiên sửng sốt. Thình thịch Hoắc Thai Tiên bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ, chỉ cảm thấy trong chỗ u minh một cỗ uy lực không nhìn thời không khoảng cách, ngược dòng nhân quả xuyên toa mà xuống, muốn đem chính mình trấn áp tại thời không sức mạnh to lớn bên dưới. Phản kích sao? Rốt cục phản kích sao? Đây coi như là cho ta cảnh cáo sao? Hoắc Thai Tiên không có phản kháng, mặc cho cỗ lực lượng kia xuất hiện ở trong cơ thể, sau đó lục đạo luân hồi đồ rung động, đem cỗ lực lượng kia cắn nát, hướng về lục đạo luân hồi chỗ sâu đánh. Vô tận quỷ giới. Quỷ chủ chính ngửa đầu, trơ mắt nhìn lục đạo luân hồi, đột nhiên chỉ thấy bầu trời lục đạo luân hồi vòng xoáy chuyển động, sau đó một đạo lực lượng đột nhiên hướng về chính mình đánh tới. Quỷ chủ giơ tay, cỗ lực lượng kia đi tới trước người tiêu tán vô hình, cỗ lực lượng này đối với quỷ chủ đến nói cũng không tính là gì, liền uy hiếp đều không tính được tới. Nhưng giờ này quỷ chủ trên mặt lại đã không có nụ cười, một đôi mắt ngơ ngác nhìn phía trên lục đạo luân hồi đồ. Lực lượng này rất quen thuộc, rất xa xưa. Cái này cố khí cơ lâu đời đến ta đã quên mất rất nhiều chuyện. Đây là người nào khí cơ kia mà? Hoắc Thai Tiên đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng thấy được Mộ Dung Địch, lúc này Mộ Dung Địch một đôi mắt nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Không phát hiện chút tổn hao nào. Hoắc Thai Tiên không phát hiện chút tổn hao nào, mà Đoan Vương lại gặp chịu phản vệ, điều này nói rõ cái gì? Đã hoàn toàn ấn chứng suy đoán của hắn. Hoắc Thai Tiên nắm giữ một môn có thể thao túng điên đảo cổ trùng, đem Đoan Vương hóa thành cổ trùng thủ đoạn, hắn đang dùng Đoan Vương bổ dưỡng tự thân. Đương nhiên, cũng có thể là Thương Lộc nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn, còn cần phái người đi Thương Lộc nơi nào kiểm tra thực hư một phen. Hoàng hậu trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thương Lộc nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn có khả năng không lớn, dù sao Hoắc Thai Tiên lúc trước phản vệ Đoan Vương có tiền lệ. Khó tin. Khó tin a. Không nghĩ tới Hoắc Thai Tiên lại có thủ đoạn như vậy. Mộ Dung Địch trong lòng đã có 8 phần nắm chặt. Gặp qua Hoàng hậu nương nương. Hoắc Thai Tiên lên tay thi lễ. Ha ha, ngươi trạng thái tinh thần tựa hồ rất tốt, nhìn lên tới có đại thu hoạch. Mộ Dung Thu nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, bất động thanh sắc hỏi một câu. Nắm nương nương phúc, đúng là lại có tạo hóa. Hoắc Thai Tiên cười híp mắt nói. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đồ thành, Hoắc Thai Tiên được 300 năm thần lực trả lại, tính lên tới trong cơ thể bây giờ đã có 1100 năm thần lực. Ồ. Mộ Dung Địch nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ dò xét mùi vị, lập tức cười cười. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không hổ là phò mã gia, bị Chu Công coi trọng thiếu niên. Ngươi trong phòng làm ra cái gì đồ quyển, có thể hay không cho bản cung xem một chút? Mộ Dung Địch nhìn về phía Hoắc Thai Tiên, lóe lên từ ánh mắt một nụ cười. Hoắc Thai Tiên nghe vậy nở nụ cười, bất động thanh sắc nói, chính là đồ quyển không đáng một đề. Nương nương muốn quan sát, không ngại chờ chốc lát, đợi ta đệ trình tại Thái Hậu, nương nương một đạo quan sát cũng không mượn. Hoắc Thai Tiên đang cười, thế nhưng túi đầu xuống một khắc này, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngũ quỷ mang theo, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được cô gái trước mắt đối với chính mình ý, ác ý, sát khí, cái kia loại hận không thể trừ sau đó nhanh hưng phấn. Còn nữa nói mình muốn trả thù Mộ Dung Thu, Mộ Dung Địch tuyệt đối là chính mình không vòng qua được đi cánh cửa. Trước đây Vân Thủy bị chặt giết, cùng trước mắt Hoàng hậu nương nương, sợ cũng thoát không ra căn hệ. Hoắc Thai Tiên trong đầu vô số ý tưởng lưu chuyển, nhưng là lại bất động thanh sắc túi đầu. Ha ha, xem ra ngươi là coi thường bản cung, liền đồ quyển cũng không chịu cho bản cung nhìn. Mộ Dung Địch ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Thai Tiên, ngươi đang ở đâu nói cái gì? Đồ quyển vẽ thế nào? Có thể hay không làm ra có thể hóa giải thái hậu khốn cảnh đồ quyển? Bên kia Chu Công đán hô câu, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Đã làm xong, mới cùng Hoàng hậu nói vài lời nói. Hoắc Thai Tiên vòng qua Hoàng hậu, hướng về Thái hậu đi tới. Ta ngược lại là tò mò, ngươi có thể làm ra cái gì đồ quyền? Thái hậu nhìn về phía đi tới Hoắc Thai Tiên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Không có 3/3, sao dám lên Lương Sơn? Hoắc Thai Tiên cười đi tới, vừa nói tự trong tay áo đảo làm ra một bộ tranh cuộn, cầm trong tay. Vô số thần thoại cao thủ tự mình xuất thủ, liền liền ta Đại Chu Hoàng thất lao tổ đối với cái này đều không làm sao được, ngươi lại có biện pháp gì? Cũng dám khen biển này miệng. Cơ Công Đán suy cười một tiếng. Chương 149, bàn đảo truyền thuyết. Đối với Cơ Công Đán lời nói ác độc, Hoắc Thai Tiên lựa chọn không nhìn. Nhận thức Cơ Công Đán cũng không phải một ngày hai ngày, lần đầu tiên lúc gặp mặt, Hoắc Thai Tiên cũng đã thấy được Cơ Công Đán thẳng thắn. "Tiểu tử, ngươi có thể suy nghĩ một chút, Thái hậu bệnh là sinh cơ hao hết đại nạn buông xuống, coi như tiên tổ cơ phát sống lại, Phật tổ một lần nữa truyền thế, cũng không thể vì người thêm dầu nối đèn." Cơ Công Đán lóe lên từ ánh mắt một vẻ nghiêm trọng. "Chữa không tốt không có quan hệ, nhưng nếu như chữa hỏng, ngươi nên biết hậu quả." Hoắc Thai Tiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Công Đán. Liền gặp Cơ Công Đán mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ khi trước lời nói cũng không hắn nói tới giống nhau. Hoắc Thai Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng xem thường, chỉ là tự trong tay áo móc ra thọ tinh đồ. Đặc thù đồ quyển. Thái hậu mặc dù bị phế, nhưng trong mắt vẫn còn ở đó. Hoắc Thai Tiên nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Thái hậu, thái hậu tổn thương thế, một người là ngũ tạng lục phủ vỡ. Thứ hai, có một cỗ lực lượng bá đạo đang cắn nuốt thái hậu sinh cơ, ngăn cản thái hậu thương thế phục hồi như cũ. Đem trong tay đồ quyển giao cho bên người cung nga, mệnh nó triển khai cầm tốt, Hoắc Thái Tiên đi tới thái hậu trước người, muốn chữa tốt thái hậu thương thế, liền muốn trước đem thái hậu trong cơ thể cái kia cỗ tà ý lực lượng rút ra. Cỗ lực lượng này, Hoắc Thái Tiên gặp qua, cùng ban đầu quỷ chủ có 8 phần tương tự. Hoặc có lẽ là cỗ lực lượng này chính là quỷ chủ. Cỗ lực lượng này đại chu lão tổ đều không thể trừ bỏ. Chu Công Đán nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, cỗ lực lượng này cũng không cường đại, nhưng thắng ở hào hào không dứt liên miên không thôi. Coi như đem chém trừ, không cần nửa canh giờ, lại sẽ một lần nữa nhô ra. Hoắc Thái Tiên không để ý đến Cơ Công Đán, mà là đối thái hậu ô quyền, "Thái hậu, xin thứ cho tại hạ mạo muội. Ngươi chỉ quản động thủ chính là, coi như chưa không tốt, ai ra cái này một thân lão xương, cũng thứ cho ngươi vô tội." Thái hậu mang trên mặt nụ cười, cái kia là đối với sinh tử coi nhẹ, đối với thiên địa vạn vật coi nhẹ đương nhiên. Thái hậu nói quá lời. Hoắc Thái Tiên hai tay khoát lên thái hậu trước ngực khô khát, giống như là hai trương bị lợn. Lớn mật. Vô lễ. Mộ Dung Địch gặp một màn này quát lớn một tiếng, "Người đến, cái này cuồng đồ cả gan khinh nhờn thái hậu, còn không nhanh chóng đem cho ta bắt được." Mộ Dung Địch tinh thần, đây chẳng phải là quang minh chính đại bắt được Hoắc Thái Tiên thời cơ tốt nhất sao? Câm miệng. Lại đi một bên chờ lấy. Thái hậu quát lớn một tiếng, mặc dù lao thái hiện ra hết, nhưng hổ uy vẫn còn, Mộ Dung Địch nghe vậy không dám nhiều lời lập tức câm miệng. Thái hậu giờ này nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, cứ việc độc thủ, lão thân hiện tại chính là một cái bộ xương khoác da người, nơi nào còn có nam nữ phân. Hoắc Thái Tiên gật đầu, tiếp lấy luân hồi thần thông phát động, hướng thái hậu trong cơ thể cái kia cốt tà ý khí cơ bao phủ đi tới. Nếu như khác lực lượng, Hoắc Thái Tiên có lẽ còn phải tốn phí chút sức lực, nhưng hết lần này tới lần khác Hoắc Thái Tiên luân hồi chi lực khắc chế thiên địa ở giữa vạn vật tất cả hỗn phách. Luân hồi khắp nơi, cỗ lực lượng kia dường như dương xuân bạch tuyết, trong chốc lát toàn bộ tan ra sạch sẽ. Đây là? Thái hậu con mắt trừng trừng, đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy khó tin, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Bên địa cơ công đán cũng là sửng sốt, hắn không phải là bị tự nhiên họa viện giáo tổ phế đi tu vi sao? Không để ý tới hai người kinh ngạc, Hoắc Thái Tiên trong cơ thể luân hồi chi lực bao lấy cái kia âm tà chi lực, liền gặp tất cả âm tà chi lực đều bị rưới vào luân hồi bên trong, sau đó luân hồi chi lực xuyên qua thái hậu quanh thân, đem thái hậu tất cả huyết mạch rửa sạch, xác nhận lại không cái kia âm tà chi lực giấu kín, mới gặp Hoắc Thái Tiên cười, thu bàn tay về. "Thái hậu, như thế nào?" Hoắc Thái Tiên nhìn về phía thái hậu. "Khó tin." Thái hậu ngơ ngác nhìn Hoắc Thái Tiên, "Ngươi là như thế nào làm được?" Hoắc Thái Tiên cười cười, "Đáng tiếc ta không thể sớm gặp phải ngươi 30 năm, ta hiện tại thân thể sinh cơ đã hao hết, ngươi coi như đem cố lực lượng kia rút ra lại có thể thế nào? Ta vẫn không có mấy năm việc làm tốt, sợ là nhịn không quá năm nay mùa đông." Thái hậu yếu ớt thở dài. Cơ Công Đán nghe hai người đối thoại, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng, "Nương nương, hắn thật đem lực lượng trừ đi?" "Ừm." Lao thân cũng là mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Thái hậu trong ánh mắt tràn đầy khó tin. "Làm sao làm được? Ngươi là làm sao làm được?" Cơ Công Đán nhìn về phía Hoắc Thái Tiên. Hoắc Thái Tiên cười cười, "Ngài đoán đâu?" Nói xong lời nói xoay người nhìn về phía cái kia Thọ Tinh Đồ, thôi động thần lực trong cơ thể bắt đầu thao túng Thọ Tinh Đồ lực lượng. Cách đó không xa, Mộ Dung Địch giờ này sắc mặt biến đổi âm tình bất định, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, "Còn tốt, còn tốt." Hắn chỉ là rút ra thái hậu trong cơ thể cái kia cỗ tà môn lực lượng, thái hậu số tuổi thọ sẽ hết, liền liền lao thiên đều không có biện pháp. Bằng không nếu như thái hậu lần nữa khôi phục khỏe mạnh, ta tại hậu cung bên trong chẳng phải là khó chịu được. "Còn tốt, nhất chuyện xấu chưa từng xuất hiện." Bất quá Hoắc Thái Tiên người này quá mức tà môn, nhất định phải tìm cái biện pháp triệt để đem giam giữ tới. Đáng tiếc trong nhà tổ thần chẳng biết tại sao, vậy mà cùng ta triệt để cắt đứt liên lạc, trong nhà chư vị tiên tổ cũng không chịu tại giúp ta giúp một tay. Mộ Dung Thu trong lòng cảm khái. Ngay tại Mộ Dung Địch trong đầu vô số ý niệm lăn lộn mà qua lúc, một đạo mùi thơm lạ lùng ở trong đình viện truyền đến, cái kia mùi thơm lạ lùng cực là đặc biệt, nội hàm không giải thích được đặc biệt hương khí, gọi người nghe thấy lên nhịn không được trong bụng đói kêu vang. Trên thân mỗi một tế bào, từng cái lỗ chân lông, giờ này đều ở đây bản năng sợ run, muốn hấp thu cái kia cỗ trong mình khí cơ. Đói bụng. Cũng không phải là trong bụng đói bụng, mà là một loại xuất xứ từ tại bản năng cảm giác đói bụng, một loại sinh mệnh bản năng đói. Mộ Dung Địch ngẩng đầu, vừa liếc mắt liền thấy Hoắc Thái Tiên bàn tay duỗi một cái, từ họa quyển bên trong mang tới một viên trẻ mới sinh đầu lâu lớn nhỏ, béo mập thấu hồng quả đào. Mà cái kia cỗ mùi thơm lạ lùng, chính là từ quả đào truyền tới. "Tiểu tử, ngươi đây là cái gì quả đào, sao như vậy mùi thơm lạ lùng?" Để lao thân đói trên thân từng cái lỗ chân lông đều run rẩy, hận không thể trực tiếp đem nhà mình ướt. Thái hậu nhìn về phía Hoắc Thái Tiên, một đôi mắt nhìn chằm chọc vào Hoắc Thái Tiên trong tay quả đào, lại cũng không rời đi nữa nửa phần ánh mắt. Thái hậu rung bẩm, đây cũng không phải là thông thường quả đào. Hoắc Thái Tiên nói, "Ồ, cái này quả đào có gì danh mục?" Lại gọi lao thân khai mở nhãn giới. Thái hậu hiếu kỳ nói, "Trên đời có thần đào." Hoắc Thái Tiên nhìn về phía thái hậu, "Có đào mừng thọ, 60 năm nở hoa một lần, 60 năm kết trái một lần, lại 60 năm vừa thành thụ. Có bàn đào, hoặc 3000 năm nở hoa một lần, hoặc 6000 năm nở hoa một lần, hoặc 9000 năm nở hoa một lần. Cái này quả đào có diệu dụng gì?" Cơ Công Đán hỏi tới câu. "Đào mừng thọ người, 60 năm nở hoa một lần, 60 năm kết trái một lần, lại 60 năm vừa thành thụ. Sau khi chín, người ăn vào có thể được số tuổi thọ 60 năm." Hoắc Thai Tiên kéo Đào Mừng Thọ nói, kéo dài tuổi thọ 60 năm. Trong đình mọi người đều tất cả giật mình, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoắc Thai Tiên trong tay quả đào, ánh mắt bắn ra nóng rực ánh sáng. Không để ý đến mọi người kinh hô, Hoắc Thai Tiên cười híp mắt nói, lại có bản đào, phân thượng trung hạ ba bậc. Hạ đẳng cái 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm vừa thành thụ, sau khi 9 người nuốt ăn, có thể được số tuổi thọ 3,0005. 3000 năm. Thần thoại số tuổi thọ đại nạn cũng bất quá 500 năm. Thần linh cũng bất quá là 1500 năm, cái kia ăn vào một viên bản đào chẳng phải là bù đắp được lên thần linh gấp 2 số tuổi thọ. Cơ Công Đán nhìn về phía Hoắc Thai Tiên trong tay quả đào, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, bàn tay nhịn không được giật giật, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cô muốn đem quả đào cướp đi kích động. 3000 năm số tuổi thọ. Thái hậu cùng hoàng hậu đều là ánh mắt nhất tề nhìn về phía Hoắc Thai Tiên trong tay quả đào. Ta còn chưa nói hết đây. Hoắc Thai Tiên đang cầm quả đào, ở trước mặt mọi người lăn lư. Cái kia trung đẳng bản đào, 6000 năm nở hoa một lần, 6000 năm kết quả, 6000 năm vừa thành thụ, người ăn vào có thể được 9000 năm số tuổi thọ. 9000 năm. Ta Đại Chu khai quốc mới bất quá 18000 năm. Nếu có trung đẳng bản đảo, ta Đại Chu chẳng phải là vận mệnh quốc gia vô cùng, có thể thọ cùng trời đất. Cơ Công Đán khiếp sợ đến, còn có cái kia 9000 năm bản đảo, lại có thượng đẳng bản đảo, 9000 năm nở hoa một lần, 9000 năm kết quả, 9000 năm vừa thành thủ. Người một cái thân nhẹ thể kiện, sống lâu trăm tuổi, người ăn vào sau. Hoắc Thai Tiên nói đến đây, lời nói dừng lại. Ăn vào như thế nào? Mộ Dung Địch nuốt ngụm nước miếng, hỏi tới câu. Ăn vào sau thọ cùng trời, trường sinh bất lão. Hoắc Thai Tiên đắc ý sờ lên cằm. Thọ cùng trời, trường sinh bất lão. Trong đình mọi người đều là kinh hô thành tiếng. Tiểu tử, ngươi có thể đừng có lừa gạt chúng ta. Tự khai thiên tích địa đến nay, có thể chưa từng nghe người nói có cái gì bản đảo. Nếu có bản đảo, chẳng phải là nói trên đời này quả thật có trường sinh bất lão người. Vì sao bọn ta nhưng chưa từng thấy qua? Cơ Công Đán phản ứng kịp, mở miệng tức giận nói một câu. Tiểu tử ngươi, sợ đem chúng ta đều cho trở thành kẻ ngu. Lời tuy như vậy, một đôi mắt lại nhìn về phía Hoắc Thai Tiên trong tay quả đảo, con mắt gắt gao chăm chú vào phía trên, không chịu lấy ra nửa phần. Không sai. Trên đời há có thể có như thế nghịch thiên vật. Nếu thật có bản đảo bực này thần vật, há lại có thể nửa điểm tin tức cũng chưa từng lưu truyền tới. Bên kia Mộ Dung Địch cũng đi theo quát lớn. Tiểu tử ngươi muốn mê hoặc thái hậu, sợ là không yên lòng. Mẫu hậu, người này tà thuyết mê hoặc người khác, còn mời mẫu hậu đưa hắn giam giữ lên nghiêm gia trà tấn. Mộ Dung Thu miệng đã nói lấy, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào bản đảo, không ngừng chảy nước miếng. Tiểu tử, trong tay ngươi đây chính là bản đảo. Thái hậu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoắc Thai Tiên trong tay quả đảo, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, đối với Cơ Công Đán nửa điểm cũng không có nghe lọt.